Chương 77, đây là bom khói. Chương 77, đây là bom khói. Hắn chậm rãi mở miệng. Mạch suy nghĩ rất rõ ràng, logic rất kín đáo, hoàn toàn phù hợp một cái ưu tú cảnh sát hình sự phá án quá trình. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới một tia nghiền ngẫm. Các ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Vụ án này, vì cái gì có thể trở thành án chưa giải quyết, một chàng chính là 10 năm. Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc đồng thời sững sờ. Trần Liên thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Bởi vì các ngươi có thể nghĩ tới, năm đó những tiền bối kia đã sớm nghĩ đến. Các ngươi cảm thấy đây là bóng khói, bọn hắn cũng cảm thấy là bóng khói. Các ngươi muốn đi tra nơi vứt xác, bọn hắn đem nơi vứt xác chung quanh thổ đều nhanh xi một lần. Có thể kết quả đây. Trần Liên giang tay ra. Không có cái gì. Các ngươi cảm thấy, một cái có thể bày ra ra như vậy kinh thiên đại án, đem cảnh sát đùa bỡn trong lòng bàn tay 10 năm quy cao tội phạm, sẽ lưu lại như thế một cái trăm ngàn chỗ hở bóng khói, để cho các ngươi liếc thấy mà không? Các ngươi có phải hay không có chút quá coi thường hắn? Liên tiếp hỏi lại, để Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc cá khẩu không trả lời được. Trên mặt bọn họ hưng phấn cùng tự tin, dần dần bị ngưng trọng thay thế. Trần Liên kháo về thành ghế, nhìn phía trước con đường. Đó là cái bẫy dập, một cái tư duy bẫy dập. Hung thủ cố ý ném ra ngoài cái này nhìn như vụng về chướng nhãn pháp, chính là muốn cho tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở ngụy trang cùng nơi vứt xác bên trên. Hắn ước gì các ngươi nghĩ như vậy, ước gì các ngươi đi thăm dò những cái kia hắn đã sớm xử lý sạch sẽ địa phương. Khi các ngươi tại một sai lầm phương hướng bên trên điên cuồng nội quyển thời điểm, hắn đã sớm núp trong bóng tối, thưởng thức kiệt tác của mình, cười mất rồi răng hàm. Hắn nâng lên một cái tên, Tiêu Quốc Lương, Tiêu lão đội trưởng, Trịnh cục sư phụ, năm đó cũng là nổi tiếng nhân vật số một đi. Hắn vì vụ án này, hao phí dòng dã 10 năm tâm huyết. 10 năm này, hắn mang người, đem 14 người bị hại quan hệ xã hội tra xét cái út sấp, đem tất cả nơi bức sắc cùng ngụy trang hiện trường lật ra mấy lần. Kết quả đây, Trần Liên ngữ khí mang tới một tia trào phúng, mau đều không có tìm tới một cây. Cái này nói rõ, con đường kia rất có thể từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Nếu tiền đồ tươi sáng đi không thông, vậy chúng ta liền chuyên môn hướng những cái kia xó xỉnh dã lộ chui. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Tất cả mọi người cho là đêm trăng hiện trường là rác rưởi tin tức, là hung thủ ném ra phế bài. Cái kia tốt, ta liền càng muốn đi đống rác rưởi này trong đào bảo. Nói không chừng, hung thủ muốn nhất ẩn tàng bí mật, liền giấu ở cái này tất cả mọi người không để vào mắt địa phương. Một phen, nói đến người trong xe cảm xúc chập trùng. Lục Trạch cùng thầy quay phim tiểu ca nhìn về phía Trần Liên ánh mắt, đã mang tới mấy phần sùng bái. Mạch suy nghĩ này, cách cục này, quả thực là hàng duy đả kích. Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc càng là rơi vào trầm tư, Trần Liên lời nói, vì bọn họ mở ra một cánh hoàn toàn mới cửa lớn. Đúng vậy, a thường quy thủ đoạn nếu có hiệu, bản án đã sớm phá. Đối phó không theo lẽ thường ra bài hung thủ, nhất định phải dùng càng không theo lẽ thường ra bài biện pháp. Đúng lúc này, Tôn Phúc điều khiển xe cộ chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng đứng tại một chỗ hoang vu khu xưởng cửa ra bảo. Cao lớn tường vây sặc sỡ, to lớn cửa sắt vết dỉ loang lổ, phía trên hồng tinh phượng trước hắn vài cái chữ to đã phai màu đến cơ hồ không cách nào phân biệt. Xuyên thấu qua cửa sắt khe hở, có thể nhìn thấy bên trong cỏ dại rậm rạp, nhà máy cửa sổ pha lê cũng phần lớn phá toái, rách nát khắp trốn tiêu điều cảnh tượng. Trần Liên đẩy cửa xe ra, đi xuống. Hắn đứng tại hán môn khẩu, nhìn trước mắt phế tích, ánh mắt thâm thúy. Đến. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Nơi này chính là 10 năm trước, chính Hoan đồng sự một lần cuối cùng thấy được nàng địa phương. Lúc đó nàng cái kia đồng sự còn buồn bực đâu, hơn nửa đêm không trở về nhà, tại trong xưởng mù lắc lư cái gì. Kết quả ngày thứ hai, liền truyền đến Trịnh Hoan tin chết. Tôn Phúc một cước phanh lại, xe nương theo lấy rất nhỏ sóc nảy ngừng lại. Trần ca, đến. Phía trước chính là Hồng Tinh Phượng trước hán. Trần Liên ân một tiếng, đẩy cửa xe ra, một cỗ sen lẫn dỉ sắt cùng cỏ mục không khí lạnh rót vào. Đám người xuống xe theo, nhao nhao bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Cái này không phải cái gì khu xưởng, đây quả thực là tận thế đất chết gió nổi tiếng internet quẹt thẻ điểm. Cao ngất trên tường rào, xi măng khối mảng lớn chóc từng mảng, lộ ra bên trong màu đậm bạch đá, dây thường xuân cơ hồ chiếm lĩnh nửa giang sơn. Cái kia phiến to lớn cửa sắt càng là trọng lượng cấp tuyển thủ, gì đến nỗi ngay cả nó mẹ đều nhanh không nhận ra. Phía trên Hồng Tinh Phượng trước hán mấy cái sơn hồng chữ lớn, đã trải qua 10 năm mưa gió tẩy lễ, đã phai màu thành như có như không màu hồng ẩn ký. Lục Trạch giơ camera, màn ảnh từ cửa sắt trong khe hở tham tiến bảo. Ông trời của ta, bên trong cỏ này đều nhanh trưởng thành tinh. Trong màn ảnh, cao cỡ một người cỏ dại sinh trưởng tốt, bao phủ hoàn toàn đã từng đường xi măng, vài dãy nhà máy lẻ loi trơ trọi xử tại trong cỏ hoang, đen ngòm cửa sổ giống như là quái thú con mắt, lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Tôn Phúc chỉ bị cỏ dại đóng chặt hoàn toàn con đường phía trước, bất đắc dĩ buông tay. Trần ca, xe là khẳng định không lái bảo. Chúng ta phải đi qua. Chính Hoan năm đó bị chính mắt trông thấy địa điểm, tại phía tây nhất một tiểu môn, cách chỗ này còn có đoạn khoảng cách. Trần Liên ngược lại là không quan trọng, hai tay của hắn bỏ vào túi, dẫn đầu mở ra bước chân. Vậy coi như là sau khi ăn xong tản bộ, vừa vặn tiêu cơm một chút. Mấy người đi theo phía sau hắn, chậm rãi từng bước dẫm tại cỏ dại rậm rạp trên đường đất. Sắc trời âm trầm, không có thái dương, gió thổi qua cao lớn nhà máy, phát ra ô ô quái thiếu, giống như là có đồ vật gì đang khóc. Giang Phỉ Phỉ vô ý thức quấn chặt lấy trên người đồng phục cảnh sát áo khoác, trà sát cánh tay. Nơi này làm sao âm trầm? Nàng một cái kiên định người chủ nghĩa duy vật, giờ phút này trong lòng cũng nhịn không được có chút sợ hãi. Hoàn cảnh này, cái này không khí, lại liên tưởng đến 10 năm trước cái kia cái cọp nghe rợn cả người bản án, quả thực là phim kinh dị tiêu chuẩn mở màn. Tôn Phúc đi ở bên cạnh, cũng là một mặt không được tự nhiên, hắn thấp giọng. Còn không phải sao? Ta lần trước tới chỗ này, hay là buổi tiếp Trịnh đội cùng đi. lúc đó cũng là đại trời đầy mây, cảm giác kia, ta nói cho ngươi, ta trở về liên tiếp làm 3 ngày ác mộng. Trần Liên bước chân không ngừng, thuận miệng hỏi một câu. Trịnh Hưng Nghiệp, hắn tới chỗ này làm gì? Tôn Phúc thở dài, còn có thể làm gì? Không cam tâm thôi. Liên nghĩ lại đến tìm xem manh mối, nhìn xem có hay không cảnh sát bỏ sót địa phương. Kết quả đây, Giang Phỉ Phỉ hỏi, kết quả chính là tại đất hoang này trông cho ăn nửa ngày con muỗi. Tôn Phúc cười khổ, hai chúng ta đem cái này cửa tây phụ cận lật cả đáy lên trời, liền khối ra dáng tảng đá đều không có buông tha, cái gì cũng không có. Nơi này, trừ thảo, chính là thổ. Trần Liên nghe, khoe miệng lại làm giấy lên một cái không dễ dàng phát giác độ cong. Lại là không có cái gì. Hắn thích nghe nhất đến, chính là năm chữ này. Đi lại khái mười mấy phút, một mảnh càng thêm rách nát khu vực xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một bức tường thấp từ chủ trên bức tường dọc theo người ra ngoài, ở giữa mở một cái chỉ chứa một người thông qua tiểu môn, cánh cửa đã sớm không biết bay đến đi nơi nào, chỉ còn lại có một cái trống rông khung cửa. Chương 78, hơn nửa đêm không trở về nhà. Chương 78, hơn nửa đêm không trở về nhà chính là nơi này. Tôn Phúc chỉ vào cái kia khung cửa. Năm đó người chứng kiến kia, chính Hoan đồng sự, chính là ở bên kia. Hắn chỉ cách đó không xa một tòa túc xá lâu lầu hai cửa sổ. Hắn nửa đêm đi nhà xí, mơ mơ màng màng nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, liền thấy Trịnh Hoan đứng tại trước cửa này, nhìn trên trời mặt trăng ngẩn người. Hắn còn cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ hơn nửa đêm này không trở về nhà, ở chỗ này suy nghĩ nhân sinh đâu. Kết quả ngày thứ hai, người liền không có. Trần Liên đi đến cái kia trống rông khung cửa trước, dừng bước lại. Hắn buông tay, sờ lên vách tường pha tạm, lại ngẩng đầu nhìn túc xá lâu phương hướng. Những người khác cũng đều an tĩnh lại, nhìn xem Trần Liên động tác, không dám thở mạnh. Bọn hắn biết, đại lao muốn bắt đầu làm phép. Lục Trạch cùng thầy quay phim tiểu ca càng là đem màn ảnh một mực khóa chặt tại Trần Liên thân bên trên, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Trong yên lặng, Trần Liên bỗng nhiên xoay người, ánh mắt rơi vào Giang Phỉ Phỉ trên thân. Ánh mắt kia, thấy Giang Phỉ Phỉ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái kia, Giang Phỉ Phỉ đồng chí. Trần Liên trên mặt lộ ra một cái cực kỳ nụ cười hiền hòa. Giang Phỉ Phỉ trong nháy mắt cảnh giác giá trị kéo căng. Làm gì? Ngươi như thế cười, ta sợ sệt. Trần Liên xoa xoa đôi bàn tay, cười đến càng sáng lạn hơn. Chớ khẩn trương thôi, đều là đồng sự. Thương lượng vấn đề. Chúng ta tới chơi cái vai trò đóng vai, thế nào? A. Giang Phỉ Phỉ hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Nhân vật đóng vai. Trần Liên đầu góc ngươi không có bị môn chèn đi. Cái này đến lúc nào rồi? Đây là hiện trường phát hiện án. Ngươi nói với ta chơi game. Tôn Phúc cùng Lục Trạch bọn hắn cũng đều là một mặt một bức. Mạch suy nghĩ này nhảy vào đến, kém chút chuồn eo của bọn hắn. Trần Liên hoàn toàn không thèm để ý Giang Phỉ Phỉ đậu đen rau muống, phối hợp an bài đứng lên. Đối, chính là nhân vật đóng vai. Rất đơn giản. Hắn chỉ Giang Phỉ Phỉ. Ngươi, đóng vai Trịnh Hoan. Sau đó vừa chỉ chính mình. Ta, đóng vai cái kia đi nhà xí không may đồng sự. Ta cự tuyệt. Giang Phỉ Phỉ không hề nghĩ ngợi liền thốt ra, đầu lắc giống trống lúc lắc. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Để cho ta đóng vai người bị hại. Ngươi có lầm hay không? Đuổng cho ngươi nghĩ ra. Chuyện này cũng quá xối quậy. Để nàng đứng ở chỗ này, đóng vai một cái 10 năm trước bị tàn nhẫn sát hại nữ hải. Nàng tố chất tâm lý cho dù tốt vậy gánh không được a. Trần Liên lại không cho nàng cơ hội cự tuyệt, trực tiếp mở ra phép khích tướng hình thức. Nha, chúng ta anh dũng không sợ Giang cảnh quan, cái này sợ. Không phải liền là đứng ở chỗ này bày cái tạo hình sao? Cũng sẽ không thật thiếu khối địch. Ngươi thế nhưng là cảnh sát nhân dân, vì phá án, điểm ấy nho nhỏ nghệ thuật hiến thân tinh thần đều không có. Ngươi cái này tư tưởng giác ngộ, còn chờ để cao a đồng chí. Một đỉnh đỉnh cái mũ trục xuống, nện đến Giang Phỉ Phỉ mắt nổi đom đóm. Nàng tức giận đến ngực chập trùng, trừng mắt Trần Liên, hận không thể dùng ánh mắt ở trên người hắn đâm ra hai cái lỗ thủng. Gia hỏa này, quá độc ác. Biết rõ nàng không phải ý tứ kia, còn cố ý dùng lời chắn nàng. Ta không phải sợ, ta là cảm thấy cái này không hợp quy củ. Giang Phỉ Phỉ cố gắng tranh luận. Quy củ là chết, người là sống. Trần Liên hai tay mở ra, một bộ ngươi làm khó dễ được ta vô lại biểu lộ. Lại nói, hiện tại nơi này ta quyết định. Ngươi nếu là thực sự không nguyện ý, cũng được, vậy chúng ta liền dẹp đường hồi phủ, tắm một cái ngủ, dù sao vụ án này vậy kéo 10 năm. Ngươi. Giang Phỉ Phỉ bị hắn lời này nghẹn đến xích sao. Nàng biết, Trần Liên là cố ý. Gia hỏa này chính là đang buộc nàng. Bên cạnh Tôn Phúc nhìn xem hai người này đấu võ mồm, muốn khuyên lại không dám khuyên, chỉ có thể lo lắng xuông. Giang Phỉ Phỉ hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Vài giây đồng hồ sau, nàng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Tốt. Ta diễn. Bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám làm cái gì yêu tiêu thần, ta cam đoan để cho ngươi thể nghiệm một chút mới nhất bắt thuật. Thành giao. Trần Liên vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt lộ ra cao minh xính dáng tươi cười. Hắn xoay người, từ chính mình tùy thân có bao lớn kia trong, bắt đầu ra bên ngoài móc đồ vật. Đám người tò mò tiến tới nhìn. Sau đó, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chỉ gặp Trần Liên từ trong bọc, chậm rãi lấy ra một kiện nữ sĩ vàng nhạt áo khoác, một đầu màu đậm khăn quàng cổ, còn có một bộ kính đen. Tôn Phúc trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ta dựa vào. Trần ca, ngươi đây là sớm có dự mưu a? Liên nói cốt đều chuẩn bị xong. Giang Phỉ Phỉ vậy ngây ngẩn cả người, nhìn xem cái kia mấy kiện đồ vật, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mấy dạng này chính là năm đó người chứng kiến kia trong miêu tả, chính Hoan đêm đó mặc quần áo. Trần Liên cầm quần áo đưa cho Giang Phỉ Phỉ, trên mặt cười đùa tí từng thu liễm, thần sắc trở nên nghiêm túc. Bản án đi qua 10 năm, chỉ dựa vào trong phòng hồ sơ những cái kia băng lãnh văn tự báo cáo, có thể nhìn ra hoa gì đến. rất nhiều chi tiết, rất nhiều cảm giác, chỉ có trở lại hiện trường, tự mình thay vào đi vào, mới có thể tìm được. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ, ngữ khí trở nên thâm trầm. Mà lại, ta một mực đối một cái kết luận có hoài nghi. Tất cả mọi người nói, năm đó cái kia đồng sự nhìn thấy là hung thủ tỉ mỉ an bài người ngụy trang là thả ra bom khói. Nhưng ta lại không cho là như vậy. Trần Liên nhìn xem Giang Phỉ Phỉ, ánh mắt sắc bén. Ta muốn đích thân nghiệm chứng một chút ta phỏng đoán. Giang Phỉ Phỉ đổi lại món kia vàng nhạt áo khoác, quần áo kiểu dáng có chút cũ cũ, mang theo một cô quanh năm cất giữ trong chồng tủ treo quần áo trương một hương vị. Nàng lại mang lên trên bộ kia kính đen. Thấu kính không có số độ, nhưng đeo lên đằng sau, tầm mắt biên giới luôn có một chút trở ngại, để nàng cảm giác không quá tự tại. Trần Liên tiếp nhận trong tay nàng khăn quàng cổ, tự tay cho nàng bê lên, còn làm như có thật sửa sang lại một chút. Không sai, có mùi vị kia. Hắn lui ra phía sau hai bước, nhìn từ trên xuống dưới Giang Phỉ Phỉ, thỏa mãn gật gật đầu. Giang Phỉ Phỉ toàn thân không được tự nhiên, lôi kéo cổ áo, tức giận hỏi: "Được rồi, sau đó làm gì? Đừng nóng nổi, đám chìm thức thể nghiệm, coi trọng chính là một cái đại nhập cảm." Trần Liên thần thần bí bí địa cười cười, sau đó chỉ vào xưởng may cửa tây chết đối diện. Nơi đó là một nhà đã sớm vứt bỏ bên đường cửa hàng. Căn cứ Tiêu Quốc Lương cho hồ sơ, còn có đối người chứng kiến Đỗ Tiểu Thiên thăm đáp lễ ghi chép, 10 năm trước buổi tối hôm đó, Chính Hoan liền đứng ở chỗ này. Hắn đem Giang Phỉ Phỉ đưa đến cửa hàng cửa ra vào, tinh chuẩn tìm được một vị trí. Chính là chỗ này. Người đứng vững, đưa lưng về phía cửa hàng, mặt hướng đường cái. Giang Phỉ Phỉ theo lời làm theo, nhưng khi nàng xoay người, chuẩn bị đứng vững lúc, khóe mắt quét nhìn lại liếc thấy sau lưng cảnh tượng. Cửa hàng cửa gỗ đã sớm mục nát, cánh cửa phá một cái độc lớn, giống một tấm quái vật miệng. Môn chụp vậy hỏng, nửa cánh cửa nghiêng nghiêng treo, theo gió đêm kẹt kẹt lăn lư. Từ lô rách kia đi đến nhìn, bên trong hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Một trận gió âm lãnh từ trong cổng tò gò thổi ra, mang theo một cỗ hư thối cùng bụi đất hỗn hợp mùi lạ. Càng chết là, mảnh kia đen kịt chỗ sâu, tựa hồ còn truyền đến một trận sột soạt soạt tiếng vang kỳ quái, giống như là lão thử đang bỏ, lại như là thứ gì khác ở trong hắc ám lúc đích. Giang Phỉ Phỉ phía sau lưng trong nháy mắt liền căng thẳng. Chương 79, không sợ quỷ gõ cửa. Chương 79, không sợ quỷ gõ cửa. Một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nàng đột nhiên hướng phía trước chạy một bước, thoát ly cổng tò gò kia phạm vi, một mặt hoảng sợ nhìn xem Trần Liên. Ta không làm. Ngươi để cho ta đưa lưng về phía như thế cái địa phương quỷ quái đứng đấy. Bên trong có cái gì đang văng lên? Nàng thanh âm đều có chút phát run. Cái này thật không phải diễn, là thực sự sợ sệt. Ai biết cái kia tối om tiệm nát trong cất giấu cái quái gì? Trần Liên lại là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ. Sợ cái gì? Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Ngươi thế nhưng là cảnh sát, trên người có chính khí, yêu ma quỷ quái đều được nhượng bộ lui mình. Ta lui ngươi cái đại đầu quỷ. Giang Phỉ Phỉ sắc bị hắn bộ này đức hạnh giận điên lên. Ngươi đi, ngươi đến đứng. Ta là nam, hình thể không đúng, thay vào không được. Trần Liên lý do đầy đủ. Lại nói, đây chính là mấu chốt phá án câu, Giang cảnh quan, xuất ra chuyên ngành của ngươi tinh thần đến. Hắn một bên nói, một bên lại đem Giang Phỉ Phỉ hướng trên vị trí kia đẩy. Ngươi Giang Phỉ Phỉ tức giận đến muốn mắng người, nhưng nhìn thấy Trần Liên tấm kia biết ta là vì ngươi tốt mặt, lại đem nói nuốt trở vào. Nàng biết, cùng gia hỏa này giảng đạo lý là không thể thực hiện được. Hắn chính là cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Bên cạnh Tôn Phúc cùng thầy quay phim tiểu ca thở mạnh cũng không dám, yên lặng ngay trước tranh nền. Giang Phỉ Phỉ cắn răng, quyết định chắc chắn. Không phải liền là đứng một lúc sao? Còn có thể thật xảy ra chuyện phải không? Nàng lần nữa đứng ở trên vị trí kia, nhưng lần này, nàng cả người đều ở vào độ cao tình trạng đề phòng, phía sau lưng cơ bắp cứng ngắc giống như khối thiết bản, lỗ tai dựng thẳng lên cao, thời khắc cảnh giác sau lưng bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Nàng cảm giác mình bây giờ không phải là đang giả trang diễn người bị hại, nàng chính là cái kia sắp ngộ hại Chính Hoan. Loại kia tứ cố vô thần, bị hắc ám cùng không biết vây quanh cảm giác sợ hãi, chân thực đến làm cho đầu nàng ra tóc tê dại. Tốt. Trần Liên thấy được nàng rốt cục đứng vững, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn quay đầu đối Tôn Phúc cùng thầy quay phim tiểu ca phất phất tay. Hai người các ngươi, đứng xa một chút, đến gốc cây kia phía sau đi. Đừng ảnh hưởng tầm mắt của ta. Các loại hai người đi xa, Trần Liên mới bắt đầu di động. Hắn không có tới gần, ngược lại hướng phía rời xa Giang Phỉ Phỉ phương hướng, đi mười mấy mét. Sau đó, hắn dừng bước lại, xoay người lại, chính hướng về phía Giang Phỉ Phỉ. Khoảng cách này, vừa lúc là năm đó người chứng kiến Đỗ Tiểu Thiên nhìn thấy Trịnh Hoan lúc chỗ đứng. Hai người cách một đầu không tính rộng lớn đường cái, xa xa tương vọng. Không khí chung quanh đè nén dọa người. Sát trời càng ngày càng mở, hoang phế trên đường phố chỉ có mấy người bọn hắn. Giang Phỉ Phỉ nhìn xem mười mấy mét bên ngoài Trần Liên thân ảnh mơ hồ, một loại bất an mãnh liệt chiếm lấy nàng trái tim. Nàng cảm giác mình tựa như một cái bia sống, bị cố định tại nơi này. Mà nguy hiểm, khả năng đến từ bất kỳ một phương hướng nào. Có thể là sau lưng hắc ám cửa hàng, cũng có thể là địa phương khác. Uy, Trần Liên. Nàng nhịn không được hô, thanh âm bởi vì khẩn trương mà có chút bén nhọn. Ngươi rốt cuộc muốn nhìn cái gì? Có thể hay không nhanh lên? Trần Liên không có trả lời ngay. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, khép mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt kia, chuyên chú mà sắc bén, để Giang Phỉ Phỉ cảm giác mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn thấu. Qua mấy giây, hắn mới mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển tới. Giang Phỉ Phỉ, ta bây giờ nhìn không rõ mặt của ngươi. Ân. Giang Phỉ Phỉ sững sờ. Ta nói, từ ta khoảng cách này, tại cái này dưới ánh sáng, ta căn bản thấy không rõ ngươi ngũ quan. Trần Liên đi về phía trước mấy bước, kéo gần lại điểm khoảng cách, đối bên cạnh Tôn Phúc nói ra. ta chỉ có thể nhìn rõ nàng mặc vàng nhạt áo khoác, mang theo khăn quàng cổ cùng kính mắt, là cái dáng người cùng ngươi không sai biệt lắm nữ nhân. Nhưng là, nàng là ai, dáng dấp ra sao, rất mơ hồ. Tôn Phúc gãi đầu một cái, không hiểu hỏi, Trần ca, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Đỗ Tiểu Thiên năm đó, rất có thể vậy thấy không rõ mặt của người kia. Trần Liên ngữ tốc bắt đầu tăng tốc. Nhưng hắn khẩu cung trong chém đinh chặt sát, nói mình một chút liền nhận ra đó là Trịnh Hoan. Vì cái gì? Bởi vì hắn nhận không phải mặt, là thân hình, là tư thái, là loại cảm giác quen thuộc kia. Trần Liên trong mắt lóe ra hưng phấn ánh sáng. Cái này dẫn xuất ta cái thứ nhất hoài nghi điểm. Tất cả mọi người nói, hung thủ khả năng tìm cái thân hình tương tự nữ nhân tới ngụy trang thành Trịnh Hoan, chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không, bắt chước một người thân hình và khí chất có bao nhiêu khó? Thân cao thể trọng có thể tìm tương tự, quần áo có thể mặc một dạng, nhưng một người đứng yên tư thái, đi đường thói quen, loại kia độc nhất vô nhị cảm giác là rất khó bắt chước. Vậy cần huấn luyện chuyên nghiệp, không phải tùy tiện tìm người qua đường giáp liền có thể làm được. Hung thủ đi nơi nào tìm dạng này một cái đặc biệt hình diễn viên? Chi phí này cũng quá cao. Hắn lời nói này, để Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc đều rơi vào trầm tư. Xác thực, bọn hắn trước đó đều không để ý đến chi tiết này. Trần Liên không có dừng lại, hắn bắt đầu ở nguyên địa dạo bước, tư duy càng ngày càng rõ ràng. Cho nên, chúng ta giả thuyết lớn mật, năm đó Đỗ Tiểu Thiên nhìn thấy chính là Trịnh Hoan bản nhân. Như vậy vấn đề lại nữa rồi. Hắn dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía tòa kia âm u đầy tử khí xưởng may cửa lớn. Trịnh Hoan, một cái xin nghỉ bệnh nữ công, chỗ ở của nàng cách nơi này có mấy chục dặm đường. Nàng tại sao muốn tại điểm thời gian kia, bước lên bị trong xưởng phát hiện thông báo phong hiểm, một người chạy đến cái này hoang phế khu xưởng cửa ra vào đến. Nàng là cái lao công nhân, không có khả năng không biết quy củ của nơi này. Trần Liên ngữ khí trở nên nghiêm trọng. Trừ phi, nàng có nhất định phải tới lý do. Nàng không phải tại đi dạo, nàng là đang chờ người. Các loại một cái đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu người, hoặc là nói, một cái có quyền thế, có thể làm cho nàng cam nguyện bước lên bị khai trừ phong hiểm, cũng muốn ở chỗ này chờ đợi người. Trần Liên chậm rãi quay đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào Giang Phỉ Phỉ trên thân, ánh mắt kia xuyên thấu thời không, phản phất thấy được 10 năm trước cái kia đồng dạng đứng ở chỗ này cô độc thân ảnh. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra cái kia mấu chốt nhất phỏng đoán, mà nàng muốn chờ người kia, có thể hay không chính là hung thủ. Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc bị hắn cái này thạch phá thiên kinh phỏng đoán, chấn động đến nửa ngày nói không ra lời. Hung thủ? Trịnh Hoan bước lên bị khai trừ phong hiểm, đêm hôm khuya khoắt chạy đến cái này chim không thèm bị vứt bỏ khu xưởng cửa ra vào, các loại lại là sắp giết chết nàng người. Cái này hợp lý sao? Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết đến điểm đóng băng. Trần Liên tiếp lấy lại đi về trước hai bước, trên mặt hưng phấn quang mang lại đột nhiên vừa thu lại, lập tức khoát tay áo, biểu lộ sụ xuống. Được rồi, coi ta không nói. A, Tôn Phúc miệng dương đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Không phải, Trần ca, ngươi cái này thở mạnh kém chút cho ta đưa tiễn. Ngươi vừa không phải còn nói chắc như đinh đóng cột sao? Làm sao đột nhiên liền chính mình cho phủ định? Giang Phỉ Phỉ vậy to mày, ôm cánh tay, giọng nói mang vẻ điểm tức giận. Trần Liên, ngươi có thể hay không đừng nhất kinh nhất xạ ta trái tim không tốt? Đây không phải nhất kinh nhất sạng, đây là hợp lý lo dịp bài trừ. Trần Liên tiếp nhận Tôn Phúc đưa tới nước, vặn ra được một hớp. Các ngươi muốn a, vụ án này cho tới bây giờ có 14 người bị hại. Cái này 14 người, căn cứ chúng ta trước đó loại bỏ, quan hệ xã hội sạch sẽ, giữa lẫn nhau không hề có quen biết gì, có thể nói là bắn đại bác cũng không tới. Chương 80, Hải Vương đều không mạnh như vậy, chương 80, Hải Vương đều không mạnh như vậy, nếu như hung thủ chính là Trịnh Hoan các loại người kia, vậy liền mang ý nghĩa hung thủ cùng Trịnh Hoan là nhận biết mà lại quan hệ không ít, đến có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện bất chấp nguy hiểm đến phó ước tình trạng. Hắn dừng một chút, nhìn xem hai người. Như vậy vấn đề tới, hắn tại sao biết còn lại 13 người? Chẳng lẽ hắn cùng 14 người bị hại, từng cái đều là có thể khiến người ta khuya khoắt đi ra gặp mặt sát quan hệ. Cái này cần là bao lớn một tấm mạng lưới quan hệ. Hải Vương đều không có mạnh như vậy đi. Mà lại, chỉ cần có một người, cùng trong nhà hoặc là bằng hữu đề cập qua đời miệng, ta đêm nay muốn đi gặp cái ai hung thủ kia chẳng phải vài phút bại lộ. Tôn Phúc nghe được liên tục gật đầu. Có đạo lý a Trần ca. Cho nên a, manh mối này, độ khó quá lớn. Trần Liên thở dài, đem nắp bình bật bên trên. 10 năm trôi qua năm đó những người kia thế quan hệ, đã sớm cảnh còn người mất. Bây giờ muốn đi thăm viếng loại bỏ, ai còn phải nhớ rõ. Mò kim đáy biển, không có ý nghĩa. Hắn phủi tay, tinh thần đầu lại trở về. Cho nên, chúng ta trước gác lại tranh luận, không đoán. Trở lại hiện trường, trở lại chúng ta hôm nay tới mục đích. Nhân vật đóng vai, hiện trường trở lại như cũ. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một chồng gây đến có chút phát nhíu A4 giấy, đó là hắn từ trong phòng hồ sơ sao chép đi ra năm đó đối người chứng kiến Đỗ Tiểu Thiên khẩu cung ghi chép. Tới, trò chơi bí ẩn giết người, a không. Kịch bản trở lại như cũ, chính thức bắt đầu. Trần Liên đem mấy tờ giấy kia mở ra, chỉ vào phía trên văn tự. Giang Phỉ Phỉ, ngươi là nhân vật nữ chính, Trịnh Hoan. Ta, nam phụ, người chứng kiến Đỗ Tiểu Thiên. Tôn Phúc. Trần Liên thượng hạ quan sát một chút Tôn Phúc. Ngươi liền diễn cái kia mới tới canh cổng đại gia đi, họ Vương, liền bảo ngươi lão Vương. Tôn Phúc một mặt ngộng, a, ta còn có phần diễn. Đương nhiên là có, ngươi thế nhưng là mấu chốt nở vở cờ. Trần Liên chỉ vào khẩu cung giải thích nói, Đỗ Tiểu Thiên năm đó tại sao phải ở chỗ này dừng lại? Bởi vì hắn ngày đó sớm tan tầm, muốn từ cửa tây chạy đi, kết quả bị mới tới canh cổng đại gia lão Vương cản lại, để ra nghi vấn mấy phần trông. Chính là tại mấy phút đồng hồ này trong, hắn mới nhìn đến đứng tại cách đó không xa Trịnh Hoan. Cho nên, nhiệm vụ của ngươi chính là đợi lát nữa làm bộ để ra nghi vấn ta, cho ta sáng tạo chính mắt trông thấy điều kiện khách quan. hắn lại chuyển hướng Giang Phỉ Phỉ. "Phỉ Phỉ, ngươi phần diễn nặng nhất."
Căn cứ Đỗ Tiểu Thiên cầu cùng, hắn nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi ngay từ đầu là nghiêng người, mặt hướng phía xưởng may bên trong phương hướng. Sau đó, hắn cưỡi lên xe gắn máy chuẩn bị thời điểm ra đi, ngươi có một cái rõ ràng đưa tay động tác, thân thể còn hướng phía trước nghiêng, giống như là tại nhìn ra xa cái gì. Một bước mấu chốt nhất, tại hắn phát động xe gắn máy thời điểm, khẩu cung thảo luận, ngươi có một cái rất kỳ quái tự động. Trần Liên biểu lộ nghiêm túc lên. Ngươi tại một cái chúng ta phỏng đoán là ven đường ụ đá hoặc là cùng loại chỗ ngồi đồ vật bên trên, phản phục đứng lên, lại ngồi xuống, lại đứng lên. Rõ chưa? Giang Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, đem khăn quàng cổ nắm thật chặt. Minh mạch. Tốt. Trần Liên lui ra phía sau mấy bước, đứng ở bên cạnh cửa chính vị trí, xông Giang Phỉ Phỉ dựng lên cái ok thủ thế. Tất cả đơn vị chú ý, à sân. Giang Phỉ Phỉ hít sâu một hơi, lập tức tiến nhập nhân vật. Nàng đi đến bên đường, tìm tới một khối coi như sạch sẽ tảng đá, học Trần Liên miêu tả dáng vẻ, nghiêng người ngồi lên, ánh mắt nhìn về phía khu xưởng chỗ sâu, đó là một loại mang theo điểm lo lắng cùng chờ đợi tư thái. Trần Liên tắc bắt đầu biểu diễn của hắn. Hắn đi đến một bên, cưỡi trên một cái vô hình xe gắn máy, trong miệng còn phát ra phốc 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 đánh lửa âm thanh. Lao Vương, mở cửa mở cửa. Trong nhà của ta có việc gấp. Tôn Phúc gãi đầu một cái, cũng chỉ đành kiên trì diễn đứng lên, hắn chống lạnh, thô cuống họng hô. Gấp cái gì mà gấp? Không tới tan tầm điểm, không cho phép đi. Dàn xếp một chút thôi Vương đại gia, vợ ta sinh. Trần Liên một bên cùng Tôn Phúc nói mỏ, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn, gắt gao tập trung vào Giang Phỉ Phỉ. Ngay tại hắn làm bộ không kiên nhẫn cưỡi trên xe gắn máy vận động chân ga thời điểm, trong miệng phát ra ong 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 minh. Giang Phỉ Phỉ động. Nàng cơ hồ là vô ý thức giơ tay lên, khoác lên trên trán, cả nửa người đều hướng về phía trước dò xét ra ngoài, ánh mắt vượt qua Trần Liên, nhìn về phía sau hắn phương xa. Cái kia tư thái, phi thường tiêu chuẩn. Hắc, ta chiếc xe nát này. Trần Liên vỗ đầu xe trong miệng phát ra tạch 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 tắt lửa âm thanh. Tại sao lại đánh không đến? Hắn một bên làm bộ tốn sức giẫm lên khởi động cán, vừa quan sát Giang Phỉ Phỉ động tác kế tiếp. Tới. Giang Phỉ Phỉ giống như là bị mổ tở kia xe tiếng oanh minh quá nhiều, lại như là chờ đợi người còn không có xuất hiện, lộ ra càng bực bội. Nàng từ trên tảng đá bỗng nhiên đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, lại nhụt chí ngồi xuống dưới. Vừa ngồi xuống không đến 2 giây, nàng lại bắn lên. Lại một lần nữa, nhìn về phía phương xa. Như vậy phản phục 3-4 lần, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Ngừng. Trần Liên hô ngừng. Hắn đi đến Giang Phỉ Phỉ trước mặt, nhìn xem nàng. Cảm giác thế nào? Giang Phỉ Phỉ từ nhân vật trong rút ra đi ra, thở ra một ngụm mạch khí, chà chà hơi tê tê chân. Không có gì đặc biệt cảm giác ra. Nàng nhún vai. Cái này không phải liền là rất bình thường đám người trạng thái sao? Bọn người không đợi được kiên nhẫn nghe được chút động tĩnh liền cho rằng người đến, giơ cổ lên nhìn xem. Phát hiện không phải, liền có chút bực bội, đứng ngồi không yên, đứng lên lại ngồi xuống, đây không phải rất phù hợp logic sao? Tôn Phúc vậy bu lại. Đúng ai Trần ca, ta cũng cảm thấy không có gì vấn đề, rất bình thường. Trần Liên không nói gì. Hắn chỉ là cau mày, nhìn xem Giang Phỉ Phỉ vừa rồi ngồi qua tảng đá kia. Giang Phỉ Phỉ trở lại như cũ phi thường đúng chỗ. Chính là bởi vì đúng chỗ, cho nên vấn đề mới hiện ra. Nếu như, năm đó Đỗ Tiểu Thiên nhìn thấy là một cái hung thủ tìm đến thế thân. Như vậy một bộ này động tác, có thể hiểu thành là thế thân đang cố ý biểu diễn, làm sâu sắc Đỗ Tiểu Thiên cái này người chứng kiến ấn tượng, để hắn một mực nhớ kỹ ta ở chỗ này thấy được chính hoan. Khả Trần Liên hiện tại càng có khuynh hướng hắn vừa rồi một cái khác giả thiết. Đỗ Tiểu Thiên nhìn thấy chính là chính hoan bản nhân. Như vậy, chính hoan bản nhân làm ra một bộ này động tác, lại là vì cái gì? Vẹn vẹn không đợi được kiên nhẫn. Không đúng. Trong này nhất định có cái gì ẩn tàng dụng ý. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Giang Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, ngươi một lần nữa. Bắt đầu lại từ đầu, đem ngươi vừa rồi tất cả động tác lặp lại một lần nữa. Chú ý, lần này, đem ngươi cảm xúc thay vào đi vào, tưởng tượng ngươi đang đợi một cái rất trọng yếu, nhưng chậm chạp không đến người, ngươi rất gấp, phi thường gấp. Giang Phỉ Phỉ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Trần Liên ánh mắt tại Giang Phỉ Phỉ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, hắn luôn cảm thấy chính mình sắp bắt được cái gì, nhưng này điểm linh cảm, tựa như trong nước cá, trơn trượt không gì sánh được. Hắn cần càng nhiều kích thích, càng nhiều manh mối. Hắn để Giang Phỉ Phỉ lặp đi lặp lại tái diễn, hy vọng từ đó tìm tới thanh kia giải khai 10 năm án chưa giải quyết chìa khóa. Dưới đáy mặt trời không có cái mới xuất hiện sự tình, nhưng có sắp bị phơi thành làm người. Giang Phỉ Phỉ cảm giác mình sắp biến thành một khối hành tẩu hồng khô thịt khô. Nàng đã không nhớ rõ chính mình là lần thứ mấy từ khối kia tảng đá lạnh như băng lên đạn đứng lên, lại lần thứ mấy nhụt chí ngồi đi xuống. Chương 81, không cách nào quấy rầy hắn chương 81, không cách nào quấy rầy hắn mỗi một lần đứng lên, mỗi một lần nhìn ra xa, mỗi một lần bực bội dạ bước, đều giống như khắc vào nặng cơ bắp trong trí nhớ. Động tác đã không cần suy tư. Thân thể cảm giác mệt mỏi cũng đang không ngừng được ra. Mặt trời giữa trưa cay độc nướng đại địa, dù là các nàng trốn ở dưới bóng cây, cô sóng nhiệt kia vậy vô cùng bất nhập. Mồ hôi thuận trán của nàng trượt xuống, chảy đến trong mắt, mang đến một trận nhói nhói. Nàng ngừng suy nghĩ. Thật. Nàng muốn theo Trần Liên nói, ca, ta nghỉ một lát được không, ta chân đều nhanh không phải chính mình. Có thể lời đến khoe miệng, lại bị nàng nuốt trở vào. Nàng vụng trộm dùng khỏe mắt quét nhìn liếc qua cách đó không xa Trần Liên. Nam nhân kia, cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, không lúc đích. Lông mày của hắn chăm chú khóa lại, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng vừa rồi ngồi qua tảng đá kia, cái kia chuyên chú bộ dáng. Bốn bề hết thể đều không thể quấy rầy hắn, toàn bộ thế giới đều thành bối cảnh của hắn tấm. Giang Phỉ Phỉ biết, Trần Liên đây là tiến vào trạng thái. hắn viên kia siêu mạnh mẽ nào đang lấy một loại thường nhân không thể nào hiểu được phương thức phi tốc vận chuyển. Lúc này nếu ai dám đánh gây hắn, Giang Phỉ Phỉ chính mình cái thứ nhất liền đem người kia cho thình thịch. Tính toán, trong nội tâm nàng thở dài, không phải liền là lặp lại động tác sao? Coi như là kiện thân. Nghĩ đến cái này, nàng hít sâu một hơi, lần nữa từ trên tảng đá đứng lên, cơ giới, tinh chuẩn tái diễn bộ kia đã diễn luyện mười mấy lần động tác. Một bên khác Tôn Phúc, đơn giản chính là kiến bò trên chảo nóng. Hắn vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên. Cái này, đây rốt cuộc đang nhìn cái gì a? Hắn giảm thấp xuống cú họng, cơ hồ là tại đối với mình nghĩ linh tinh. Không phải liền là đứng lên, ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống sao? Ta bên trên nhà trẻ thời điểm, lão sư giáo bé thỏ trắng bạch lại bạch đều so cái này phức tạp. Hắn một hồi nhìn xem không nhúc nhích tí nào Trần Liên, một hồi lại nhìn xem đã nhanh biến thành máy lặp lại Giang Phỉ Phỉ. Hắn cảm giác đầu óc của mình đều sắp bị cái này đơn điệu hình ảnh cho quấy thành một nồi bột nhão. Khả Trần Liên, cứ như vậy đứng đấy, vướng như lão cậu. Tôn Phúc là đánh trong đấy lòng bội phục Trần Liên. Loại này kiên nhẫn, loại này lực chuyên chú, đơn giản không phải nhân loại nên có. Đổi thành hắn, đừng nói nửa giờ, 10 phút đồng hồ liền phải nguyên điệu bạo tạc. Yêu nghiệt, thật là một cái yêu nghiệt. Tôn Phúc nhỏ giọng thầm thì lấy, cuối cùng dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, từ bỏ suy nghĩ. Hắn quyết định, các loại Trần Ca suy nghĩ minh bạch, chính mình trực tiếp xét đáp án liền xong việc. Thời gian, tại Trần Liên trong thế giới, đã mất đi ý nghĩa. Hắn không có chú ý tới Giang Phỉ Phỉ thái dương mồ hôi, cũng không có nghe được Tôn Phúc nghĩ linh tinh. Hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại trong óc của mình. Khối kia bị Giang Phỉ Phỉ ngồi vô số lần tảng đá, tại trong tầm mắt của hắn, bắt đầu phát sinh biến hóa. Trung quanh tia sáng đang nhanh chóng trở tối. Đỉnh đầu vầng kia chướng mắt thái dương, lặng yên biến mất, thay vào đó là khẽ con mặt trăng thanh lãnh răng. Sườn may cửa tây cái kia rách nát tường đây, tại trong đầu của hắn được chữa trị, một lần nữa trở nên mới tinh mà kiên cố. Trong không khí khô nóng đùi lất bị ban đêm mát lạnh gió mát thay thế. Hết thảy trung quanh đều sống lại. Mà quen cũ đồ lao động nam nam nữ nữ, cười hai tám đại đòn khiêng xe đạp, cười nói từ hắn bên người trải qua. Mà cái kia tại trên tảng đá lặp đi lặp lại lên xuống thân ảnh, vậy không còn là Giang Phỉ Phỉ. Mặt của nàng, thân hình của nàng, dần dần mơ hồ, cuối cùng biến thành một người mặc toái hoa váy liền áo tuổi trẻ nữ nhân. Chính Hoan, Trần Liên hô hấp trở nên cực kỳ nhỏ. Hắn như là một cái u linh, đứng tại 10 năm trước đêm ấy, lấy một cái tuyệt đối người đứng xem thị giác, tỉnh táo quan sát đến hết thảy trước mắt. Chính Hoan đứng lên, nàng đưa tay khoác lên trên trán, nhìn về phía phương xa. Trên mặt của nàng mang theo rõ ràng lo lắng cùng không kiên nhẫn. Là cái gì để nàng lo lắng như vậy? Nàng đang đợi ai? Các loại cái kia cưới xe gắn máy nam nhân. Trần Liên trong đầu vang lên lần nữa cái kia ong nóng nóng xe gắn máy tiếng quanh mình. Chính Hoan thân thể rõ ràng chấn động, nửa người trên hướng về phía trước dò lợi hại hơn. Nàng đang chờ mong chiếc xe gắn máy kia xuất hiện. Có thể xe gắn máy âm thanh rất nhanh lại tắt lửa. Chính Hoan trên khuôn mặt hiện lên một tia không cách nào che giấu thất vọng cùng bực bội. Nàng đỗng nhiên ngồi xuống, lại bắn lên, ngắm nhìn bốn phía. Một bộ này động tác, Giang Phỉ Phỉ bắt chước đã có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng khi nhân vật chính đổi thành Chính Hoan bản nhân, tại Trần Liên tạo dựng cái này chân thực tràng cảnh trong, một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác trong nháy mắt xông lên hắn đỉnh đầu. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Một cái không đợi được tiên những người đang nghe hư hư thực thực động tĩnh lúc, phản ứng đầu tiên là cái gì? Là giương cổ lên, là hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng gắt gao tiếp cận, là xác nhận. Xác nhận có phải hay không chính mình chờ người đến. Có thể Chính Hoan Giang Phỉ Phỉ bắt chước động tác là cái gì? Là đưa tay khoác lên trên trán, nhìn về phương xa. Động tác này nhìn như là vì nhìn càng thêm xa, nhưng trên thực tế nó có một cái tác dụng trọng yếu hơn. Che chắn. Nàng đang dùng tay che chắn mặt mình. Mà lại, nàng nhìn ra xa phương hướng, cũng không phải xe gắn máy âm thanh chuyển đến giao lộ, mà là giao lộ một bên khác, là phương xa. Nàng đang tránh né. Nàng đang tránh né cái kia người cưới xe gắn máy ánh mắt. Nàng làm ra hệ liệt kia bực bội bất an động tác, đứng lên lại ngồi xuống, căn bản không phải diễn cho bất luận kẻ nào nhìn. Đó là một loại theo bản năng hành vi. Nàng đang dùng loại phương thức này, hướng cái nào đó giấu ở chỗ tối người, truyền lại một cái tin tức. Một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Trần Liên con ngươi bỗng nhiên co vào. Mạch suy nghĩ, tại thời khắc này, sáng tỏ thông suốt. Hắn bỗng nhiên từ loại kia đắm chìm trong trạng thái rút ra đi ra. Ta dựa vào. Tôn Phúc bị hắn lần này dọa đến khẽ run rẩy, kém chút từ dưới đất nhảy dựng lên. "Ca, Trần ca, ngươi có thể tính xuất định. Ta còn tưởng rằng linh hồn ngươi xuất khiếu nữa nha." Giang Phỉ Phỉ vậy dừng động tác lại, miệng lớn thở phì phò, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem hắn. Trần Liên không để ý đến Tôn Phúc trách trách hô hô, hắn bước nhanh đi đến ba lô của mình trước, từ bên trong lật ra một cái có chút cũ nát laptop cùng một cây bút. Đúng một tiếng, hắn đem laptop mở ra tại trên nắp động cơ. "Làm gì đâu Trần ca?" Linh cảm tới muốn làm thơ một bài. Tôn Phúc tò mò bu lại. "Phú cái đầu của ngươi." Trần Liên trừng mắt liếc hắn một cái, cầm bút lên, tại mới tinh một tờ bên trên, nặng nghề mà viết xuống 5 cái chữ lớn. "Điểm đáng ngờ 7 gia pháp." "Điểm đáng ngờ 7 gia pháp." Giang Phỉ Phỉ nói ra, có chút không hiểu, đây là cái gì? Một cái rất đẩn, nhưng có đôi khi lại rất có tác dụng tra án phương pháp. Trần Liên cũng không ngẩng đầu lên, một bên ở phía dưới vẽ lấy bảng biểu, một bên giải thích nói. "Chúng ta hiện tại vụ án này, tình huống đặc thù. 10 năm. Thời gian quá lâu, rất nhiều mấu chốt vật chứng. Nhân chứng cũng bị mất, truyền thống hình sự trinh sát suy luận, tựa như là để cho ngươi bịt mắt đi mê cùng, quá khó khăn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hai người. Chúng ta không biết hung thủ là ai, không biết động cơ của hắn, thậm chí liền Trịnh Hoàn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cũng chỉ là suy đoán. Chính hướng suy luận đường, cơ bản bị phá hỏng. Cho nên, chúng ta phải thay cái đường đua, tư duy ngược chiều. Trần Liên dùng bút gõ gõ trên cuốn vở bốn chữ kia. Nếu chúng ta tìm không thấy trực tiếp thông hướng hung thủ đường, vậy chúng ta liền trái lại. Chúng ta không đi chủ động tìm hắn, mà là đem hắn làm tất cả chuyện tốt tất cả để cho chúng ta cảm thấy không thích hợp, không hợp lý, không nghĩ ra địa phương, tất cả đều thu thập lại. Chương 82, ngươi cái du mục não đại chương 82, ngươi cái du mục não đại Tôn Phúc nghe được sửng sốt một chút gãi đầu một cái, "Ca, ta vẫn là không có quá hiểu, thu thập những này có cái gì dùng? Không phải là không biết hung thủ là người nào không?" "Ngươi cái du mục đầu." Trần Liên cười mắng một câu, khó được có kiên nhẫn giải thích. "Ngươi cho rằng hung thủ lưu lại những điểm đáng ngờ này chỉ là vì mê hoặc chúng ta sao?" "Sai. Một cái hung thủ, chỉ cần hắn không phải thần, hắn vì che giấu tội ác làm mỗi một cái động tác, nói mỗi một câu nói, chế tạo mỗi một cái giả tượng, kỳ thật đều tại bại lộ chính hắn. Bởi vì hắn tất cả mê hoặc hành vi đều căn cứ vào chính hắn nhận biết, chính hắn logic, chính hắn tính cách. Hắn coi là không chê vào đâu được ngụy trang, tại chúng ta những này nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt, khả năng chính là cái sàng, khắp nơi đều là sơ hở. Hắn muốn cho chúng ta đi về phía đông, nhưng hắn dấu vết lưu lại biết chỉ hướng phía tây. Chỉ cần chúng ta năng lực trinh thám đủ mạnh, thu thập được điểm đáng ngờ đủ nhiều, chúng ta liền có thể từ những này nhìn như không liên hệ chút nào điểm đáng ngờ trong, chắp vá ra hung thủ chân thực chân dung. Trần Liên trong mắt lóe ra một loại gần như cuồng nhiệt quan mang. Phương pháp này cần một cái đại tiền đề. Đó chính là, điểm đáng ngờ nhất định phải đủ nhiều. Một cái hai cái điểm đáng ngờ, có thể là trùng hợp, nhưng 10 cái 8 cái, đó chính là tất nhiên. Hắn biết môi, lộ ra hai hàm răng trắng, bút trong tay, nặng nề mà rơi vào trên giấy. Mà này phân thây án chưa giải quyết vừa lúc điểm đáng ngờ sung túc. Trần Liên ngòi bút ở trên giấy dừng một chút, tại bảng biểu thứ nhất cột viết xuống điểm đáng ngờ một. Chính hoàn tại các loại ai? Hắn nói ra, sau đó chính mình lắc đầu. Đây là hạch tâm vấn đề, nhưng cũng là nhất không có cách nào tra. 10 năm trời mới biết nàng lúc đó đang đợi một người nam nhân, hay là tại các loại một người ngoài hành tinh. Hắn đem nắp bút đắp lên, lại mở ra, có vẻ hơi bực bội. Vấn đề này trước để đó, chúng ta không có cách nào từ chỗ này vào tay. Nói xong, hắn đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía còn tại chỗ ấy cột tợ lệ vọng phu thạch Giang Phỉ Phỉ. Giang Phỉ Phỉ trên trán đã rịn ra mồ hôi mịn, trong miệng thở ra bạch khí vậy càng ngày càng nặng. Nàng duy trì cái kia nhìn ra xa tư thế, thân thể bởi vì thời gian dài cứng ngắc mà run nhẹ nhẹ. Mặc dù vất vả, nhưng một động tác lặp lại hơn 100 lần, cơ bắp đã tạo thành ký ức. Nàng bây giờ, mỗi một cái đưa tay, mỗi một lần nghiêng về phía trước, đều càng ăn khớp, càng tự nhiên. Trần Liên không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa tại Giang Phỉ Phỉ mỗi một chi tiết nhỏ bên trên. Tôn Phúc ở bên cạnh thấy nhàm chán, ngáp một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ca, cái này có cái gì để mắt?" Phỉ Phỉ tả đều nhanh thành pho tượng. Trần Liên tượng là không nghe thấy, lông mày lại càng nhăn càng chặt. Ánh mắt của hắn từ Giang Phỉ Phỉ nghiêng về phía trước thân thể, từ từ thuộc gì, cuối cùng như ngừng lại nàng nâng lên trên cánh tay kia. Đưa tay, đặt ở giữa lông mày, nghiêng về phía trước, nhìn ra xa. Trần Liên miệng lẩm bẩm, thuật lại lấy Đỗ Tiểu Thiên khẩu cung. Chính là động tác này. Rất phổ thông, rất phổ biến. Nhưng, ngừng. Trần Liên đột nhiên hô. Giang Phỉ Phỉ như được đại xá, trong nháy mắt thư giãn xuống tới, cả người kém chút tê liệt ngã xuống. "Má ơi, Trần ca, ngươi đây là muốn ta mạng giả a?" Nàng bị đầu gối, từng ngụm thở hổn hển. "Không được không được, ta cảm giác eo đã không phải là chính mình." Nghỉ một lát, Trần Liên thanh âm nghe không ra cảm xúc. Hắn đi đến Giang Phỉ Phỉ trước mặt, ngồi xổm người xuống, ngửa đầu nhìn xem nàng. "Phỉ Phỉ, ngươi vừa rồi động tác kia, làm tiếp một lần." "A." Giang Phỉ Phỉ một mặt một bức, trả lại. "Ta xin mời thai nạn lao động." Liên một lần, làm xong kết thúc công việc. Trần Liên không thể nghi ngờ. Giang Phỉ Phỉ không có cách nào, đành phải thở dài, dáng chống đỡ lấy thân thể mệt mỏi, lần nữa bày ra cái kia nhìn ra xa tư thế. Tay phải nâng lên, bàn tay bên dưới, nhẹ nhàng khoác lên mi cốt bên trên. Trần Liên ánh mắt như là đèn pha, một tấc đảo qua tay của nàng, lông mày của nàng, con mắt của nàng. "Ngươi tại cản cái gì?" Hắn đột nhiên hỏi. "Cản? Ta không có cản cái gì a." Giang Phỉ Phỉ có chút không hiểu đấu. "Ngươi động tác này, để tay tại giữa lông mày, không phải là vì ngăn trở chướng mắt kia sáng sao?" Trần Liên truy vấn. "Đúng vậy à, người bình thường làm động tác này, không đều là bởi vì thái dương quá lớn, hoặc là ánh đèn quá chói mắt sao?" Giang Phỉ Phỉ chuyện đương nhiên trả lời. Tôn Phúc vậy ở bên cạnh xem bảo, "Đúng a Trần ca, cái này không phải liền là cái theo bản năng động tác thôi." "Vô ý thức." Trần Liên đứng người lên, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. "Vậy các ngươi nói cho ta biết, 10 năm trước buổi tối hôm đó, 9 giờ, nơi rách nát này có thái dương sao?" Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc đồng thời sững sờ. "Không có a. Cái kia có thể chói mù mắt cường quang sao?" Hai người cùng nhau lắc đầu. Căn cứ hồ sơ ghi chép, cùng Đỗ Tiểu Thiên hồi ức, đêm đó thời tiết âm trầm, mặt trăng đều nhìn không thấy. Sườn may cửa tây bên này đèn đường, 10 năm trước liền hỏng một cái khác vậy lờ mờ phải tùy thời khả năng tắt thở. Trần Liên thanh âm cũng lớn, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng chuyển vào hai người trong lỗ tai. Như vậy vấn đề tới. Hắn đi đến nắp động cơ trước, cầm bút lên, tại trên laptop cực nhanh viết. Một cái đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm, Chính Hoan đứng ở chỗ này, làm ra một cái đưa tay che chắn tia sáng động tác. Nàng đến cùng tại cản cái gì? Động tác này, có phải hay không rất dư thừa? Quá khắc thường. Hắn viết xong cuối cùng một bút, điểm mạnh một cái. Điểm đáng ngờ hai, người chết vì sao làm ra cùng hoàn cảnh không hợp khắc thường động tác? Giang Phỉ Phỉ nhìn xem trên laptop hàng trước kia, bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới? đêm hôm khuya khoắt tối như bưng ta cản cái gì sức lực a? Nàng kích động vỗ xuống bắp đùi của mình. Động tác này căn bản cũng không hợp logic. Tôn Phúc vậy bu lại, nhìn xem trên laptop hai cái điểm đáng ngờ, trong ánh mắt tràn đầy mới lạ. Hắn gai gai cái hốc, miệng ngập ngừng, tựa hồ muốn nói cái gì. Trần Ca Ân, Trần Liên không ngẩng đầu. Cái kia, ta giống như vậy phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Tôn Phúc thanh âm có chút do dự, lại dẫn chút ít hưng phấn. Trần Liên biết chữ động tác dừng lại. Hắn ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tôn Phúc. Giống Tôn Phúc dạng này, chủ động tham dự vào, đưa ra tự mình phát hiện, hay là lần đầu. Tiểu tử này, hôm nay khai thiếu. Trần Liên trong lòng phạm nói thầm, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn đem bút hướng trên cuốn vở một dựng, xông Tôn Phúc dường dường cái cảm. A, nói nghe một chút, để cho ta vậy mở mắt một chút. Đạt được cổ vũ, Tôn Phúc gan lớn không ít. Hắn hắng giọng một cái, chỉ vào Giang Phỉ Phỉ đứng yên vị trí, một mặt nghiêm túc nói ra. Trần ca, ngươi nhìn Phỉ Phỉ tạ. Nàng từ bắt đầu bắt trước Trịnh Hoan đến bây giờ, không sai biệt lắm sắp đến một giờ đi. Trong một giờ này, nàng lại là đưa tay, lại là đi cả nhắc, lại là duỗi cổ. Nửa người trên động tác không ngừng qua. Nhưng là, Tôn Phúc nhấn mạnh, duỗi ra một ngón tay. Chân của nàng hai cái chân, từ đầu tới đuôi, một bước đều không có xê dịch qua. Trần Liên vốn là ôm nghe một chút nhìn tâm thái, thậm chí làm xong tùy thời mở miệng đậu đen rau muốn Tôn Phúc chuẩn bị. Nhưng khi Tôn Phúc câu nói sau cùng nói xong, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thay đổi. Chương 83, nhàn nhạt dấu chân chương 83, nhàn nhạt dấu chân trước đó phần kia xem kỹ cùng tùy ý thái độ biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại khó nói nên lời sắc bén. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao đính tại Giang Phỉ Phỉ đứng yên trên mặt đất. Nơi đó, chỉ có hai cái nhàn nhạt dấu chân, không còn gì khác. Trần Liên con ngươi, tại mở tối dưới ánh sáng, phút chốc co rụt lại. Hắn nguyên bản đối Tôn Phúc phát hiện không ôm bất luận cái gì kỳ vọng, sau khi nghe xong lại hai mắt tỏa sáng. Ngoa tạo. Trần Liên nhịn không được, một câu quốc túy thốt ra. Hắn ba chân bốn cẳng vọt tới Giang Phỉ Phỉ bên chân, ngồi xổm người xuống, lấy điện thoại cầm tay ra mở ra đèn tin, đối với mặt đất chính là một trận mánh liệt chiếu. Hai cái nhàn nhạt dấu chân lẻ loi trơ trọi khắc ở đất mặt bên trên. Trừ cái đó ra, lại không nửa điểm di động qua vết tích. Trần Liên ngẩng đầu, đèn tin cầm tay ánh sáng lay động đến Tôn Phúc trên khuôn mặt, hắn lại không thèm để ý chút nào, trong ánh mắt là không đè nén được kinh dị. Ngươi đợt này là tại tầng khí quyển a? Ha ha ha. Tôn Phúc bị thổi phồng đến mức không có ý tứ, trên khuôn mặt mập mạp cười nở hoa, tay cũng không biết hướng chỗ nào thả. Trần ca, ta chính là mù suy nghĩ. Mù suy nghĩ. Trần Liên đứng người lên, vỗ vỗ trên quần thổ, đi đến Tôn Phúc trước mặt, một bàn tay đập vào hắn dậy đặt trên bờ vai. Cái này kêu cái gì mụ suy nghĩ? Cái này gọi chuyên nghiệp. Hắn gần từng chữ nói ra. Các ngươi những này xuất thân chính quy trong đầu chứa quân sáo có đôi khi là trói buộc, nhưng có đôi khi, chính là chúng ta những này giã lộ so sánh không bằng ưu thế. Đối hiện trường thời gian dài quan sát, đối mục tiêu nhân vật hành vi tiếp tục tính phân tích, đây đều là các ngươi kỹ năng cơ bản. Ta chỉ mới nghĩ lấy người chết cái kia khác thường động tác, lại không để ý đến nàng cơ bản nhất thế đứng vấn đề. Một giờ, nguyên địa bất động. Trần Liên con mắt càng ngày càng sáng, hắn quay người trở lại nắp động cơ bên cạnh, lật ra laptop một cái khác trang. Điều này nói rõ cái gì? Hắn nhìn về phía Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc. Giang Phỉ Phỉ xoa chính mình đau nhức mắt cá chân, cao mày nói rõ. Nói rõ nàng lúc đó không có khả năng động. Hoặc là nói, nàng không muốn động. Không sai. Trần Liên ngòi bút ở trên giấy điểm một cái. Một người bình thường, tại cùng một nơi đứng một giờ, dưới lòng bàn chân đã sớm cùng chợ bán đồ cũ một dạng, chuyển đến chuyển đi. Ai có thể cùng cái cọc gỗ giống như sử chỗ ấy không nhúc đích. Bản thân cái này chính là một cái cự đại điểm đáng ngờ. Hắn nhìn về phía Tôn Phúc, trong ánh mắt lần thứ nhất mang tới chân chính tán thành. Lần này, ngươi là công. Nói xong, hắn cúi đầu xuống, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cấp tốc lật qua lại trong tay hồ sơ, rất nhanh liền đứng tại Đỗ Tiểu Thiên khẩu cung một tờ kia. Ngón tay của hắn ở trong đó một hàng chữ bên trên dừng lại. Tìm được. Trần Liên khỏe miệng hướng lên giơ lên. Đỗ Tiểu Thiên hồi ức, đêm đó hắn lái xe đi qua nơi này, bởi vì lộ diện có nước đọng, xa luân vé lên bọt nước kém chút hất tới Trịnh Hoan trên thân. Nhưng Trịnh Hoan phản ứng rất kỳ quái, nàng không có giống người bình thường lớn như vậy bước né tránh, chỉ là hơi hướng bên cạnh xê dịch, khó khăn lắm né qua. Lúc đó Đỗ Tiểu Thiên còn cảm thấy cô nương này phản ứng có chút chậm. Trần Liên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hai người. Một cái phản ứng trì độn động tác, tăng thêm một giờ nguyên địa bất động thế đứng. Hai chuyện này liền cùng một chỗ, chỉ hướng một cái khả năng. Hắn cầm bút lên, tại trên laptop viết xuống điểm đáng ngờ thứ ba. Điểm đáng ngờ ba, người chết hai chân vì sao thời gian dài không có di động, lại đối mặt đột phát tình huống phản ứng trì độn. Viết xong, hắn dùng ngòi bút nặng nề mà gõ gõ hàng trước kia. Điểm đáng ngờ này giá trị viễn siêu phía trước hai cái. Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc đều bu lại, nhìn chằm chằm cái kia mới tinh điểm đáng ngờ, đại não cấp tốc vận chuyển. Phản ứng trì độn. Thời gian dài bất động Giang Phỉ Phỉ tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nói chân của nàng thụ thương? Đối. Tôn Phúc vậy kịp phản ứng, vỗ đùi, khẳng định là chân không thiện, cho nên mới không muốn động, vậy trốn không thoát. Nếu như chân của nàng bị thương, vậy thì có ý tứ. Trần Liên ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, thương thế kia là nàng tới đây trước đó liền có hay là tại nơi này bị người nào đó làm bị thương? Nếu như là người sau hắn chưa nói xong, nhưng Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc đều hiểu. Nếu như Trịnh Hoan chân là tại xưởng may cửa ra vào bị hung thủ làm bị thương, vậy liền mang ý nghĩa tại Đỗ Tiểu Thiên mục đánh tới nàng trước đó, nàng liền đã cùng hung thủ tiếp xúc qua. Toàn bộ vụ án dòng thời gian sẽ được triệt để lật đổ. Rất có thể. Giang Phỉ Phỉ hô hấp đều có chút dồn dập, hung thủ đầu tiên là làm bị thương chân của nàng,
để nàng chạy không thoát, sau đó lại không đúng. Trần Liên đột nhiên mở miệng, đánh gây Giang Phỉ Phỉ phỏng đoán. Hai chữ, giống như là hai chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt vừa mới giấy lên hy vọng.
A, làm sao không đúng?
Giang Phỉ Phỉ một mặt ngộp. Trần Liên không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía nàng, hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề. Phỉ Phỉ, ngươi vừa rồi bắt trước sắp đến một giờ, lại là đưa tay lại là đi cả nhắc cái nào động tác mệt nhất?
Mệt nhất?
Giang Phỉ Phỉ sửng sốt một chút, lập tức không chút nghĩ ngợi trả lời.
Đương nhiên là đứng lên cùng ngồi xuống.
Ta học Trịnh Hoan dáng vẻ, tại cái kia tảng đá vụn thượng tọa vài chục lần, lại đứng lên vài chục lần, đùi hiện tại còn run rẩy đâu.
Nàng nói, còn đấm đấm bắp đùi của mình cơ bắp.
Vấn đề ngay ở chỗ này.
Trần Liên biểu lộ bình tĩnh đến đáng sợ.
Căn cứ Đỗ Tiểu Thiên khẩu cung, hắn lái xe tới về đi qua nơi này hai lần, ở giữa đại khái cách hơn nửa giờ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trịnh Hoan thời, Trịnh Hoan là đứng đấy. Lần thứ hai thấy được nàng lúc, nàng đang ngồi ở ven đường trên tảng đá. Điều này nói rõ, tại cái này hơn nửa giờ trong, Trịnh Hoan chí ít hoàn thành một lần đứng lên cùng ngồi xuống chuyển đổi. Hiện tại ngươi nói cho ta biết Trần Liên nhìn xem Giang Phỉ Phỉ, một cái chân bị trọng thương, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến bình thường hành động người, có thể nhẹ nhàng như vậy lặp lại đứng lên ngồi xuống sao?
Giang Phỉ Phỉ trên mặt hưng phấn biểu lộ cứng đờ.
Nàng há to miệng, một chữ cũng nói không ra.
Xác thực,
nếu như chân thật làm bị thương đi không được đường, cái kia mỗi một lần đứng lên cùng ngồi xuống cũng sẽ là to lớn tra tấn, động tác vậy tuyệt đối sẽ không lưu loát.
Đơn giản như vậy logic, nàng thế mà không nghĩ tới.
Cho nên, Trịnh Hoan chân, xác suất lớn không có thụ thương.
Trần Liên cấp ra kết luận.
Cái kia,
vậy nàng trước đó tiếp xúc qua hung thủ suy luận cũng liền không thành lập.
Tôn Phúc cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Không thành lập.
Trần Liên phun ra hai chữ, gọn gàng mà linh hoạt.
Vừa mới tìm tới một tia manh mối, trong nháy mắt lại gãy mất.
Bản án, quên đi của lại về tới cái kia đáng chết trong mê cung.
Ta dựa vào.
Giang Phỉ Phỉ bực bội nắm tóc một cái, làm cái gì a?
Chân không bị thương, vậy nàng vì cái gì đứng đấy bất động?
Vì cái gì không tránh xe?
Cái này không khoa học a.
Cái này căn bản là tự mâu thuẫn.
Đối, chính là mâu thuẫn.
Trần Liên Phi nhưng không có bề ngoài, ngược lại trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang.
Hắn cầm bút lên, tại trên laptop cực nhanh viết xuống nghi điểm thứ tư.
Điểm đáng ngờ 4, người chết hai chân cũng không thụ thương, vì sao lại làm ra cùng thụ thương trạng thái tương xứng chỉ độn phản ứng?
Hắn đem laptop biểu hiện ra cho hai người nhìn.
Chương 84, nàng vì cái gì bất động chương 84, nàng vì cái gì bất động thấy không?
Điểm đáng ngờ tam hòa điểm đáng ngờ 4, bản thân liền là một đôi không giải được chết u cục.
Nàng vì cái gì bất động?
Bởi vì vết thương ở chân.
Nàng chân vì cái gì không có thương?
Bởi vì nàng có thể nhẹ nhõm đứng lên ngồi xuống.
Hai vấn đề này tựa như một cái vòng tròn, đầu đôi tương liên, tương hỗ là nhân quả, nhưng lại lẫn nhau phủ định.
Trần Liên dụng ngòi bút tại hai cái điểm đáng ngờ ở giữa vẽ một vòng tròn.
Chỉ cần chúng ta có thể giải khai trong đó bất kỳ một cái nào, một vấn đề khác liền sẽ giải quyết dễ dàng.
Cho đến lúc đó, cách chân tướng cũng không xa.
Hắn để Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc hiểu ra.
Nguyên lai, mâu thuẫn bản thân chính là lớn nhất manh mối.
Đi, nơi này tạm thời cứ như vậy.
Trần Liên hợp bên trên laptop, nhét vào trong túi.
Mập mạp, xuất ra bảo bối của ngươi vô cùng, đối với hiện trường, khác biệt góc độ, khác biệt cháy đoạn, nhiều đập mấy tấm HD không che tấm hình, trở về ta chậm rãi nghiên cứu.
Được rồi Trần ca.
Tôn Phúc lên tiếng, hấp tấp chạy về trong xe, rất nhanh liền khiêng một cái chuyên nghiệp hình sự trinh sát camera đi ra.
Trần Liên lạp mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.
Đi thôi, đi tới một chỗ.
Giang Phỉ Phỉ ngồi lên phụ xe, nhìn ngoài cửa sổ lùi lại xưởng may phế tích, trong lòng vẫn là đồ đắc hoàng.
Tra xét nửa ngày, kết quả xuất hiện một đống vấn đề mới, vụ án này lúc nào là kích cỡ a?
Nàng nhịn không được phàn nàn nói.
Trần Liên nổ máy xe, đèn xe chiếu sáng phía trước đường đất.
Hắn không có nhìn Giang Phỉ Phỉ, chỉ là bình tĩnh lái xe, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước.
Đừng nóng nội.
Cơm muốn từng miếng một mà ăn, bản án muốn từng chút phá.
Hiện tại điểm đáng ngờ đều bày ở trên mặt bàn, sau đó phải làm chính là tìm tới có thể đem bọn chúng bắt đầu xuyên sợi dây kia.
Thanh âm của hắn rất ổn, mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng.
Một đoàn người tại Trần Liên dẫn đầu xuống, tiếp tục vùi đầu vào án chưa giải quyết phá án và bắt giam bên trong.
Xe tại đường đất mấp mô bên trên sóc này.
Giang Phỉ Phỉ hai tay nắm lấy dây an toàn, cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều sắp bị lắc đều đạn.
Ta nói Trần ca, ngươi vừa rồi tại hiện trường bộ kia đã tinh trước dáng vẻ, ta còn tưởng rằng ngươi thật có cái gì kinh thiên phát hiện lớn.
Kết quả đây,
kết quả làm ra hai cái tự mâu thuẫn điểm đáng ngờ, cái này không phải là cái gì vậy không có điều tra ra thôi.
Nàng xoa bị đỉnh tê dại eo, trong miệng càng không ngừng oán trách.
Lái xe Trần Liên ngược lại là vững như lão cẩu, hắn lườm kính chiếu hậu một chút, Tôn Phúc khuôn mặt to kia đĩa vậy viết đầy mê mang.
Ai nói không có phát hiện?
Trần Liên tiếp tục tay lái, giọng nói nhẹ nhàng.
Cái kia hai cái mâu thuẫn điểm đáng ngờ, bản thân liền là thiên đại phát hiện.
Các ngươi ngẫm lại, trước đó chúng ta là không phải có cái như có như không suy đoán, chính là Trịnh Hoan có phải hay không là người khác ngụy trang.
Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc liếc nhau, nhẹ gật đầu.
Suy đoán này xác thực từng có, dù sao hiện trường không có trực tiếp chứng cứ chứng minh người chết chính là Trịnh Hoan bản nhân.
Hiện tại, suy đoán này có thể triệt để loại bỏ.
Trần Liên chắc chắn nói.
Vì cái gì?
Tôn Phúc từ sau tòa nô đầu ra đến.
Logic rất đơn giản.
Giả thiết ngươi là một cái người ngụy trang, ngươi nhiệm vụ thiết yếu là cái gì?
Trần Liên đặt câu hỏi.
Không bại lộ thân phận a?
Giang Phỉ Phỉ không chút nghĩ ngợi liền trả lời.
Đối lạc.
Trần Liên vỗ tay phát ra tiếng.
Vậy ngươi liền sẽ tận khả năng tránh cho tiếp xúc với người khác, nhất là người quen.
Hiện tại vấn đề tới, một chiếc xe bắn tới, nước bùn đều nhanh tung tóe đến trên mặt ngươi. Ngươi làm một cái muốn che giấu mình người ngụy trang, phản ứng đầu tiên là cái gì?
Tránh a,
tranh thủ thời gian né tránh, tốt nhất trốn đến người khác nhìn không thấy địa phương.
Tôn Phúc đột đáp,
không sai. Trần Liên tiếp tục nói, một cái người ngụy trang tuyệt đối sẽ làm ra nhanh chóng nhất, bình thường nhất né tránh động tác, tránh cho gây nên bất luận cái gì chú ý, càng không khả năng cho lái xe dừng lại bắt chuyện cơ hội. Có thể Trình Hoan làm cái gì? Nàng xử ở nơi đó, cùng cái như có gỗ, ngạnh sinh sinh trở lấy lái xe đến trước mặt. Phản ứng này bình thường sao? Đó căn bản không phù hợp một cái người ngụy trang muốn che giấu mình hành vi logic. Loại này quá độ phản ứng, đơn giản chính là ở trên mặt viết mau đến xem ta, ta rất có vấn đề tám chữ lớn, sợ người khác không chú ý nàng. Cho nên, kết luận chỉ có một cái. Trần Liên gần từng chữ nói. Đêm hôm đó, đứng tại xưởng may cửa ra vào 100 chính là Trịnh Hoan bản nhân. Phản ứng của nàng chi độn, không phải giả vờ mà là có một loại nào đó chúng ta không biết, bất khả kháng nhân tố, dẫn đến nàng muốn tránh vậy trốn không thoát. Trong buồng xe an tĩnh lại, Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc đều đang bay nhanh tiêu hóa lấy Trần Liên lời nói này. Người ngụy trang vì để tránh cho bại lộ, sẽ làm ra phù hợp nhất lẽ thường cử động. Mà Trịnh Hoan cử động, hoàn toàn là nhất không phù hợp lẽ thường. Suy luận này, hoàn mỹ bế hoàn. Ta dựa vào Giang Phỉ Phỉ tự lẩm bẩm, nói như vậy, điểm đáng ngờ tam hòa điểm đáng ngờ bốn, không chỉ có không phải mâu thuẫn, ngược lại là lẫn nhau ấn chứng Trịnh Hoan phi người ngụy trang cái kết luận này. Vì ngộ. Trần Liên tiếu đạo, nghĩ thông suốt. Giang Phỉ Phỉ bỗng nhiên vô đuổi.
Thông.
Trần ca ngươi kiểu nói này, ta lại nghĩ tới một cái điểm đáng ngờ. Con mắt của nàng phát sáng lên, vừa rồi sa sút tinh thần quét sạch sành sanh.
A.
Nói nghe một chút. Trần Liên hứng thú.
Dạy.
Giang Phỉ Phỉ kích động nói, là dạy vấn đề. Ngươi nhìn à, Trịnh Hoan nhị thập tứ năm tuổi, chính là thích trưng diện niên kỷ, trong hồ sơ cũng nói nàng bình thường rất chú trọng cách ăn mặc. Nàng đêm hôm đó là đi gặp một cái vô cùng trọng yếu người đúng không?
Đối.
Vấn đề liền đến. Một cái tuổi trẻ thích trưng diện nữ hài tử, đi tham gia một cái trọng yếu hẹn hò, nàng thế mà xuyên qua một đôi giày đáy bằng. Giang Phỉ Phỉ thanh âm cất cao 8 độ. Cái này khoa học sao? Cái này hợp lý sao? Cái này không hãy cùng chúng ta nữ sinh đi gặp nam thần, kết quả mặt vậy không gội đầu vậy không trải, mặc đồ ngủ dép lê liền đi ra ngoài một dạng không hợp thói thường sao? Trừ phi Giang Phỉ Phỉ đồn đốn, nói ra chính mình suy đoán, trừ phi nàng biết, đêm hôm đó nàng cần thời gian dài đứng thẳng, hoặc là nàng căn bản không có cách nào mang giày cao gót. Trần Liên nghe xong, khoe miệng toát ra, lộ ra tán dương biểu lộ. Hắn đưa ra một bàn tay, từ trong túi móc ra laptop cùng bút, đưa cho Giang Phỉ Phỉ. Có thể a Phỉ Phỉ, đầu óc xoay chuyển rất nhanh thôi. Cho ngươi một cơ hội, chính mình đem cái này điểm đáng ngờ ghi lại đi. Giang Phỉ Phỉ thụ sủng nhược kinh tiếp nhận cuốn vở, chính trọng ký sự viết, điểm đáng ngờ 5, người chết mặc cùng trọng yếu hẹn hò chẳng cảnh nghiêm trọng không hợp giày đáy bằng. Viết xong, nàng còn có chút không có ý tứ, ta chính là đoán mò.
Đoán mò.
Trần Liên đem cuốn vở cầm về, nhìn thoáng qua, thỏa mãn gật gật đầu. Cái này không gọi đoán mò. Cái này gọi căn cứ vào nữ tính thị giác tinh tế tỉ mỉ quan sát. Rất tốt, tiếp tục bảo trì, về sau nhiều dạ phố kinh nghiệm đều có thể dùng tại phá án bên trên. Giang Phỉ Phỉ mặt hơi đỏ lên, trong lòng lại đắc ý. Sau 40 phút, hướng dẫn máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. Mục đích trăng sáng cộng đồng đã đến đạt. Tôn Phúc đem xe vững vàng đứng tại một cái cũ kỹ cửa tiểu khu. Cư xá không có cửa cấm, cũng không có bảo an, xe có thể tiến quân thần tốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là loại kia 7, 8 tầng cao tiểu cũ lầu cư dân, vỏ tường pha tạm, trên ban công phơi lấy đủ mọi màu sắc quần áo. Tràn đầy sinh hoạt khí tức. Chương 85, nhắc Tào Tháo đến chương 85, nhắc Tào Tháo đến cư xá này. Bảo tồn được vẫn rất nguyên sinh thái a. Giang Phỉ Phỉ cảm thán nói. Đúng vậy a, Trần Liên đẩy cửa xe ra, đi xuống, chỗ tốt chính là 10 năm trước cái dạng gì, hiện tại cơ bản cũng kém không rời, bớt đi chúng ta hậu kỳ xây mô hình trở lại như cũ công phu. Hắn từ trong túi móc ra một phần khác hồ sơ, lật ra nhìn một chút. Cái thứ hai hiện trường phát hiện án, Nguyệt Minh Sa Khu. Người bị hại, Trương Hoa, nữ, 45 tuổi. Không nghề nghiệp. Chợ phu là đường dài xe hàng lái xe, quanh năm không ở nhà, con độc nhất ở nơi khác đọc ký túc chế cấp 2. Nói một cách khác, đại đa số thời gian, nàng đều là một người ở. Trần Liên khép lại hồ sơ, ngẩng đầu quét mắt cư xá này. Căn cứ hồ sơ ghi chép, người chứng kiến cuối cùng nhìn thấy Trương Hoa địa phương là tại cư xá đông nam nhất nơi hẻo lánh kia. Hắn dùng cầm chỉ nơi xa một cái ánh đèn mở tối phương hướng. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Mọi người đi tới cư xá góc đông nam nhất, năm đó người chứng kiến cuối cùng nhìn thấy Trương Hoa địa phương, bắt đầu quan sát bốn phía. Vừa đứng vững, Trần Liên trong túi điện thoại liền cùng tựa như đòi mạng văng lên. Hắn móc ra xem xét, nhét miệng. Nhắc Tào Tháo đến. Trịnh đội. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trịnh Hồng Nghiệp hấp tấp giọng, các ngươi đến Nguyệt Minh Sa Khu. Vừa tới, Trịnh đội, ngài đây là giả bộ thiên lý nhãn hay là tại ta trên xe an giám sát? Trần Liên một bên nói, một bên lười biếng tựa ở trên cửa xe. Bớt lắm mồm. Trịnh Hồng Nghiệp tại đầu kia dừng một chút, bối cảnh âm có chút ồn ào. Ta bên này lâm thời có cái hội, trong thành phố lãnh đạo một tới, được ra ngoài một chuyến. Đoán chừng phải dày vò đến nửa đêm. Các ngươi trước cha. Có cái gì không giải quyết được gọi cho giả trác, ta cùng hắn đã thông báo. Thu đến. Trần Liên dứt khoát đáp ứng. Đi, treo. Điện thoại bị cùng cụt một tiếng chặt đứt, Trịnh Hồng Nghiệp vĩnh viễn là hiệu suất này. Trần Liên đưa di động nút về trong túi, xông Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc Dương Dương cái cằm. Lãnh đạo đi họp nghiên cứu ban đêm bữa ăn khuya ăn cái gì kế tiếp là chúng ta phở rẹ xỉ tại thời gian. Giang Phỉ Phỉ cười khúc khích, lập tức lại nghiêm mặt nói, Trần ca, vụ án này có cái ưu thế lớn nhất.
A.
nói nghe một chút. Năm đó người chứng kiến, Trương Văn Tuệ còn ở tại nơi này cái cư xá. Giang Phỉ Phỉ lung lay điện thoại di động của mình. Ta trước khi đến đã cùng với nàng liên lạc qua, nàng lập tức liền xuống tới, ở chỗ này chờ chúng ta. Vừa dứt lời, cách đó không xa một tòa lầu cư dân đơn nguyên một trong, liền chạy chậm đi ra một cái sấy lấy tóc quan trung niên Aji. Aji một bên chạy còn một bên nhìn xung quanh, ánh mắt khóa chặt Trần Liên bọn hắn chiếc này xe cảnh sát sau, con mắt đều sáng lên. Ôi, là cảnh sát đồng chí đi. Là Trần Liên Trần cảnh quan sao? Aji mấy bước chạy đến trước mặt, ánh mắt tại ba người trên mặt vừa đi vừa về ban quan, cuối cùng dừng lại tại Trần Liên thân bên trên, ánh mắt kia cùng fan hâm mộ gặp thần tượng giống như. Trần Liên hắng giọng một cái, đứng thẳng người. Aji ngươi tốt, ta chính là. Ai nha ma ơi, có thể tính nhìn thấy xuống được. Trương Văn Tuệ vô đuổi, kích động đến mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Trần cảnh quan, ngươi phá cái kia toái thi án đưa tin, ta mỗi ngày trên điện thoại di động soát à. Quá thần, thật quá thần. Chúng ta đám này lão tỷ muội mỗi ngày tại trong nhóm thảo luận, đều nói ngài là đương thời phúc nhĩ ma tư. Trần Liên bị bất tình lình thải hồng thí thổi đến có chút ngộng, khóe miệng giật một cái. A Di, ngài quá khen. Không khoa trương không khoa trương. Trương Văn Tuệ khoát tay, tâm tình kích động hơi bình phục điểm, nhưng trong ánh mắt khẩn thiết lại nặng hơn. Nàng tiến lên một bước, kém chút sắp bắt được Trần Liên cánh tay. Trần cảnh quan, Trương Hoa vụ án này đều 10 năm a. 10 năm một điểm động tĩnh đều không có. Ban cầu ngài, ngài nhất định phải đem hung thủ cho bắt được, để cho chúng ta cái này hàng xóm láng giềng vậy ngủ cái an giấc a. Trần Liên nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc lên. A Di, ngươi yên tâm, chúng ta khởi động lại vụ án này, liền nhất định sẽ dốc hết toàn lực tra tới cùng. Hiện tại, cần ngươi hỗ trợ, lại nhớ lại một chút 10 năm trước buổi tối hôm đó tình huống. Tốt, tốt. Trương Văn Tuệ liên tục gật đầu. Trần cảnh quan ngài hỏi, ta biết một chữ đều không mang theo dấu. Trần Liên ra hiệu đại gia hướng cái kia góc đông nam đi, vừa đi vừa hỏi. Ngươi chớ khẩn trương, coi như nói chuyện tiếng, nghĩ đến cái gì nói cái gì. 10 năm rất nhiều chi tiết nhớ không rõ là bình thường. Ân Trương Văn Tuệ cao mày, cố gắng tại trong trí nhớ vơ vét lấy. Đêm hôm đó, cụ thể mấy điểm ta không nhớ rõ lắm đại khái. Đại khái chừng 7 giờ rơi đi. Ta mỗi ngày cơm nước xong xuôi, đều muốn đi cư xá một đầu khác bài hữu ra chơi mặt trượng, xếp đánh bất động. Ngày đó ta cũng là cùng bình thường một dạng, cơm nước xong xuôi liền ra cửa. Đi ngang qua cái góc này thời điểm, ta đã nhìn thấy Trương Hoa. Nàng dừng bước lại, chỉ vào một gốc cây hoại giả dưới vị trí. Nàng lúc đó liền ngồi xổm ở chỗ ấy, thấp kích cỡ, trong tay. Cầm trong tay căn gậy gỗ nhỏ, đang trêu chọc một con mèo, một cái mèo hoang. Giang Phỉ Phỉ ở một bên cấp tốc ghi chép. Trương Văn Tuệ lại bổ sung, chúng ta cư xá này mèo hoang thật nhiều. Bất quá nói đến cũng trách nàng chật chật lưỡi, tựa hồ cũng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trương Hoa nàng. Nàng đối lông mèo dị ứng a. Thật nghiêm trọng loại kia, chạm thử liền lên một thân bệnh sởi đỏ. Mà lại nàng người kia đi, tính cách có chút quái gở, bình thường không thế nào yêu cùng người nói chuyện, độc lai độc vãng. Trông nàng quanh năm chạy đường dài, nhi tử lại đang bên ngoài đến trường, trong nhà thường xuyên chỉ nàng một người, đoán chừng cũng là im lìm đến hoảng. Ta lúc đó còn cách xa mấy mét, hô nàng một tiếng, Tiểu Hoa, làm gì đâu? Nàng không để ý tới ta, liền cùng giống như không nghe thấy, không ngẩng đầu. Ta lúc đó vậy không nghĩ nhiều, nàng người kia liền như thế, ta liền chính mình đi. Trần Liên nghe xong, từ Giang Phỉ Phỉ cầm trong tay qua năm đó khẩu cung ghi chép, nhanh chóng quét một lần. Trương Văn Tuệ miêu tả, cùng 10 năm trước trong tờ khai cho, cơ bản nhất trí. Thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện đều đối được. Duy nhất xuất nhập, hoặc là nói, là nàng vừa mới nhớ tới chi tiết, chính là Trương Hoa đối lông mèo dị ứng. Trần Liên dùng bút tại trên laptop gõ gõ, sau đó viết xuống một hàng chữ. Điểm đáng ngờ 6, người chết Trương Hoa đối lông mèo nghiêm trọng dị ứng, lại tại vụ án phát sinh đêm đó một mình đùa mèo hoang. Hắn khép lại cuốn vở, nhìn về phía Trương Văn Tuệ. A Di, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Trừ đùa miêu chuyện này, lúc đó ngươi thấy nàng thời điểm, có hay không cảm thấy còn có những địa phương nào khác, để cho ngươi cảm giác rất kỳ quái, hoặc là không hợp với lẽ thường. Không hợp với lẽ thường Trương Văn Tuệ lại một lần rơi vào trầm tư, lần này nàng suy nghĩ thời gian dài hơn. Nàng một bên nghĩ, một bên vô ý thức đi dạo, tản bộ, ánh mắt ở chung quanh hoàn cảnh trong quét tới quét lui. Đột nhiên, nàng dừng lại. Có. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn xem Trần Liên. Là không đúng chỗ. Nhà chúng ta, còn có Trương Hoa gia, đều ở tại cư xá nhất góc tây nam bên kia, sát bên. Nhưng nơi này, là cư xá góc đông nam A. Nàng đưa tay chỉ nơi xa. Từ chúng ta tòa nhà kia đi đến chỗ này, nói ít cũng phải 7-8 phút, cách thật xa. Nàng không có việc gì chạy xa như vậy làm gì. Mà lại Trương Văn Tuệ biểu lộ trở nên càng thêm hoang mang. Chương 86, ăn no dỗi việc chương 86, ăn no dỗi việc cái này góc đông nam, ở mấy hộ nhân gia, hoặc là cùng nhà ta nam nhân một dạng chạy đường dài hoặc là chính là quanh năm ở bên ngoài làm công trong nhà quanh năm không ai. Trời vừa tối, bên này tối như bưng liền cái đèn đường đều là hỏng bình thường căn bản là không có người hướng bên này. Âm trầm. Trần Liên con mắt càng ngày càng sáng. Hắn cấp tốc tại trên cuốn vở lại ghi lại hai điểm. Điểm đáng ngờ 7, người chết Trương Hoa ở tại cư xá góc tây nam. Tại sao lại xuất hiện tại rời nhà rất xa góc đông nam? Điểm đáng ngờ 8, vụ án phát sinh địa điểm ở vào cư xá nơi hẻo lánh, ít ai lui tới, tia sáng lờ mờ, người chết vì sao lựa chọn tại ban đêm đi vào loại địa phương này? Viết xong, hắn nhìn xem trên cuốn vở ba cái điểm đáng ngờ, chậm rãi thở ra một hơi. Một cái đối lông mèo dị ứng người, đêm hôm khuya khoắt không đợi trong nhà, chạy đến rời nhà xa nhất, nhất hắc, nhất không nhân khí một cái góc, đi đuổi một cái mèo hoang. Cái này mỗi một cái câu đều lộ ra một cố quỷ dị. Trần Liên ngẩng đầu, lần nữa vẫn nhìn cái này mờ tối nơi hẻo lánh, ánh mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy.
Tên hung thủ này, từ vừa mới bắt đầu liền bố trí xong một cái bẫy. Một cái không chê vào đâu được, nhưng lại khắp nơi đều là sơ hở cục. Thật sự là đáng sợ vô cùng. A Di, hôm nay tạ ơn ngài. Trần Liên đem Trương Văn Tuệ đưa đến cổng khu cư xá, thái độ ôn hòa. Ngài cung cấp những tin tức này phi thường trọng yếu. Ngài về nhà trước nghỉ ngơi đi, có tình huống như thế nào chúng ta sẽ liên lạc lại ngài. Trương Văn Tuệ gật gật đầu, thần sắc còn có chút hoảng hốt, cẩn thận mỗi bước đi đi. Nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, Trần Liên trên mặt khách khí trong nháy mắt biến mất. Hắn quay người đi trở về cái kia mở tối nơi hẻo lánh, Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ chính tụ cùng một chỗ nghiên cứu hắn vừa mới ghi lại cái kia mấy đầu điểm đáng ngờ. Liên ca, cái này điểm thứ 7. Tôn Phúc chỉ vào trên laptop chữ, lông mày vận thành một cái u cục. Người chết Trương Hoa ở tại cư xá góc tây nam, tại sao lại xuất hiện tại rời nhà rất xa góc đông nam? Ngươi nói, nàng có phải hay không là cùng hung thủ cùng đi? Hoặc là nói, bị hung thủ cưỡng ép tới? Trần Liên hai tay bỏ vào túi, chậm rãi bước đi thong thả trở về, nghe vậy nhíu mày. Ngươi vấn đề này, hỏi được rất tốt, nhưng không đủ xâm nhập. Hắn rũa ra hai ngón tay. Hai loại khả năng. Loại thứ nhất, Trương Hoa ăn no rừng mỡ, hoặc là chính là nghĩ quẩn, tự mình một người đêm hôm khuya khoắt chạy đến cái này chim không thèm bị trong góc suy nghĩ nhân sinh, kết quả đen đuổi vừa vận động tới một cái ngẫu nhiên giết người biến thái. Trần Liên nhếch miệng. Khả năng này có hay không? Có. Nhưng từ suy luận góc độ tới nói, giá trị không lớn, đơn thuần lao thiên gia không thưởng cơm ăn, chúng ta cảnh sát cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, khắp thế giới DC cha có bạo lực khuynh hướng biến thái. Quá bị động. Hắn dừng một chút, dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Loại thứ hai khả năng, nàng không phải mình muốn tới, mà là bị hung thủ dùng một loại nào đó phương pháp dẫn dụ tới. Tựa như câu cá một dạng. Hung thủ là cái kia cầm cần câu người, Trương Hoa là đầu kia chính mình cắn lên câu cá. Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng. Dẫn dụ? Giang Phỉ Phỉ tự lẩm bẩm. Một gia đình bà chủ, có thể có lý do gì bị dẫn dụ đến loại này vừa đen lại lệnh địa phương đến? Không sai, đây mới là vấn đề hệ tâm. Trần Liên vỗ tay phát ra tiếng. Đây mới là đáng giá chúng ta xâm nhập đảo móc phương hướng. Bởi vì trong này, cất giấu hung thủ gây án thủ pháp cùng hành vi logic. Hắn hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Chúng ta bây giờ làm một cái to gan giả thiết. Giả thiết hung thủ là cái đỉnh cấp thời gian quản lý đại sư, cũng là tâm lý học cao thủ. Hắn không chơi ngẫu nhiên gặp bộ kia, hắn chơi là tinh chuẩn bố cục. Như vậy, không riêng gì Trương Hoa, một cái khác người chết chính hoan, có phải hay không vậy đồng dạng là bị dẫn dụ mời ra làm chứng phát địa điểm. Trần Liên ánh mắt đảo qua hai người, đem hai cái bản án cũng cùng một chỗ nhìn, tìm ra bọn hắn bị dẫn dụ điểm giống nhau, nói không chừng liền có thể bắt được hung thủ đối cáo. Hắn đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra, giọng nói mang vẻ một tia không giấu được kích động. Nhưng mà, Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ nghe xong, lại là một mặt mở mịt. Tôn Phúc gãi đầu một cái, biểu lộ cùng giải toán nâng cao để giống như điểm giống nhau. Liên ca, hai người này, Vãn Đại Bắc cũng không tới a. Một cái là xưởng may công nhân, một cái là gia đình bà chủ. Một cái tại thành Nam, một cái tại thành Bắc. Vòng sinh hoạt, xã giao quan hệ, hoàn toàn không có giao tập. Giang Phỉ Phỉ vậy đi theo gật đầu, nói bổ sung. Chúng ta trước đó điều tra, hai người kia đừng nói quen biết, liền cộng đồng hảo hữu đều không có một cái. Này làm sao tìm điểm giống nhau? Đơn giản chính là mò kim đáy biển a. Nhìn xem hai cái đồng sự cái kia một mặt ta là ai ta ở đâu biểu lộ, Trần Liên bất đắc dĩ thở dài. Đến. Lại đến hắn cả gì toàn trường thời điểm. Đầu óc muốn chuyển đứng dậy a ta các đồng chí. Trần Liên khoa trương dùng ngón tay điểm một cái chính mình huyệt thái dương. Suy nghĩ của các ngươi đã rơi vào hung thủ đảo cái hố thứ nhất bên trong. Ai nói cho các ngươi biết, điểm giống nhau nhất định phải tại trên người người chết tìm. Hắn háng giọng một cái, cả người khí chẳng cũng thay đổi, từ vừa rồi cái kia có chút ba hoa người trẻ tuổi, trong nháy mắt hoán đổi thành một cái bảy mưu nghị kế quan chỉ huy. Hắn quyết định thay cái mạch suy nghĩ, từ một cái góc độ khác cắt vào. Chúng ta không nhìn người chết, chúng ta tới nhìn người chứng kiến. Người chứng kiến. Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ trăm miệng một lời, càng ngộng. Đối. Trần Liên ánh mắt trở nên cực kỳ chuyên chú, hắn từ Giang Phỉ Phỉ cầm trong tay qua hai phần hồ sơ vụ án, mở ra tại cư xá trên bàn đá. Chúng ta tới nhìn hai cái bản án người chứng kiến. Hắn gần từng chữ nói ra. Chính hoan án người chứng kiến là hắn một cái đồng sự. Căn cứ khẩu cung, hắn ngày đó tại sao phải đi cửa Tây? Tôn Phúc nghĩ hồi đáp, hắn nói lao bà hắn cái kia trời sinh bị bệnh, hai tử ở nhà một mình, hắn sốt ruột tan tầm trở về chiếu cố vợ con. Không sai, sốt ruột về nhà. Trần Liên gật gật đầu, lại chỉ hướng một phần khác hồ sơ. Tấm kia hoa án người chứng kiến, Trương Văn Tuệ a gì, nàng lúc đó sốt ruột làm gì đi? Sốt ruột đi chơi mặt trượng, sợ ba thiếu một, đã chậm không có vị trí. Giang Phỉ Phỉ trả lời ngay. Ngươi nhìn. Trần Liên khỏe miệng có chút dương lên, vạch ra một cái băng lánh độ cong. Phát hiện không có. Hai cái người chứng kiến đang nhìn đánh tới người chết cuối cùng thân ảnh thời điểm, đều có một cái cộng đồng trạng thái. Bọn hắn đang đuổi thời gian. Một cái sốt ruột về nhà, một cái sốt ruột đi giải trí. Đều là phi thường tư nhân, gấp vô cùng gấp, không dung chỉ hoãn sự tình. Nằm trong loại trạng thái này người, có cái gì đặc điểm? Trần Liên tự hỏi tự trả lời. Bọn hắn sau đó ý thức lựa chọn chính mình cho là nhanh nhất đường, mà lại không gặp qua quan tâm kỹ càng trên đường người không có phận sự. Chính hoan đồng sự, vì để sớm vài phút về đến nhà, lựa chọn một đầu bình thường có rất ít người đi, nhưng khoảng cách gần nhất xưởng may cửa Tây, thậm chí còn sớm tan việc. Trương Văn Tuệ A Di, vì không chậm trễ vấn bài, lựa chọn đi ngang qua cái này bình thường căn bản không người đến góc đông nam, bởi vì dạng này có thể thiếu đi mấy bước đường, mà lại mấu chốt nhất một chút. Trần Liên thanh âm giảm thấp xuống, mang theo một cỗ để cho người ta không rét mà run lực xuyên thấu. Chương 87, sàng lọc người chứng kiến. Chương 87, sàng lọc người chứng kiến. Bọn hắn đều là duy nhất người chứng kiến. Tại cái kia đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm, chỉ có bọn hắn một người thấy được người chết sau cùng khắc thường hành vi. Cái này là trùng hợp sao? Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ ngơ ngác nhìn Trần Liên, trong đầu trống rỗng, tựa hồ có đồ vật gì sắp phá đất mà lên, nhưng lại bị một tầm thật dày thổ đè. Không, Trần Liên thay bọn hắn nói ra đáp án. Đây không phải trùng hợp, đây là thiết kế. Hắn bỗng nhiên khép lại hồ sơ, phát ra đùng một tiếng vang dọn. Tên hung thủ này, hắn không phải đang chọn tuyển người bị hại, hắn là tại sàng chọn người chứng kiến. Hắn khả năng bỏ ra thời gian rất dài, đang âm thầm quan sát xưởng may công nhân, quan sát cư dân của tiểu khu này. Hắn đem mỗi người thói quen sinh hoạt, hành động lộ tuyến, tính cách đặc điểm đều mò được nhất thanh nhị sở. Sau đó, hắn từ trong những người này sàng chọn ra hai cái hoàn mỹ nhất công cụ hình người. Hai người kia nhất định phải tại đặc biệt thời gian, có phi thường cấp bách lý do, sẽ chọn một đầu ít hai lui tới đường. Dạng này liền có thể bảo đảm bọn hắn đã có thể nhìn thấy hung thủ muốn cho bọn hắn nhìn thấy một màn, cũng sẽ không có lòng dạ thanh thản đi truy đến cùng, lại càng không có cái thứ hai người chứng kiến xuất hiện đến lật đổ bọn hắn căn cứ chính xác tử. Trần Liên càng nói càng hưng phấn, trong mắt lóe ra một loại kỳ phùng địch thủ của nhiệt. Lao Tiêu, Tiêu Quốc Lương đội trưởng, hắn năm đó tra xét 10 năm, đoán chừng chính là một đầu đâm vào người chết bối cảnh trong điều tra, trên người bọn hắn điên cuồng tìm manh mối, kết quả đem chính mình cuốn chết ở bên trong. Hắn tử vừa mới bắt đầu, liền đã rơi vào hung thủ bố trí tỉ mỉ bẫy dập. Cao cấp thợ săn thường thường lấy con mồi hình thức xuất hiện, mà tên hung thủ này, hắn thậm chí đem chính mình ngụy trang thành tranh nền, làm cho tất cả mọi người đều không để ý đến hắn tồn tại. Trần Liên phun ra một hơi thật dài, ngực bởi vì kích động mà có chút chập trùng. Hắn cảm giác chính mình huyết dịch cả người đều đang sôi trào. 10 năm án chưa giải quyết, một cái như ưu linh đối thủ. Tên hung thủ này, giàu hoạt, kín đáo, lãnh khốc tới cực điểm. Thật là một cái đối thủ đáng sợ. Vậy nguyên nhân chính là như vậy, mới khiến cho hắn cảm thấy không gì sánh được hưng phấn. Có chút ý tứ. Cái này lão lục, giấu đủ sâu a. Trần Liên nhìn trước mắt cái này âm trầm nơi hẻo lánh, phản phất đã thấy cái kia giấu ở 10 năm thời gian phía sau bóng đen, ngay tại đối với hắn lộ ra một cái y mắng chế giễu. Hắn nhất định phải đem cái này ra hỏa bắt tới không thể. Trần Liên một lần nữa mở ra lạp vọng, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, hắn muốn tiếp tục xâm nhập đào móc vụ án mỗi một đầu manh mối. Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ hai người, giống như là bị người điểm huyệt, trực lăng lăng xử tại nguyên chỗ. Ánh mắt của bọn hắn tại Trần Liên tấm kia bởi vì hưng phấn mà hơi đỏ lên trên khuôn mặt, cùng cái kia âm trầm nơi hẻo lánh ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Sàng chọn, người chứng kiến. Giang Phỉ Phỉ thanh âm có chút lơ mơ, mang theo một loại cực độ không xác định. Trần Liên, ngươi không có phát sốt đi. Cái này, đây cũng quá mơ hồ. Tôn Phúc dùng sức luốt luốt mặt mình, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Hung thủ kia là khai thiên mắt hay là giả bộ thượng đế thị giác a? Hắn làm sao lại có thể đoán chắc, tại điểm thời gian kia, cái kia đồng sự liền nhất định sẽ đi con đường kia, cái kia Trương A Di liền nhất định sẽ đi ngang qua mặt cỏ. Cái này so phim còn không hợp thói thường. Không hợp thói thường. Trần Liên nhíu mày, nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Không, điểm này đều không ngoại hạng. Cái này gọi MBA, gọi người sử dụng chân dung. Các ngươi coi là hung thủ là tại ngày đầu tiên liền động thủ sao? Hắn rội ra ngón tay lắc lắc. Sai. Hắn khả năng quan sát mấy tháng, thậm chí mấy năm. Hắn đem nơi này tất cả mọi người làm việc và nghỉ ngơi thời gian, tính cách, yêu thích, thậm chí là mỗi ngày mua thức ăn muốn đi cửa đông hay là cửa tây, đều mò được nhất thanh nhị sở. Các ngươi cảm thấy cái này rất khó? Không khó. Chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng kiên nhẫn, một cái cư xá bảo an cũng có thể làm đến. Mà chúng ta hung thủ, hiển nhiên là cái vô cùng có kiên nhẫn biến thái. Trần Liên lời nói, để Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ hô hấp đều dừng lại nửa giây. Một cái đang âm thầm quan sát tất cả mọi người mấy năm u linh. Nhận biết này, so hung thủ bản thân tàn nhẫn, càng làm cho bọn hắn cảm thấy rùng mình. Cái kia, vậy chúng ta hai đời người, tra xét 10 năm Giang Phỉ Phỉ thanh âm cũng bắt đầu phát run. Chẳng lẽ tất cả đều là sai? Chúng ta một mực bị hắn nắm mũi dẫn đi. Tôn Phúc sắc mặt cũng biến thành rất khó coi, hắn muốn phản bác, lại phát hiện chính mình một chữ đều nói không ra. Trần Liên suy luận, mặc dù nghe kinh thế hai tục, nhưng lại hoàn mỹ giải thích lần này án chưa giải quyết bên trong tất cả không hợp logic trùng hợp. Có phải hay không sai, nghiệm chứng một chút chẳng phải sẽ biết. Trần Liên từ trong túi đeo lưng của mình, móc ra một chồng thật dày sao chép văn bản tài liệu, chính là năm đó cái kia thập tứ sinh nghi giống như liên quan vụ án toàn bộ hồ sơ. Đây đều là hắn quấy giày đòi hỏi, từ phòng hồ sơ lão Lưu nơi đó sao chép đi ra. Năm đó trừ Trịnh Hoan cùng Trương Hoa hai cái này người chết, còn có 12 cái người chứng kiến bọn hắn đều tại thời gian khác nhau địa điểm, thấy được người chết khi còn sống sau cùng khác thường cử động. Đến, chúng ta mở mù hộp, nhìn xem những này kẻ may mắn lúc đó đều đang làm gì. Trần Liên đem văn bản tài liệu hướng trên mặt đất một đám, chính mình trước ngồi xếp bằng xuống, tư thế kia không giống như là tra án, giống như là tại ven đường bày quầy bán hàng đoán mệnh. Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ liếc nhau, vậy ngồi xổm xuống. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Liên. Ta đến cái thứ ba. Giang Phỉ Phỉ cầm lấy một phần hồ sơ, nhanh chóng xem. Người chứng kiến, Lý Kiến Quốc, 38 tuổi, xưởng may ca đêm nổi lời câu. Chính mắt trông thấy thời gian, 10 giờ tối 45 phân. Hắn nói, lão bà hắn xế chiều hôm nay đột nhiên gặp đỏ, phải sớm sinh, hắn nhận được điện thoại, vội vã từ trong xưởng chạy đi bệnh viện, vì đi tắt, liền đi bình thường chất đống mức bỏ vải vóc một đầu hẹp nó hẻm. Giang Phỉ Phỉ nhớ tới, thanh âm liền nhỏ xuống. Lại là việc gấp, lại là đường nhỏ, lại là duy nhất người chứng kiến.
ta chỗ này, cái thứ tư. Tôn Phúc vậy lật ra một phần. Người chứng kiến, Vương Lỗi, 16 tuổi, lớp 10 thành phố học sinh. Hắn nói hắn ngày đó cùng đồng học đã hẹn, 8 giờ tối cả mở hát chơi game, kết quả bị lao sư dạy quá giờ vội vã hướng ra chạy, liền lật ra trường học tường sau, đi đầu kia xuyên qua trang sáng cộng đồng đường tắt. Tôn Phúc ngẩng đầu, trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh. Ta dựa vào, thật đúng là. Kế tiếp. Trần Liên thúc giục, như cái nóng lòng công bố câu trả lời hải tử. Tiếp xuống một giờ trong, ba người cơ hồ không nói lời nào. Chỉ có trang giấy lật qua lật lại ảo ảo âm thanh, cùng bọn hắn càng ngày càng thô trọng tiếng hít thở. Vị thứ 5 người chứng kiến, là vội vã đi chạm xe đón nữ nhi phụ thân. Vị thứ 6 người chứng kiến, là trong nhà gas trên lò còn hầm lấy canh, vội vã chạy trở về bà chủ. Người thứ 12, vị trí thứ 13, người thứ 14, đều không ngoại lệ. Mỗi người đều tại một cái đặc biệt thời gian, bởi vì một cái cực kỳ tư nhân lại cấp bách lý do, lựa chọn một đầu ít hai lui tới đường. Sau đó, thành duy nhất người chứng kiến. Đến lúc cuối cùng một phần hồ sơ bị khép lại lúc, Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ hai người đã mặt không còn chút máu. Nếu như nói một cái hai cái là trùng hợp, cái kia 14 tất cả đều là dạng này, cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Trần Liên là đúng. Từ đầu tới đuôi đều là đúng. Chương 88, tỉ mỉ bố trí ngõ cụt chương 88, tỉ mỉ bố trí ngõ cụt hiện tại, các ngươi rõ chưa? Trần Liên thanh âm rất bình tĩnh, nhưng ở cái này tĩnh mịch trong góc, lại mang theo một cố để cho người ta phía sau lưng phát lạnh hàn ý. Chúng ta tiêu chuẩn người chứng kiến bằng chứng, từ vừa mới bắt đầu, chính là hung thủ biết xong kịch bản. Hắn muốn cho người chứng kiến thấy cái gì, người chứng kiến cũng chỉ có thể thấy cái gì. Hắn muốn cho cảnh sát nghe được cái gì, cảnh sát cũng chỉ có thể nghe được cái gì. Những này bằng chứng giá trị, khả năng vô hạn tới gần U Linh, thậm chí là số âm. Bởi vì bọn chúng từ 10 năm trước bắt đầu, liền đem cảnh sát tất cả điều tra phương hướng, mang vào một cái bố trí tỉ mỉ ngõ cụt. Tê Tôn Phúc hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn xung quanh bốn phía mở tối hoàn cảnh, mỗi một phiến bóng cây, mỗi một hẻo lánh, đều giống như cất giấu một đôi mắt. Một đôi mang theo đùa cợt cùng giễu cợt con mắt, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Nhìn chăm chú lên bọn hắn những cảnh sát này, là như thế nào giống thằng hề mở dạng, tại hắn thiết kế trên sân khấu, ra sức biểu diễn 10 năm. Loại này bị đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, để Tôn Phúc cái này cao bảy thước hắn tử, lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Đây không phải là đối bạo lực cùng huyết tinh sợ hãi, mà là một loại trí thông minh bị triệt để nghiền ép sau cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại. Cái này, tên hung thủ này Giang Phỉ Phỉ ôm cánh tay, răng đều đang run rẩy. Hắn còn là người sao? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy người? Tôn Phúc không có trả lời, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Trần Liên. Trong ánh mắt của hắn, có chấn kinh, có hãi nhiên, có bội phục, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại có tính đột phá bản thân hoài nghi. Không phải Tôn Phúc hầu kết trên dưới bông lúc nhích qua một cái, thanh âm khô khốc. Liên Nhi ca, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đầu góc này đến cùng là cái gì cấu tạo? Ta tốt xấu là trường cảnh sát ưu tú sinh viên tốt nghiệp, đường đường chính chính xuất thân chính quy, nhập chức đến nay phá bản án không có 100 vậy có 80. Nhưng ta đối với những hồ sơ này nhìn gần một tháng, trừ đầu to, cái gì đều không có nhìn ra. Ngươi ngược lại tốt, lúc này mới thời gian vài ngày, liền đem người ta 10 năm quần lót đều cho lột. Trần Liên phủi tay bên trên đùi, đứng dậy. Khả năng, đây chính là thiên phú đi. Hắn nửa đùa nửa thật nói. Tôn Phúc lại một mặt nghiêm túc đi lên trước, biểu lộ trịnh trọng giống như là muốn vào đảng tuyên thệ. Liên Nhi ca, ngươi thu đồ đệ sao? Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Trần Liên. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Ngươi giáo dạy ta, ngươi là thế nào nghĩ tới? Ta cảm giác cái này trường cảnh sát ưu tú sinh viên tốt nghiệp thân phận ở trước mặt ngươi, tựa như chuyện tiểu lâm. Đối mặt Tôn Phúc nóng rực ánh mắt, Trần Liên khỏe miệng một phát. Hắn không trả lời thẳng, chỉ là lười biếng rỗi lưng một cái, khớp xương phát ra một trận lốp bốp giòn vang. Thu đồ đệ. Anh em, hiện tại cũng tri thức trả tiền bái sư cũng phải coi trọng cơ bản pháp a. Người trước beta 50, nhìn xem thành ý. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, làm bộ muốn điều ra mã 2 triệu. Tôn Phúc bị hắn lần này làm mơ hồ, đầy ngập kính nể cùng kích động, trong nháy mắt cắm ở cổ họng. Hắn há to miệng, nửa ngày biện xuất một câu. Không phải. Liên Nhi ca, ta nói cho ngươi nghiêm chỉnh đâu. Ta thật muốn học. Ngươi bộ này đồ vật, quá. Quá đỉnh. Tôn Phúc tìm không thấy thích hợp từ, chỉ có thể dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, trên mặt biểu lộ lại rung động lại bị khuất. Giang Phỉ Phỉ ở một bên vậy mãnh liệt gật đầu, biểu thị nghiêm trọng đồng ý Trần Liên thu hồi điện thoại, cười cười, không có lại tiếp tục nói đùa. Hắn biết, Tôn Phúc là chăm chú. Nhưng hắn không có cách nào giáo. Có nhiều thứ, là khắc vào trong lòng là vô số cái ngày đêm dùng sinh mệnh đổi lấy. Đó là hắn bí mật lớn nhất. Gặp Trần Liên không nói lời nào, Tôn Phúc vậy thức thời không có lại truy vấn. Hắn biết mỗi người đều có bí mật của mình, không cưỡng cầu được. Hắn gãi đầu một cái, đổi đề tài, đem thu suy nghĩ lại bản án bản thân. Không đúng, Liên Nhi ca. Tôn Phúc nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc. Coi như tên hung thủ này thật đem 14 người chứng kiến đều đi mưu hại, có thể. Cái này có gì hữu dụng đâu. Ta nhớ lại một chút năm đó phá án quá trình. Chúng ta xác thực lấy được những người chứng kiến này khẩu cung, nhưng nói thật, cũng không có đem bọn nó xem như tính quyết định chứng cứ. Ngươi cũng biết, người chứng kiến bằng chứng cái đồ chơi này, chủ quan tính quá mạnh, rất dễ dàng phạm sai lầm. Năm đó chúng ta cũng chính là tham khảo một chút, xác định người bị hại cuối cùng xuất hiện thời gian cùng địa điểm. Hán phí lớn như vậy tình, làm ra như thế một bản cờ lớn, kết quả chúng ta căn bản không có dựa theo hắn kịch bản đi xuống dưới, hắn cái này. Không phải cởi quần đánh rắm, thôi công bận rộn một trận sao. Tôn Phúc vấn đề này rất thực tế. Đây cũng là tất cả thông thường hình sự trinh sát nhân viên hội sinh ra cái thứ nhất nghi vấn.
nếu như cảnh sát không coi trọng, hung thủ kia nhọc lòng bố cục, tránh không được trò cười. Giang Phỉ Phỉ vậy kịp phản ứng, đi theo hỏi. Đúng a, Tôn ca nói có đạo lý. Nếu như những này bằng chứng giá trị vô hạn tới gần Vũ Linh, hung thủ kia tại sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Trần Liên nhìn xem hai người bọn họ, trong đôi mắt mang theo mấy phần khen ngợi. Có thể nghĩ đến tầng này, nói rõ bọn hắn đã bắt đầu nhảy ra cố hữu tư duy giàn cung. Không. Trần Liên giơ lắc đầu. Hắn không phải toi công bận rộn. Hoàn toàn tương phản, hắn thành công, mà lại là vượt mức hoàn thành mục tiêu của hắn. Sang chọn người chứng kiến, cung cấp hoàn mỹ chính mắt trông thấy bằng chứng, có hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất, chính là nhất tầng cạn dùng những này nhìn như chân thực, chi tiết tràn đầy khẩu cung giả, đem cảnh sát điều tra phương hướng mang lệnh, cái này chúng ta trước không để cập tới. Trần Liên đốn, dựng lên ngón tay thứ hai. Chúng ta trọng điểm nói mục đích thứ hai, cũng là mấu chốt nhất, chí mạng nhất một cái mục đích. Nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên. Các ngươi muốn một vấn đề. 14 bối cảnh khác biệt, không liên hệ chút nào người chứng kiến, tại khác biệt địa điểm, đều nói chắc như đinh đóng cột chính mắt trông thấy người bị hại. Điều này có ý vị gì? Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ liếc nhau, chăm miệng một lời trả lời. Mang ý nghĩa, tại điểm thời gian kia, người bị hại còn sống. Đối. Trần Liên vỗ tay phát ra tiếng. Đây chính là hung thủ muốn cho cảnh sát xác định chuyện thứ nhất, người bị hại còn sống. Sau đó, là pháp y kiểm tra thi thể báo cáo. Báo cáo hội cho ra một cái tương đối chính xác tử vong thời gian phạm vi. Hiện tại, một bước mấu chốt nhất tới. Trần Liên ngữ tốc thả rất chậm, mỗi một chữ đều rõ ràng đưa vào Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ trong lỗ tai. Nếu như, ta nói là nếu như, pháp y dám định ra tử vong thời gian, sớm hơn người chứng kiến nhìn thấy người bị hại thời gian đâu. Thì như, pháp y nói, Trịnh Hoan chết bởi 9 giờ tối. Nhưng người chứng kiến lại tại 10 giờ tối, thấy được Trịnh Hoan tại xưởng may cửa tây trên đường nhỏ khiêu vũ. Một người, cũng không thể chết về sau, lại đứng lên nhảy một đoạn múa, sau đó lại nằm xuống lại đi. Trần Liên lời nói, để trong phòng hồ sơ không khí bỗng nhiên ngưng kết. Tôn Phúc con người bỗng nhiên co rụt lại. Giang Phỉ Phỉ miệng có chút mở ra, trên mặt huyết sắc đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rút đi. Chương 89, có phải hay không pháp y sai lầm? Chương 89, có phải hay không pháp y sai lầm? Một cái hoang đường, quỷ dị, nhưng lại tại trên logic hoàn toàn thành lập khả năng, hiện lên ở bọn họ trước mắt. Khi tử vong thời gian cùng chính mắt trông thấy thời gian xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn lúc, các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Trần Liên không có chờ bọn hắn trả lời, phối hợp nói ra. Các ngươi sẽ vô ý thức hoài nghi hai chuyện. Thứ nhất, có phải hay không pháp y sai lầm? Nhưng pháp y xem xét là khoa học, có nghiêm khắc quá trình, phạm sai lầm xác suất cực thấp. Mà lại, coi như một cái pháp y sai không có khả năng hai lần bản án pháp y đều sai. Như vậy, cũng chỉ còn lại có khả năng thứ hai tính. Trần Liên ánh mắt đảo qua hai người khuôn mặt trắng bệnh. Đó chính là, người chứng kiến nhìn thấy căn bản không phải người bị hại bản nhân, mà là một người dáng dấp giống, hoặc là trải qua tỉ mỉ ngụy trang. Vật thay thế, một cái người ngụy trang. Giang Phỉ Phỉ thân thể lung lay một chút, nàng đỡ sau lưng hồ sơ đỡ, mới miễn cưỡng đứng vững. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, triệt để minh bạch. Ta hiểu được. Giang Phỉ Phỉ tự lẩm bẩm, trong lời nói mang theo không cách nào ức chế run rẩy. Cho nên 10 năm trước, tại xưởng may cửa tây, dưới ánh trăng kia khiêu vũ Trịnh Hoan, kỳ thật chính là Trịnh Hoan bản nhân. Nàng lúc kia, dựa theo pháp ý xem xét, đã chết. Hung thủ là cố ý để người chứng kiến nhìn thấy một bộ thi thể đang khiêu vũ. Ông trời của ta Tôn Phúc cả người đều động, hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị từng khối lập nát, sau đó gây dựng lại. Ta dựa vào. Hắn dùng sức xoa mặt mình, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Ý của ngươi là, hung thủ lợi dụng thi thể cứng ngắt trước thời gian ngắn ngủi, điều khiển thi thể làm ra đơn giản một chút khác thường động tác, tỉ như khiêu vũ, tỉ như đi đường sau đó, lại phối hợp một cái bởi vì cấp bách lý do mà đội vàng đi ngang qua, không cách nào cẩn thận quan sát người chứng kiến cung cấp người sống bằng chứng, pháp y cung cấp người chết thời gian. Hai cái này tin tức vừa đụng chạm, cảnh sát liền sẽ đạt được một cái kết luận, có người ngụy trang. Cho nên chúng ta 10 năm này truy tra cái kia bóng dáng người ngụy trang kia, từ đầu tới đuôi chính là cái rắm, là chính chúng ta bị hung thủ nắm cái mũi phán đoán đi ra. Tôn Phúc nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Một cỗ to lớn hoang đường cảm giác cùng cảm giác bất lực quét sạch hắn. 10 năm, dòng dã 10 năm, mấy lời cảnh sát hình sự, vô số cái ngày đêm sở qua thăm viếng, vô số lần phân tích nghiên phán, bọn hắn truy tra lại là một cái căn bản không tồn tại địch nhân. Bọn hắn tất cả cố gắng, bọn hắn tất cả mồ hôi, cũng chỉ là tại hung thủ vẽ xuống trong vòng tròn, phí công chạy. Đối. Trần Liên nhẹ gật đầu, xem như khẳng định suy đoán của bọn hắn. Suy luận này, hiện tại có cái thứ nhất, cũng là mấu chốt nhất bằng chứng. Đó chính là cái này thập tứ phần bị tỉ mỉ sàng chọn qua người chứng kiến hồ sơ. Bọn chúng đã chứng minh, hung thủ có năng lực, vậy có ý đồ, đi dẫn đạo cảnh sát tư duy. Hắn tử vừa mới bắt đầu, không có ý định dùng những này bằng chứng đến lừa dối chúng ta tìm kiếm sai lầm người hiểm nghi. Hắn là muốn dùng những này bằng chứng, kết hợp pháp y khoa học xem xét, chống giống cho chúng ta sáng tạo một cái người ngụy trang đi ra. Một cái hoàn mỹ, căn bản không tồn tại đã gói. Nói xong, Trần Liên không tiếp tục để ý đã ngây người như phóng hai người. Hắn một lần nữa ngồi trở lại đống kia trong đống giấy lộn, lấy ra chính mình cái kia đã có chút cũ nát laptop. Với hắn mà nói, lật đổ 10 năm sai lầm điều tra phương hướng, chỉ là dài dằng dặc tìm ra lời giải trong quá trình một bước. Rung động cùng cảm khái, không giải quyết được vấn đề gì. Hắn lật ra một trang mới, vặn ra nắp bút, thần sắc chuyên chú. Điểm đáng ngờ bày ra pháp, là hắn nhiều năm đã thành thói quen. Chỉ có đem tất cả không hợp lý đều bày ở ngoài sáng, mới có thể từ trong hỗn loạn tìm tới đầu mối duy nhất.
hắn tại trên laptop cẩn thận nắn nót viết xuống một hàng chữ. Điểm đáng ngờ 8, hung thủ thông qua Trịnh Hoan cùng Trương Hoa khác thường động tác muốn truyền đạt tin tức gì. Viết xong, hắn liền rơi vào trầm tư, ngón tay vô ý thức tại trên laptop nhẹ nhàng đập, cả người lần nữa tiến nhập loại kia tuyệt đối chuyên chú trạng thái. 3 giờ chiều vừa qua khỏi, trong phòng hồ sơ không khí tựa hồ so ngoài phòng còn lạnh hơn mấy phần. Sắc trời ngoài cửa sổ càng âm trầm, màu xám trắng tầng mây ép tới rất thấp, biểu thị một trận tuyết lớn sắp đến. Trần Liên thật dài phun ra một ngụm bạch khí, trà sát có chút tay lạnh như băng. Hắn nhìn thoáng qua còn tại xứng sở Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc, lại liếc qua bên cạnh đã đem camera xem như quải trượng thầy quay phim tiểu ca. Đi, đừng tại đây nhi xử lấy khi băng điều. Trần Liên mở miệng, phá vỡ cái này bầu không khí ngưng kết. Hai cái hiện trường phát hiện án tình huống, còn có vừa rồi suy luận, ta đều nhớ kỹ. Đợi tiếp nữa vậy không có gì mới phát hiện không bằng về trước trên xe. Hắn vô vô lắc ông, giọng nói nhẹ nhàng. Mà lại ta nhìn mấy người các ngươi, từng cái sắc mặt trắng bệnh, cùng mới từ trong mộ đảo đi ra giống như. Nhất là ngươi, tiểu ca. Trần Liên chỉ thấy quay phim. Ngươi cái này camera đều nhanh cùng ngươi người máy hợp nhất, lại tiếp tục gánh vác, ta sợ ngươi ban đêm nằm mơ đều đang quay tẩu cận khoa học. Thầy quay phim tiểu ca kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhẹ gật đầu. Hắn đúng là mệt muốn chết rồi. Từ sáng sớm quay chụp đến bây giờ, mấy giờ cường độ cao làm việc, người làm bằng sắt vậy chịu không được. Đi thôi, về trên xe ấm áp, nghỉ một lát. Trần Liên dẫn đầu quay người, hướng phía cửa ra vào đi đến. Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ liếc nhau, vậy yên lặng đi theo. Vừa rồi cái kia suy luận, đối bọn hắn trùng kích thực sự quá lớn. 10 năm đổi hung, đổi cái tình mình. Loại cảm giác này, so một quyền đánh vào trên đông còn khó chịu hơn. Trở lại trong xe, hơi ấm vừa mở, ngăn cách phía ngoài hàn phòng, trong buồng xe cuối cùng có một chút người sống khí tức. Đều nghỉ một lát đi, nhất là ngươi, Tôn Phúc. Trần Liên nhìn thoáng qua ngồi phịch ở chỗ ngồi phía sau Tôn Phúc. Ngươi cái này CPU đều nhanh thiêu không nghĩ tiếp nữa liền nên bốc khói. Ta nghỉ cái rắm. Tôn Phúc đông nhiên ngồi thẳng người, trong mắt hiện đầy tơ máu, lại lộ ra một cỗ không cam lòng phấn khởi. Ta mẹ nó hiện tại ngủ được sao? Hắn một quyền nện ở trên đùi của mình, phát ra tiếng vang nặng nề. Ta hiện tại trong đầu chính là một đoàn bột nhão. Không, là áp đặt sôi nước sôi, tất cả đều là cua. Trần Liên, đem ngươi quyển vợ kia cho ta xem một chút. Tôn Phúc đưa tay, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Liên trong tay laptop. Ta muốn từ đầu tới đuôi lại vớt một lần, ta cũng không tin, tên Vương bắt đạn này hung thủ có thể một chút chân ngựa đều không lộ. Trần Liên nhìn hắn một cái, không nhiều lời cái gì, đem laptop đưa tới. Hắn biết, đối Tôn Phúc loại này cảnh sát hình sự tới nói, để hắn hiện tại dừng lại nghỉ ngơi, so giết hắn còn khó chịu hơn. Chỉ có vùi đầu vào trong vụ án, mới có thể để cho hắn tạm thời quên loại kia bị lừa gạt cảm giác bị thất bại. Giang Phỉ Phỉ thì an tĩnh nhiều, nàng không nói gì, chỉ là yên lặng từ tùy thân trong bao nhỏ xuất ra một cái đẹp đẽ son môi. Đối với cái gương nhỏ, nàng cẩn thận vì chính mình có chút tái nhợt bờ môi bổ sung một vòng lượng sắc. Cái kia tiên diễm màu đỏ, tại cái này kiềm chế trong đồn xe, thành một vòng duy nhất lượng sắc. Nàng bổ cực kỳ chậm, rất nghiêm túc, mỗi một cái động tác đều cẩn thận tỉ mỉ. Chương 90, một lần nữa tìm về tỉnh táo chương 90, một lần nữa tìm về tỉnh táo cái này không giống như là tại bộ trang, càng giống là tại cử hành một cái nghi thức. Một cái một lần nữa tìm về tỉnh táo cùng trật tự nghi thức. Chỉ có khiêng camera chạy hơn nửa ngày thời quay phim tiểu ca là thật không chống nổi. Hắn đem máy móc cẩn thận từng ly từng tí đặt ở bên cạnh chỗ trống, nghiêng đầu một cái, dựa vào chỗ ngồi, cơ hồ là dây ngủ. Rất nhỏ tiếng ngáy rất nhanh liền tại trong buồng xe băng lên. Trong xe trong lúc nhất thời tạo thành 3 cái hoàn toàn khác biệt khu vực. Chỗ ngồi phía sau Tôn Phúc, đầu đều nhanh vùi vào trong laptop, miệng lẩm bẩm, điên cuồng phục bản. Giang Phỉ Phỉ ở bên cạnh, an tĩnh thu hồi son môi, nhắm mắt lại, giống như là tại chỉnh lý suy nghĩ của mình. Thời quay phim tiểu ca đã tiến nhập vào gương. Mà Trần Liên thì ngồi một mình ở trên ghế lái phụ, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lùi lại cảnh đường phố, ngón tay tại trên đùi vô ý thức động. Đầu óc của hắn vẫn tại cao tốc vận chuyển. Kỳ thật, vừa rồi ta còn có cái mấu chốt nhất điểm không nói. Trần Liên đống nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển đến mỗi cái tỉnh dậy thai người trong. Tôn Phúc đống nhiên từ trong laptop ngẩng đầu. Giang Phỉ Phỉ vậy mở mắt. Cái gì điểm? Tôn Phúc đội bằng hỏi. Chính là liên quan tới hung thủ như thế nào thực hiện hắn cái kia hoàn mỹ đạn khói kế hoạch. Trần Liên ánh mắt vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí lại trở nên nghiêm túc lên. Chúng ta mới vừa nói hung thủ tỉ mỉ sàng chọn người chứng kiến. Chuyện này, nghe mơ hồ, thao tác, kỳ thật độ khó không có chúng ta tưởng tượng lớn như vậy. Chỉ cần hung thủ có đầy đủ thời gian cùng kiên nhẫn, đi quan sát cùng sàng chọn, luôn có thể tìm tới điều kiện phù hợp hoàn mỹ người chứng kiến. Tỉ như một cái vội vã về nhà cho hài tử nấu cơm mâu thần, một cái vừa xuống ca tối vội vã đi ngủ công nhân, một trong đó gấp tìm không thấy nhà vệ sinh người đi đường, những người này đều có một cái điểm giống nhau, bọn hắn có phi thường cấp bách lý do, để bọn hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi hiện trường, không có thời gian, vậy không tâm tình đi cẩn thận quan sát. Hung thủ chỉ cần đang âm thầm quan sát, xác định những người này hành động lộ tuyến cùng thời gian quy luật, sau đó đem biểu diễn an bài tại bọn hắn trên con đường phải đi qua là được rồi. Đây là một loại ẩn hình khống chế. Trần Liên dừng một chút, lời nói xoay chuyển. Nhưng là, trong này có một cái cự đại không gì sánh được chỗ khó. Khống chế người chứng kiến, tương đối dễ dàng. Thế nhưng là, hung thủ muốn làm sao khống chế người bị hại đâu? Hắn sao có thể cam đoan, Trịnh Hoan liền nhất định sẽ tại điểm thời gian kia xuất hiện tại xưởng may cửa Tây? Hắn sao có thể cam đoan, Trương Hoa liền nhất định sẽ tại điểm thời gian kia xuất hiện tại Nguyệt Minh xã khu cái kia giao lộ? Đây cũng không phải là ôm cây đợi thỏ, đây là tinh chuẩn đến phút đồng hồ cấp bậc sân khấu kịch. Trần Liên lời nói để vừa mới hơi tỉnh táo lại Tôn Phúc đầu góc lại ông một chút. Đúng a, ta dựa vào, ta làm sao đem cái này đem quên đi.
Tôn Phúc vô đuổi. Người chứng kiến là lưu động là tình cờ, nhưng người bị hại không phải a. Hung thủ đến làm cho người bị hại chủ động đi đến cái kia tử vong trên sân khấu đi.
Cái này sao có thể làm đến?
Giang Phỉ Phỉ vậy như mày, nhẹ nói, trừ phi hung thủ cùng người bị hại nhận biết, đồng thời sớm đã hẹn.
Không sai.
Trần Liên vỗ tay phát ra tiếng. Đây chính là ta muốn nói cái kia điểm mấu chốt. Hung thủ nhất định dùng phương thức nào đó cùng người bị hại lấy được liên hệ. Đồng thời, dùng một cái người bị hại không cách nào lý do cự tuyệt, để bọn hắn cam tâm tình nguyện, tại chỉ định thời gian, đi địa điểm chỉ định, thậm chí làm ra một chút chỉ định tại chúng ta xem ra rất khác thường động tác. Thì như, khiêu vũ, ta quản loại phương thức này gọi là trực tiếp khống chế. Trần Liên giọng nói mang vẻ một loại băng lãnh quả quyết.
Trực tiếp khống chế.
Tôn Phúc thì thào tái diễn cái từ này, cảm giác mình phía sau lưng lại bắt đầu bốc lên khí lạnh. Ý của ngươi là người bị hại là cảm kích?
Đối, cũng không đúng.
Trần Liên giơ lắc đầu.
Bọn hắn cảm kích, nhưng cảm kích không phải toàn bộ. Bọn hắn biết mình muốn đi nơi đó, muốn làm gì, nhưng bọn hắn tuyệt đối không biết, đó là một trận vì bọn họ chuẩn bị tử vong diễn xuất. Bọn hắn là bị lừa đi.
Trong xe không khí lần nữa trở nên nghiêm trọng. Nếu như nói, trước đó suy luận là lật đổ bọn hắn phản bác kiến nghị tình nhận biết. Như vậy hiện tại cái này trực tiếp khống chế suy luận, chính là lật đổ bọn hắn đối với tình người lý giải. Phải là bao nhiêu như bức vua đại sư, mới có thể làm đến loại sự tình này. Để 14 người bị hại, cam tâm tình nguyện phối hợp hắn, đi hướng tử vong. Thế nhưng là Giang Phỉ Phỉ đưa ra hạch tâm nhất nghi vấn. Trước đó điều tra, tiêu đội bọn hắn đã đem 14 người bị hại quan hệ xã hội lưới đều nhanh cuộn bao tương. Giữa bọn hắn, thật không hề có quen biết gì. Nghề nghiệp khác biệt, tuổi tác khác biệt, vòng sinh hoạt vậy khác nhau một trời một vực. Hung thủ là thế nào đồng thời cùng cái này 14 không liên hệ chút nào người thành lập liên hệ, đồng thời lấy được bọn hắn tín nhiệm. Cái này 14 người, cũng không thể đều là đồ đần đi.
Đúng vậy a.
Tôn Phúc vậy đi theo ổ nào, cái này không khoa học a.
Đây quả thực là huyền học.
Chẳng lẽ hung thủ hội cách không hạ cổ sao?
Ta không biết.
Trần Liên thản thành lắc đầu. Đây cũng là hắn không nghĩ ra địa phương. Hung thủ là như thế nào vượt qua to lớn xã hội ngăn cách, tinh chuẩn hướng 14 không liên hệ chút nào người bị hại, truyền lại hắn mệnh lệnh.
Là thông qua mạng lưới,
hay là thông qua một loại nào đó trong hiện thực môi giới?
Hắn không nghĩ ra được.
Tên hung thủ này cho thấy năng lực đã vượt ra khỏi thông thường phạm tội phạm chủ. Trần Liên một lần nữa từ Tôn Phúc cầm trong tay về bản bút ký của mình. Hắn lật đến một trang mới, lần nữa vặn ra nắp bút. Ngoài cửa sổ xe tia sáng càng ngày càng mở, trong xe ánh đèn có vẻ hơi mờ nhạt. Hắn chuyên chú nhìn xem trống không trang giấy, trước đó những cái tia điểm đáng ngờ trong đầu phi tốc hiện lên. Sau đó, tất cả manh mối đều tụ tập đến cái này hoàn toàn mới cũng là nhất vô giải nan đề bên trên. Hắn cảm nhận được trước nay chưa có khó giải quyết, nhưng cùng lúc, hắn vậy cảm giác được chính mình khoảng cách cái kia giấu ở mê vụ chỗ sâu trận tướng lại tới gần một bước. Hắn tại trên laptop cẩn thận nắn nót viết xuống một hàng chữ.
Điểm đáng ngờ 9, hung thủ như thế nào để người bị hại tại cố định thời gian địa điểm làm ra cố định động tác.
Trong xe không khí bởi vì Trần Liên cái kia trực tiếp khống chế suy luận trở nên ngưng kết mà đình trệ.
Tôn Phúc trà sát cánh tay của mình, cảm giác nổi da gà đều nhanh khởi nghĩa.
Lộc cộc một tiếng do nét nuốt âm thanh phá vỡ trong xe an tĩnh.
Ngay sau đó, chỗ ngồi phía sau truyền đến một tiếng hàm hồ nói mê.
Lại thêm một chén nữa, ba người đồng loạt quay đầu. Chỉ gặp thầy quay phim tiểu ca nghiêng đầu, tựa ở trên cửa sổ xe, đang ngủ say, khỏe miệng còn mang theo một chuỗi bóng ánh nước bọt.
Khá lắm.
Tôn Phúc nhịn không được đầu đen rau muống.
Chúng ta ở chỗ này đầu não phong bạo, cảm giác tế bào não đều nhanh cuộn ra bao tương vị da này ngược lại tốt, trực tiếp trong ngộng ăn thịt đi.
Thầy quay phim tiểu ca nhếch nhếch miệng, lại đổi tư thế, tiếp tục ngủ say.
Bất thình lình một màn, hòa tan một chút bầu không khí ngưng trọng.
Trần Liên thu hồi ánh mắt, một lần nữa cầm lấy phần kia liên quan tới 10 năm trước Nguyệt Minh xã khu bản án cũ hồ sơ. Tầm mắt của hắn rơi vào người chứng kiến Trương Văn Tuệ trên cầu cung.
Chương 91, có chỗ nào bị xem nhẹ chương 91, có chỗ nào bị xem nhẹ mấy dòng trước kia, bị hắn dùng bút đỏ vòng đi ra.
Trương Hoa đứa bé kia, ta ấn tượng rất sâu, bởi vì hắn cận thị đến đặc biệt lợi hại, mang theo loại kia chai bia đáy dày kính mắt, mà lại hắn còn có bệnh quáng gà trứng, khi trời tối, không có đèn địa phương hắn cơ bản liền thấy không rõ đường độ cao cận thị.
Bệnh quáng gà trứng.
Trần Liên đầu ngón tay vô ý thức gõ lấy hồ sơ túi, lông mày lần nữa vặn thành một cái u cục.
Không thích hợp,
luôn cảm giác có chỗ nào bị hắn không để ý đến.
Một cái độ cao cận thị thêm bệnh quáng gà trứng người, tại sao phải tại đêm khuya đi một cái không có đèn đường bức bỏ công trường khiêu vũ?
Bản thân cái này chính là lớn nhất khác thường.
Đúng lúc này, bên cạnh Giang Phỉ Phỉ bỗng nhiên mở miệng.
Liên ca, hỏi ngươi vấn đề.
Ân.
Trần Liên không ngẩng đầu. Chúng ta ngày mai không phải muốn nhân vật đóng vai cái kia Trương Hoa sao?
Tổ tiết mục chuẩn bị cái kia kính phản góc kính, nhìn xem vẫn rất chiều ở đâu mua.
Giang Phỉ Phỉ vừa nói, một bên dùng di động tìm kiếm cùng khoản.
Kính mắt.
Trần Liên đánh hồ sơ túi ngón tay bỗng nhiên dừng lại.
Một cái tất cả mọi người thành thói quen vật, giờ phút này lại giống một đạo thiểm điện, bổ ra trong đầu hắn mê vụ.
Ta dựa vào.
Trần Liên bỗng nhiên vô đuổi, đem bên cạnh Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ giật nảy mình.
Trần Liên cấp tốc đoạt lấy Tôn Phúc trong tay laptop, hai tay tại trên bàn phím gõ đến lốp bốp vang.
Trên màn hình, từng tấm người bị hại di vật tấm hình phi tốc hiện lên.
Đồng hồ, túi tiền, chìa khóa, điện thoại.
Cuối cùng, động tác của hắn đứng tại mỗi một vị người bị hại cũng sẽ có vật phẩm kia bên trên.
Kính mắt,
tiểu dáng khác biệt, số độ khác biệt, hàng hiệu khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ, 14 người bị hại tất cả đều mang theo kính mắt.
Kính mắt.
Trần Liên thanh âm mang theo một loại phát hiện đại lục mới cuồng hỉ cùng run rẩy. Là kính mắt.
Cái gì kính mắt?
Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc đều bu lại, một mặt mộc quyển.
14 người bị hại.
Trần Liên chỉ vào màn hình, quay đầu nhìn xem bọn hắn, trong mắt lóe ra một loại gần như điên cuồng sáng ngời. Bọn hắn tất cả di vật trong tấm ảnh đều có mắt kính.
Mỗi người đều là mắt cận thị.
Cái này Tôn Phúc há to miệng.
Cái này có thể nói rõ cái gì?
Hiện tại cận thị nhiều người đi, 10 người trong 8 cái đeo kính, cái này không rất bình thường sao?
Bình thường.
Trần Liên cười lạnh.
Một cái hai cái là bình thường, ba cái bốn cái là trùng hợp, 14 tất cả đều là, ngươi quản cái này gọi bình thường.
Đây tuyệt đối không phải trùng hợp.
Hung thủ tại sàng chọn.
Hắn đang dùng một loại nào đó chúng ta không biết phương thức, sàng chọn mục tiêu của hắn.
Trần Liên ngữ tốc cực nhanh, tư duy vậy đi theo phi tốc vận chuyển.
Ta đoán, hung thủ đối đeo kính người, hoặc là nói, đối cận thị người, có đặc thù nào đó thành kiến, thậm chí là cửu hận.
Hắn cùng cận thị người ở giữa, nhất định phát sinh qua cái gì mãnh liệt mâu thuẫn.
Suy luận này quá mức kinh người, đến mức Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp.
Trần Liên tại trên laptop phủi đi mấy lần, nhưng lại dừng lại.
Hắn không có lập tức đem điểm đáng ngờ này viết xuống đến.
Trực giác nói cho hắn biết, nếu như hung thủ thật tại sàng chọn mục tiêu, như vậy điểm giống nhau, tuyệt đối không chỉ đeo kính cái này một cái.
Còn chưa đủ.
Trần Liên tự lẩm bẩm,
nhất định còn có khác.
Chúng ta lại từ đầu tra.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hai người khác.
Đừng quản cái gì quan hệ xã hội.
Hiện tại, chúng ta liền tra bọn hắn điểm giống nhau.
Từ ngoại hình bên trên tra.
Hắn chỉ hướng Tôn Phúc.
Người phụ trách tra tất cả hồ sơ vụ án bên trong tấm hình cùng người chứng kiến khẩu cung, trọng điểm xem bọn hắn dạy.
Phỉ Phỉ.
Hắn lại chuyển hướng Giang Phỉ Phỉ.
Người phụ trách so sánh tất cả người bị hại ngộ hại lúc mặc quần áo.
Kiểu dáng, độ dày, tất cả chi tiết đều không cần buông tha.
Ta đến phụ trách tập hợp cùng cuối cùng xác nhận.
Mệnh lệnh được đưa ra, trong xe bầu không khí trong nháy mắt từ mê mang chuyển hướng khẩn trương có thứ tự.
Tôn Phúc lập tức mở ra cảnh dụng hệ thống, điều lấy nguyên thủy nhất hiện trường tấm hình tiến hành so sánh.
Giang Phỉ Phỉ vậy lấy ra chính mình mặt phẳng, bắt đầu từng tờ một đọc qua kỹ càng kiểm tra thi thể báo cáo cùng quần áo ghi chép.
Trong lúc nhất thời, nho nhỏ trong buồng xe chỉ còn lại có bàn phím tiếng đánh cùng ngón tay xẹt qua màn hình tiếng ma sát.
Ta dựa vào.
Không đến 5 phút đồng hồ, Tôn Phúc cái thứ nhất kêu lên.
Liên ca.
Người thần.
Hắn chỉ mình màn ảnh máy vi tính, kích động đến mặt đều có chút đỏ lên.
14 người, tất cả đều là giày đáy bằng.
Có giày thể thao, có giày cả bạn, vậy có giày da, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là đáy bằng.
Không có một cái nào mang giày cao gót hoặc là mang cùng giày.
Tôn Phúc vừa dứt lời, Giang Phỉ Phỉ bên kia vậy giơ tay lên, sắc mặt đồng dạng tràn đầy chấn kinh.
Ta bên này cũng là.
Quần áo.
Bọn hắn ngộ hại lúc, đều mặc chính là một tầng trường khoản quần áo.
Hoặc là trường khoản áo khoác áo khoác, hoặc là quá gối váy liền áo.
Bên trong đều chỉ xuyên qua rất ít ỏi đặt cơ sở.
Giang Phỉ Phỉ lông mày chăm chú nhăn lại.
Cái này quá khác thường.
Ta tra xét trong đó mấy cái người bị hại ngộ hại thời gian, lúc đó đều là cuối thu, nhiệt độ buổi tối đều nhanh tiếp cận 0 độ.
Mặc ít như thế, không chết có mới là lạ.
Giày đáy bằng.
Một tầng trường khoản quần áo.
Lại thêm, kính mắt.
Ba cái nhìn như không liên hệ chút nào điểm giống nhau, giờ phút này lại giống ba khối ghép hình, kín kẽ ghép lại ở cùng nhau, một vòng quanh một cái làm cho người dùng mình chấn tướng.
Trần Liên tại bản bút ký của mình bên trên, đem ba điểm này nặng nề mà viết xuống dưới.
Hô hấp của hắn trở nên có chút gấp rút.
Đây không phải trùng hợp.
Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kết luận.
Đây tuyệt đối không phải trùng hợp.
Đây là chế ngự.
Là hung thủ cho bọn hắn mỗi người quy định áo quần diễn xuất.
Cái kết luận này, để trong xe không khí nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng.
Nếu như nói trước đó trực tiếp khống chế vẫn chỉ là một cái mơ hồ suy đoán, như vậy hiện tại cái này ba cái điểm giống nhau phát hiện, chính là như sắt thép sự thật, hung hăng ấn chứng Trần Liên suy luận.
Hung thủ không chỉ có dùng một loại phương thức quỷ dị có liên lạc 14 người bị hại, lừa gạt bọn hắn đi địa điểm chỉ định.
Thậm chí, hắn còn quy định bọn hắn nhất định phải mặc cái gì?
Kính mắt, giày đáy bằng, một tầng trường khoản quần áo.
Đây quả thực là một trận tỉ mỉ bày kế biến thái nhân vật đóng vai.
Trần Liên cảm thấy một trận tê cả da đầu.
Hắn thực sự muốn biết, hung thủ đến cùng là dùng phương pháp gì, đem những này chỉ lệnh tinh chuẩn truyền đạt cho mỗi một cái người bị hại, cũng để bọn hắn cam tâm tình nguyện đi tuân thủ.
Đáp án của vấn đề này, tựa như một cái nhìn không thấy lỗ đen, thôn vệ lấy tất cả manh mối.
Trần Liên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu kính chắn gió, nhìn về phía nơi xa mảnh kia nặng nề bóng đêm.
Trăng sáng cộng đồng vứt bỏ công trường.
Cái kia 10 năm trước hiện trường phát hiện án.
Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt.
Đáp án, có lẽ là ở chỗ này.
Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc vậy tràn ngập chờ mong, khát vọng để lộ hung thủ lưu lại rất nhiều chỗ tương đồng nguyên nhân.
4 giờ chiều.
Ven đường một nhà sửa sang đến coi như sạch sẽ tiệm ăn nhanh chóng, Trần Liên ba người rốt cục ăn được hôm nay bữa cơm thứ nhất.
Nói là cơm, kỳ thật cũng chính là hán bảo cọng khoai tây phối có cả cọ lạ.
Liên tục cường độ cao lao động trí óc cùng tinh thần căng cứng, để ba người đều có chút hư thoát.
Tôn Phúc tay trái một cái đùi gà bảo, tay phải một cây cọng khoai tây, miệng nhét căng phồng, mơ hồ không rõ mở miệng.
Liên ca, ngươi nói,
hung thủ kia có phải hay không có chút quá phế lối?
Hắn nuốt xuống một miệng lớn hán bảo thịt, lại được một hớp có cả cọ lạ.
Chương 92, thi cho sử dụng tài liệu chương 92. Thì cho sử dụng tài liệu nấc ta nói là, hắn đây cũng là lưu kính mắt, lại là quy định giày quần áo, sợ chúng ta tìm không thấy điểm giống nhau.
Cái này không ngay ngắn cái vừa mở quyển khảo thì sao?
Đơn giản chính là ở trên mặt viết mau tới bắt ta 4 chữ lớn, trắng trợn khiêu khích ta.
Tôn Phúc quyện trên miệng dầu.
Giang Phỉ Phỉ phụt phụt lấy cỏ cả cỏ lạ, thiếu khí vô lực nhẹ gật đầu,
biểu thị đồng ý xác thực, cảm giác trí thông minh bị đè xuống đất ma sát. Hắn giống như chắc chắn, coi như đem manh mối đều bày ở trước mặt chúng ta vậy bắt không được hắn. Trần Liên ngay từ đầu không nói chuyện, chỉ là yên lặng gặm hắn bảo. Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ cách nhìn, cũng là hắn ban đầu ý nghĩ. Hung thủ cực độ tự phụ, thậm chí hưởng thụ loại này trò chơi mèo vờn chuột, cố ý lưu lại tiêu ký, chính là vì hướng cảnh sát khoe khoang chính mình cao minh. Đây là một loại trên tinh thần khiêu khích. Thế nhưng là, Trần Liên trong đầu lại một lần hiện ra 10 năm trước Trịnh Hoan vụ án kia hồ sơ chi tiết, một cái bị rất nhiều người sơ sót chi tiết. Trịnh Hoan, cái kia đêm khuya một mình tiến về xưởng may tuổi trẻ nữ hải, căn cứ lúc đó duy nhất người chứng kiến khẩu cung. Trịnh Hoan tại xưởng may cửa tây phụ cận, từng bị tung tóe một thân nước bùn. Lúc đó vừa mới mưa, ven đường có không ít nước đọng. Trần Liên lông mày không tự giác vặn đứng lên. Hắn để tay xuống bên trong hắn bảo, không đúng, rất không thích hợp. Nếu như nói, hung thủ cho mỗi cái người bị hại đều thiết lập kịch bản, để bọn hắn đóng vai một cái đặc biệt nhân vật. Trần Liên nhìn xem mặt bàn, ánh mắt có chút đăm đăm. Cái kia Trịnh Hoan bị xe tung tóe một thân nước, tình tiết này là kịch bản bên trong một bộ phận sao? Tôn Phúc sửng sốt một chút, trong miệng nhấm nuốt đều ngừng. A, Liên ca, cái này có vấn đề gì? Không phải liền là không may bị tung tóe xuống nước sao? Vấn đề lớn đi. Trần Liên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. Một cái truy cầu hoàn mỹ đạo diễn, hội cho phép chính mình nhân vật chính tại khai mạc trước, đồ hóa trang bị làm bẩn sao? Một cái dục vọng khống chế bạo dạ biến thái, hội cho phép loại này không thể làm gì ngoài ý muốn, xáo trộn hắn tỉ mỉ bày kế diễn xuất sao? Hắn cầm lấy trên bàn một cây cọng khoai tây, chám một chút sốt cà chua, tại bàn ăn trên giấy vẽ lên một cái tiểu nhân, lại đang bên cạnh vẽ lên một chiếc xe cùng một vũng nước. Các ngươi muốn, Chính Hoan lúc đó là đi trên đường nàng có mắt, có thể trông thấy xe, cũng có thể nhìn thấy bên trên nước động. Người bình thường phản ứng là cái gì? Là né tránh. Coi như trốn không thoát, cũng sẽ vô ý thức nghiêng người hoặc là đưa tay cản một chút, đúng hay không? Có thể căn cứ cái kia miêu tả, Chính Hoan lúc đó liền cũng không nhìn thấy một dạng, tùy ý chiếc xe kia đem nước bẩn tung tóe nàng một thân. Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ hai mặt nhìn nhau, trên mặt nhẹ nhõm biểu lộ biến mất, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Liên ca, ý của ngươi là ý của ta là, nếu như Trịnh Hoan lúc đó là thành tỉnh đồng thời hoàn toàn là tự chủ hành vi, nàng không có khả năng không tránh. Nếu như nàng lúc đó là bị hung thủ khống chế là tại thi hành hung thủ chỉ lệnh, vậy cái này ngoài ý muốn phát sinh, thì càng nói không thông. Trần Liên thanh âm bắt đầu trở nên gấp rút, tư duy hỏa hoa ở trong đầu hắn điên cuồng va chạm. Trừ phi cái này khống chế cũng không phải là chúng ta nghĩ như vậy, không phải hoàn toàn con rối giật dây. Hung thủ cho nàng chỉ lệnh, tỉ như đi lên phía trước đi xưởng may, nhưng cũng không có cho nàng quy định tốt mỗi một bước muốn làm sao đi, gặp được đột phát tình huống nên xử lý như thế nào. Cho nên khi chiếc xe kia bắn tới thời điểm, tránh né hành động này, không tại chỉ thị của nàng trong phạm vi, nàng liền sẽ không làm. Suy luận này, để Tôn Phúc miệng từ từ mở lớn, trong tay đùi gà bảo đều quên ăn. Ta dựa vào cái kia. Vậy ngay cả ca, điều này nói rõ cái gì? Trần Liên không có trả lời, đầu óc của hắn đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp xoay nhanh. Một cái to gan hơn, cũng càng suy nghĩ kinh dị, từ trong đầu của hắn chỗ sâu xông ra. Nếu như bị nước tung tóe đến, không phải hung thủ an bài. Như vậy, Chính Hoan những cái kia mặt khác kỳ quái cử động đâu? Thì như nàng đi đường lúc có chút lay động tư thế, thì như nàng thỉnh thoảng đưa tay nâng kính mắt động tác, cái nào là đến từ hung thủ chỉ lệnh, cái nào lại là chính nàng tự chủ hành vi? Hoặc là nói, nàng những cái kia tất cả nhìn không hợp với lẽ thường, dư thừa, kỳ quái động tác, có thể hay không căn bản cũng không phải là tại biểu diễn, mà là tại cầu cứu. Cái từ này xuất hiện trong mấy mắt, Trần Liên cảm giác buồng tim của mình đều để loạn nhảy vỗ. Một cái bị sợi tơ vô hình điều khiển con rối, tại không cách nào mở miệng, không cách nào phản kháng tình huống dưới, dùng chính mình duy nhất có thể khống chế những cái kia chỉ lệnh bên ngoài nhỏ bé động tác, hướng ngoại giới truyền lại cầu cứu tín hiệu. Cái này quá điên cuồng. Cái kia mặt khác 13 cái người bị hại đâu? Trần Liên tượng là cử chỉ điên rồ thấp giọng tự nói. Bọn hắn những cái kia thống nhất chế ngự những cái kia kỳ quái điểm giống nhau, có thể hay không cũng là một loại tín hiệu cầu cứu? Vì cái gì? Bọn hắn tại sao muốn dùng loại phương thức này? Chẳng lẽ giữa bọn hắn, vậy tồn tại một loại nào đó chúng ta không biết liên hệ? Hay là nói, bản thân cái này chính là hung thủ lưu lại một cái khác, cấp độ càng sâu câu đố? Liên tiếp vấn đề, giống như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung Trần Liên lý trí. Hắn cảm giác chính mình huyệt thái dương tại thình thịch trực nhảy, trước mắt thậm chí đều có chút biến thành màu đen. Trần Liên, Giang Phỉ Phỉ bắt lại cánh tay của hắn, trên mặt viết đầy lo lắng. Ngươi không sao chứ? Ngươi đừng dọa ta. Ngươi cái này CPU đều nhanh làm đốt đi. Mặt mũi trắng bệnh. Tôn Phúc cũng lấy lại tinh thần đến, khẩn trương nhìn xem hắn. Đúng vậy a Liên ca, ngươi trước chậm rãi, chúng ta không kém một hồi này. Đến, trước tiên đem hắn bảo ăn, lạnh liền ăn không ngon. Trần Liên thâm hít một hơi, dùng sức trừng mắt nhìn, ý đồ để cho mình ánh mắt một lần nữa tập trung. Giang Phỉ Phỉ trên tay nhiệt độ, cùng Tôn Phúc đưa tới hắn bảo, để hắn hỗn loạn suy nghĩ hơi bình phục một chút. Hắn khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì. Ta không sao. Hắn nhìn xem hai người lo lắng ánh mắt, kéo ra một cái có chút khó coi cười. Trò chơi thua có thể mở lại, phim bay hỏng có thể chụp lại. Chúng ta cái này không được. Chúng ta cái này nếu là đoán sai phương hướng, đi lầm đường, bồi lên chính là người sống sờ sờ mệnh, không có cách nào xả vở game làm lại. Trong hiện thực vụ án phá án và bắt giam, không cho phép nửa điểm sai lầm. Một bước sai, từng bước sai. Kết quả sau cùng, khả năng chính là lại một tấm bia mộ lạnh lẽo. Trần Liên cầm lấy trên bàn đã có chút nguội mất có cả cọ lạ, ngược mạnh một miệng lớn. Lạnh buốt chất lỏng thuận tiết hầu trượt xuống, kích thích thần kinh của hắn. Hắn phun ra một hơi thật dài, ánh mắt một lần nữa trở nên thanh minh cùng kiên định. Đi. Hắn đem còn lại nửa cái hán bảo 2-3 miếng nhét vào trong miệng, dùng sức nhai nuốt lấy. Trạng thái điều chỉnh hoàn tất, chuẩn bị tiếp tục tiến lên vụ án. Nói xong, hắn từ tùy thân trong bọc móc ra một cái đã có chút hư hại laptop, lật đến một trang mới. Ngòi bút ở trên giấy xẹt qua, phát ra tiếng vang xào xạc. Điểm đáng ngờ 10, hung thủ vì sao muốn đang nhìn kích người làm chứng, người bị hại, hiện trường phát hiện án ở giữa, lưu lại nhiều như thế, có thể xưng copy paste chỗ tương tự. Hắn là vì khoe khoang, hay là tại truyền lại một loại nào đó tin tức. Viết xong, hắn lại xảy ra khác một nhóm. Chương 93, hung thủ chỉ lệnh chương 93, hung thủ chỉ lệnh điểm đáng ngờ 11, người bị hại khác thường động tác, cái nào là đến từ hung thủ chỉ lệnh, cái nào lại là tự chủ hành vi. Nếu như tồn tại tự chủ hành vi, vậy những thứ này hành vi, có phải là bọn hắn lưu lại tín hiệu cầu cứu? Hai cái mới tinh vấn đề, mang theo một loại làm cho người lưng phát lạnh kinh dị cảm giác, rơi vào trên giấy. Đi, kết thúc công việc. Trần Liên khép lại laptop, đem trên bàn rác rưởi nhanh nhẹn thu thập tiến trong túi. Ăn uống no đủ, nên lên đường. Tôn Phúc ở một cái, hai lòng ngồi phịch ở trên ghế. Liên ca, ngươi đại não này khởi động lại tốc độ có thể a, cùng mở hặc giống như. Lại không khởi động lại, nhân mạng đều muốn không có, còn nặng khải cái rắm. Trần Liên tức giận lườm hắn một cái. Giang Phỉ Phỉ đem chính mình phần kia rác rưởi vậy đã đánh qua, nhìn ngoài cửa sổ dần dần ngã về tây thái dương. Hiện tại đã 4 giờ chiều. Chúng ta hôm nay nhiều nhất chỉ có thể lại chạy một vụ án đặc biệt phát hiện trận. Trần Liên ngồi vào trong xe, vuốt vuốt mi tâm, vậy ý thức được vấn đề này. 14 người bị hại, chúng ta hiện tại mới nhìn 2 cái, còn thừa lại 12 cái. Như thế từng bước chạy xuống đi, các loại chúng ta chạy xong, món ăn cũng đã lạnh. Tôn Phúc nổ máy xe, nô đầu ra đến. Vậy làm sao bây giờ, Liên ca? Ngươi chỉ chỗ nào ta đánh chỗ nào? Không có khả năng chạy lung tung. Trần Liên đầu ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng đập, ánh mắt sắc bén. Thời gian có hạn, chúng ta nhất định phải đem hiệu suất kéo căng. Đến cho còn lại hiện trường phát hiện án sắp xếp cái ưu tiên cấp, đi trước nhất có điều tra giá trị địa phương, không thể đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa buôn ba bên trên. Giang Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý có đạo lý. Ta đem còn lại 4 cái cùng khu hiện trường phát hiện án tư liệu điều ra đến. Nàng rất nhanh liền tại cảnh dụng mặt phẳng thượng điều ra 4 cái người bị hại hồ sơ, song song trưng bày ở trên màn ảnh. Còn lại 4 cái đều tại thành Tây khu. Theo thứ tự là người bị hại Lâm Sát, Vương Vũ, Triệu Lục, Tôn Thất. Trần Liên ánh mắt tại 4 người trên tư liệu nhanh chóng đảo qua. Vương Vũ, nam, 28 tuổi, lập trình viên, chết tại thành Tây khoa học kỹ thuật viên lầu dưới trên ghế giải. Người chứng kiến xưng, hắn trước khi chết một mực tại nguyên địa vòng quanh, miệng lẩm bẩm, còn thỉnh thoảng làm ra chỉnh lý cổ áo động tác. Triệu Lục, nữ, 31 tuổi, bạch lĩnh, chết tại nhà mình cổng khu cư xá. Theo cư xá bảo an hồi ức, nàng lúc đó tại nguyên chỗ lặp đi lặp lại hồi kêu, cùng cái cương thi giống như còn không ngừng lấy tay đập trán của mình. Tôn Thất Trần Liên càng xem, mày nhíu lại đến càng chặt. Hắn bực bội nắm tóc, nhịn không được băng tụ. Ta dựa vào, cái này không đều một cái quân đúc đi ra sao? Chính Hoan là nâng kính mắt, Trương Hoa là nghe ngón tay, mấy cái này là vòng quanh vòng, vỗ chán. Hiện trường phát hiện án cũng đều là bọn hắn quen thuộc địa phương, công ty dưới lầu, cổng khu cư xá cái này độ tương tự 99.99 đi. Tôn Phúc vậy lại gần nhìn thoáng qua, chợt chợt lưỡi. Thật đúng là, cùng dây chuyển sản xuất ra một dạng. Này làm sao sắp xếp ưu tiên cấp A Liên ca? Cái này không tinh khiết mở mù hộp sao? Mở ra cái nào tính cái nào? Trần Liên ánh mắt tại 4 cái cơ hồ giống nhau như lúc trên hồ sơ vừa đi vừa về di động, cảm giác mình CPU lại phải bắt đầu báo cảnh sát. Ngay tại hắn chuẩn bị tùy tiện chỉ một cái, phó thác cho trời thời điểm, ngón tay của hắn bỗng nhiên dừng lại. Màn hình một góc, một cái không đang chú ý chi tiết, bị hắn bắt được. Chờ chút. Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho không khí trong xe trong nháy mắt ngưng tụ. Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc lập tức bu lại. Thế nào Liên ca? Phát hiện gì? Trần Liên ngón tay, nặng nề mà điểm vào bên trong một cái trên hồ sơ. Lâm Sát. Cái này Lâm Sát, có biến. Giang Phỉ Phỉ nhìn kỹ Lâm Sát hồ sơ, hơi nghi hoặc một chút. Lâm Sát. Nam, 35 tuổi, công ty viên chức. Không có gì đặc biệt à? Không. Trần Liên riêu lắc đầu, trong ánh mắt lóe ra một loại phát hiện con mồi hưng phấn. Ngươi nhìn hắn tình trạng cơ thể báo cáo. Phía trước chúng ta nhìn qua Trịnh Hoan, Trương Hoa, còn có mấy cái này Vương Ngũ, Triệu Lục, nội hại trước kiểm tra sức khỏe báo cáo đều biểu hiện, thân thể bọn họ khỏe mạnh, tốt có thể lên núi đánh lão hổ. Nhưng là cái này Lâm Sát Trần Liên ngữ tốc đột nhiên tăng tốc. Hắn đang bị hại 3 tháng trước, đi ra một lần nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Chân phải của hắn bị vỡ nát gãy xương. Phát hiện này giống như là một đạo thiểm điện, bổ ra trước mắt mọi người nặng nề mê bụ. Tôn Phúc con mắt đều trợn tròn. Đoạn, gãy mất một chân. Cái này có thể nói rõ cái gì? Có lẽ chính là cái trùng hợp. Trùng hợp? Trần Liên cười lạnh. Tên hung thủ này trong từ điển liền không có trùng hợp hai chữ này. Hắn là cái bệnh ép buộc màn cuối cứu cực khống chế cuồng. Hắn lưu lại tất cả manh mối đều cùng copy paste một dạng, đột nhiên xuất hiện một cái không giống với cái này có thể là trùng hợp. Hắn bỗng nhiên lên giọng, giống như là tại trên lớp học đặt câu hỏi học sinh lão sư. Đây là để đưa điểm A các bạn học. Một cái không giống bình thường người bị hại. Hung thủ không có khả năng vô duyên vô cớ đánh vỡ chính mình hoàn mỹ bố cục. Cái này khác biệt chính là hắn cố ý lưu lại chỉ hướng chân tướng duy nhất bảng chỉ đường. Giang Phỉ Phỉ hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nhanh, tra một chút Lâm Sát lần kia hai nạn xe cộ kỹ càng ghi chép. Tất cả chi tiết đều không cần buông tha. Thu đến. Giang Phỉ Phỉ ngón tay tại mặt phẳng bên trên cực nhanh thao tác, rất nhanh, một phần kỹ càng sự cố báo cáo liền bắn ra ngoài. Nàng nhìn trên màn ảnh văn tự, sắc mặt một chút xíu trở nên nghiêm trọng. Tìm được. 3 tháng trước, Lâm Sát lái xe mang theo phụ mẫu cùng thê tử ra ngoài, tại trên đường cao tốc cùng một cố làm trái quy tắc biến đạo xe hàng lớn chạm vào nhau. Sự cố phi thường thảm liệt. Cha mẹ của hắn tại chỗ tử vong. Thê tử của hắn sọ não trọng thương, thành người thực vật, đến nay còn tại trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Chính hắn, chân phải bị vỡ nát gãy xương, xương sườn gãy mất 3 cây. Trong buồng xe hoàn toàn tĩnh mịch. Một cái nguyên bản hạnh phúc gia đình, cứ như vậy tại một trận trong tai nạn xe phá thành mảnh nhỏ. Trần Liên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, trong mắt cảm xúc đã bị tỉnh táo cùng sắc bén thay thế. Hắn một mực tại bệnh viện. Đối. Giang Phỉ Phỉ gật đầu, nói bổ sung. Xảy ra chuyện sau, hắn một mực tại Ma Đô thành Tây Y Địa viện tiếp nhận trị liệu, đồng thời chiếu cố hắn hôn mê thế tử. Chính mắt trông thấy Lâm Sát trước khi chết dị thường cử động người làm chứng, chính là bệnh viện một vị trực ban bác sĩ, bác sĩ Lưu. Bác sĩ Lưu nói, Lâm Sát đoạn thời gian kia trạng thái tinh thần rất kém cỏi, mỗi lúc trời tối đều sẽ một người ngồi tại bệnh viện lầu dưới trên ghế dài, ngồi xuống chính là mấy giờ, đối với không khí ngẩn người. Bệnh viện, ghế dài, ngẩn người. Từng cái từ mấu chốt, tại Trần Liên trong đầu cấp tốc sâu chuỗi, buộc vòng quanh một bộ rõ ràng hình ảnh. Hung thủ đưa thích đang bị hại người quen thuộc địa phương để lại đầu mối. Chính Hoan là ra dưới lầu, Trương Hoa là công ty phụ cận. Mà Lâm Sát, tại xảy ra chuyện sau trong đoạn thời gian đó, hắn quen thuộc nhất địa phương, không phải ra, cũng không phải công ty, là bệnh viện. Trần Liên từng chữ nói ra, thanh âm kiên định hữu lực. Hắn cùng mặt khác 13 cái khỏe mạnh người bị hại điểm khác biệt lớn nhất, chính là hắn bị thương, hắn đi qua bệnh viện. Cái này điểm khác biệt, chính là hung thủ lưu cho chúng ta, sơ hở lớn nhất. Ánh mắt của hắn đảo qua Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ, hạ đặt chỉ lệnh. Chương 94, Ma Đô thành Tây Y viện chương 94, Ma Đô thành Tây Y viện mục tiêu, Ma Đô thành Tây Y viện. Lập tức xuất phát. Một mực nín hơi lắng nghe Tôn Phúc, nghe được chỉ lệnh trong ngáy mắt, cả người giống như là bị đánh máu gà, đột nhiên vỗ tay lái. Được rồi Liên ca. Ngồi vững vàng ngài bên trong. Thu Danh Sơn sa thần, lập tức khởi hành. Tôn Phúc hưng phấn không thôi, ra tốc lái xe tiến về. Chạm vạng tối 6 điểm. Sắc trời chạm vạng. Nương theo lấy một trận chói hai lốp xe ma sát mặt đất động tĩnh, màu đen xe Việt giã một cái xinh đẹp vung đuôi, vững vàng đứng tại mục đích. Tôn Phúc đắc ý huýt sáo, tay tại trên tay lái gõ trở ra ý nhịp. Hành khách ngài tốt, lần này Thu Danh Sơn hành trình đã kết thúc, xin mời cho ngũ tinh khen ngợi á thân. Giang Phỉ Phỉ bạch lấy khuôn mặt, thời dây nịt an toàn ra tay đều đang run. Khen ngợi cái đầu của ngươi, ta kém chút liền sớm đi gặp ta quá mãi. Nàng đẩy cửa xe ra, vị tân xe nôn khan hai lần, mới bất đau đến. Dương mắt nhìn lên, một tòa rách nát cao ốc đứng sừng sững ở giữa trời chiều, vỏ tường chóc từng mảng, cửa sổ đen ngòm trong viện cỏ dại rậm rạp. Chỉ có cửa chính phòng các cửa vẫn sáng một chiếc mở nhạt đèn. Ma Đô thành Tây Y Địa viện vài cái chữ to, tại gió đêm trong lung lay sắp đổ, bên trong một cái chữ còn mất rồi nửa bên, lộ ra một cô không nói ra được tiêu điều. Giang Phỉ Phỉ lông mày chăm chú nhíu lại. Liên ca, ngươi xác định là chỗ này? Nơi này, thấy thế nào đều không thích hợp a. Không biết còn tưởng rằng cái nào phim kinh dị đoàn làm phim ở chỗ này dựng cảnh đâu. Tôn Phúc thò đầu ra, giơ điện thoại so sánh một chút hướng dẫn. Không sai a Phỉ Phỉ tỷ, chính là chỗ này. Ma Đô thành Tây Y Địa viện, hướng dẫn điểm cuối cùng, sai sót không cao hơn 1 mét. Trần Liên xuống xe, chắp tay sau lưng, có chút hăng hái đánh giá trước mắt vứt bỏ bệnh viện, khoe miệng ngậm lấy một vòng nghiền ngẫm cười. Nha, cái này không khí cảm giác có thể a. Tổ tiết mục lần này là bỏ hết cả tiền vốn, trực tiếp bao hết cái lớn như vậy cảnh. Theo ở phía sau thầy quay phim tiểu ca yên lặng khiêng máy móc, màn ảnh nhắm ngay cửa bệnh viện, cho cái đặc tả. Hắn hiện tại đã học xong, chỉ cần đi theo Trần Liên, liền không lo không có nổ tung tài liệu. Trần Liên ánh mắt tại cái kia duy nhất ánh đèn chỗ dừng lại một chút. Đi thôi, có người sống. Tôn Phúc, phát huy ngươi xã giao phần tử khủng bố năng khiếu, đi phía trước mở đường. Đúng vậy. Tôn Phúc nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo, sửa sang lại một chút cổ áo, sải bước hướng lấy phòng gác cửa đi đến. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đi tới cửa vệ thất bên cửa sổ, gõ kiếng một cái. Đại gia, mở cửa ra, chúng ta là lời còn chưa nói hết, một người có mái tóc hoa dâm đại gia từ bên trong thò đầu ra, không kiên nhẫn đánh giá mấy người bọn hắn, cùng bộ kia dễ thấy camera. Làm cái gì? Bệnh viện đã sớm không ai đều dọn đi rồi, nhìn không thấy a. Tôn Phúc Cương muốn móc giấy chứng nhận, lại bị đại gia lời kế tiếp cho chặn lại trở về. A, đại gia bừng tỉnh đại ngộ kéo dài điệu, chỉ camera. Lại là các ngươi những này làm phát sóng trực tiếp thanh niên đi. Tới quay cái quỷ gì phòng thám hiểm. Ta nói với các ngươi, 2 ngày trước liền đến qua một đợt hơn nửa đêm ở bên trong quỷ khóc sói gào kém chút không có đem ta bộ xương giả này đưa tiễn. Tôn Phúc sửng sốt một chút, lập tức con ngươi đảo một vòng, lập tức lĩnh hội tinh thần. Hắn quay đầu lại hướng lấy Trần Liên chớp chớp mắt, trên mặt trong nháy mắt chất đầy định nọt dáng tươi cười. Ai nha, đại gia ngài thật sự là mắt sáng như nước. Cái này đều không thể gạt được ngài. Hắn xích lại gần chút, giảm thấp xuống giọng, một bộ chúng ta là người một nhà thần bí bộ dáng. Không dối gạt ngài nói, chúng ta chính là cái nổi tiếng internet đoàn đội, đập điểm tài liệu, kiếm miếng cơm ăn. Hiện tại người này nội quyền đến lợi hại, không có điểm âm gian đặc hiệu, căn bản là lựa không nổi a. Ngài xem chúng ta thật xa này chạy tới, thiết bị đều vượt qua tới đại gia gác cổng nghe nội quyền âm gian đặc hiệu những này từ, mặc dù nghe được nửa hiểu được không, nhưng đại khái ý tứ minh bạch. Hắn biết miệng, phàn nàn đứng lên. Cái này phá bệnh viện, nói chuyện liên chuyện, đem chúng ta những lao gia hỏa này ở lại chỗ này nhìn cái sát giống. Các ngươi người trẻ tuổi cũng là, loại địa phương này có cái gì tốt đập suối quậy. Tôn Phúc liên tục gật đầu phụ họa. Đúng đúng đúng, đại gia ngài nói đúng. Chúng ta liền đi vào đập cái ngoại cảnh, tuyệt đối bất loạn đụng đồ vật, đập xong liền đi, cam đoan không cho ngài thêm phiền phức. Ngài coi như xin thương xót, ủng hộ một chút chúng ta người tuổi trẻ lập nghiệp mộng tưởng thôi. Đại gia bị hắn mở miệng một tiếng ngài thổi phồng có chút thoải mái, lại xem bọn hắn không giống như là cái gì người xấu, phất phất tay. Được rồi, đi vào đi. Nhớ kỹ, đừng hướng trên lầu chạy, bên trong đều rời trống, tối như bưng đường làm ngã. Còn có, làm nhanh lên à, ta cũng không muốn nửa đêm còn nghe thấy các ngươi ở bên trong kêu to. Tạ ơn đại gia. Ngài thật là sống Bồ Tát. Tôn Phúc túi đầu không lưng địa đạo xong tạng, chạy chậm đến trở lại Trần Liên bên người, dựng lên cái ok thủ thế. Giải quyết. Đại gia đem chúng ta xem như tới quay đến gần khoa học chuẩn tiến. Trần Liên tán thưởng gật gật đầu. Không sai, có tiền đồ. Mấy người đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa sắt, một cỗ cổ xưa băng lãnh không khí đập vào mặt. Trong bệnh viện bộ so bên ngoài nhìn càng thêm rách nát. Trống trải trong đại sảnh, chỉ có mấy tấm bị lật tung cái ghế, trên mặt đất tán lạc vứt bỏ trang giấy cùng chữa bệnh rác rưởi. Gió từ trước tới giờ không biết cái nào phá toái trong cửa sổ thổi vào, phát ra ô ô động tĩnh, ở trên không đung đưa trong kiến trúc quanh quẩn. Má ơi, Giang Phỉ Phỉ vô ý thức bắt lấy Tôn Phúc cánh tay, cả người đều nhanh áp vào trên người hắn. Cái này, đây cũng quá dọa người, so ta chơi qua tất cả mật thất đào thoát đều hăng hái. Tôn Phúc mặc dù ngoài miệng cạnh mạnh, nhưng hai cái chân cũng có chút run rẩy. Phỉ Phỉ muội tử đừng sợ, có ca tại. Hắn vừa dứt lời, nơi xa truyền đến bịch một chút, chính hắn trước gọi đi ra. Ngoa tạo, cái quái gì? Thầy quay phim tiểu ca cũng là một mặt khẩn trương, nhưng hắn rất chuyên nghiệp, màn ảnh từ đầu đến cuối theo sát đi ở trước nhất Trần Liên, đèn tin cầm tay chùm sáng vậy một mực cho hắn chiếu sáng. Chỉ có Trần Liên, thần sát tự nhiên, như cùng ở tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh thản mở cái cho đùa. Sợ cái gì? Hung thủ cũng là muốn tan tầm, chẳng lẽ còn lưu tại nơi này 007 sông công chẳng sao? Hắn đánh lấy đèn tin, chùm sáng đảo qua trên tường bảng hướng dẫn. Phòng năm viện. Ở bên kia, mấy người xuyên qua đại sảnh, dọc theo một đầu âm u hành lang tiến lên. Dưới chân mỗi một bước đều sẽ giơ lên một trận cho bụi, vậy tại yên tĩnh hoàn cảnh trong kích thích rõ ràng tiếng vọng. Rất nhanh, bọn hắn đi ra hành lang, đi vào phòng nằm viện dưới một mảnh đất trống nhỏ. Trần Liên đèn tin chùm sáng ở chung quanh quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên không trong đất một đầu trên ghế dài. Đó là một đầu rất phổ thông chất gỗ ghế dài, sơn đã pha tạp cho ra, ở trong hắc ám lộ ra cô tịch. Tìm được. Trần Liên cất bước đi tới. Những người khác lập tức đuổi theo. Hắn không hề ngồi xuống, chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ trên ghế cho bụi. Căn cứ bác sĩ lưu khẩu cung. Lâm sát tại xảy ra chuyện sau đoạn thời gian kia, mỗi lúc trời tối đều sẽ một người ngồi ở chỗ này. Giang Phỉ Phỉ mở ra mặt phẳng, điều ra bác sĩ lưu khẩu cung ghi chép. Đối, bác sĩ lưu nói, Lâm sát thê tử lúc đó ngay tại tòa nhà này lầu 3 tiếp nhận trị liệu. Hắn mỗi lúc trời tối chiếu cô xong thê tử, liền sẽ xuống lầu ngồi ở chỗ này. Trần Liên ngẩng đầu, nhìn về phía phòng nằm viện lầu 3 cái kia từng cái đen như mực cửa sổ. Chương 95, một cái nghi thức chương 95, một cái nghi thức vụ án phát sinh đêm đó. Hắn ngữ điệu bình tĩnh, lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ lực xuyên đấu. Hắn từ 9 giờ tối, một mực ngồi xuống trời vừa rạng sáng. Dòng dã 4 giờ. Tôn Phúc hít sâu một hơi. Một người, ngồi 4 giờ. Hay là hơn nửa đêm. Hắn hình cái gì a? Trần Liên ánh mắt một lần nữa rơi vào đầu kia trên ghế dài, phản phất có thể nhìn thấy cái kia tuyệt vọng nam nhân lưu lại tàn ảnh. Bác sĩ Lưu còn nói một cái rất mấu chốt chi tiết. Tại trong thời gian lâu như vậy, Lâm sát cơ hồ không nhúc đích, tựa như một tôn pho tượng. Vẹn vẹn rạng sáng lúc ngắn ngủi đứng lên lại ngồi xuống. Trần Liên ánh mắt tại đầu kia trên ghế dài băn khoăn, đầu ngón tay xúc cảm thô ráp mà lạnh bớt. Hắn không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh lấy, cả người đắm chìm tại một loại độ sâu suy nghĩ trong. Tôn Phúc trà sát cánh tay, nhỏ giọng thầm thì. Một người, hơn nửa đêm, tại cái chỗ chết tiệt này ngồi 4 giờ, hắn không phải là đang chờ cái gì UFO đi. Hay là nói, hắn nhưng thật ra là cái thời gian quản lý đại sư, lợi dụng trong khoảng thời gian này tại trong đầu làm sang năm tờ. Giang Phỉ Phỉ lườm hắn một cái, giơ máy tính bảng, phía trên chiếu sáng sáng lên nàng mặt nghiêm túc. Chớ hà tiện. Căn cứ bác sĩ Lưu miêu tả, Lâm sát ngay lúc đó trạng thái tinh thần rất kém cỏi, phi thường tinh thần sa sút. Hắn vừa mới đã trải qua một trận nghiêm trọng tai nạn xe cộ, thê tử lại bệnh nặng nằm viện, chính hắn vậy bị thương, mỗi ngày trụ phải trượng. Nằm trong loại trạng thái này, hắn ngồi ở chỗ này, khẳng định không phải là vì ngắm phong cảnh. Trần Liên rốt cục mở miệng, thanh âm tại trống trải hoàn cảnh lộ ra đến đặc biệt rõ ràng. Vấn đề ngay ở chỗ này. 4 giờ, cơ hồ không nhúc nhích. Cái này không phù hợp một người bình thường, nhất là một bộ thân thể có tổn thương, nội tâm lo nghĩ người hành vi hình thức. Hắn duỗi ra một ngón tay. Một người bình thường, cho dù là ngẩn người, cũng sẽ có theo bản năng tiểu động tác. Điều chỉnh tư thế ngồi, gãi gãi ngứa, nhìn xem điện thoại. Nhưng Lâm sát không có. Hắn lại duỗi ra ngón tay thứ hai. Mấu chốt nhất là, bác sĩ Lưu nói, hắn tại lúc rạng sáng, ngắn ngủi đứng lên, sau đó lại ngồi xuống. Tôn Phúc vô đuổi. Ta đã biết. Ngồi tê. Chân tê, đứng lên hoạt động một chút gân cốt, cái này không nhiều bình thường sao. Trần Liên lắc đầu, ánh mắt sắc bén. Không. Nếu như là chân tê dại, động tác của hắn sẽ là đánh, nào nặng, hoặc là dứt khoát đi hai bước. Nhưng bác sĩ Lưu nguyên thoại là đứng lên, sau đó ngồi xuống động tác căn khớp, không có dư thừa dừng lại, toàn bộ quá trình không cao hơn 5 giây. Đây càng giống một cái nghi thức, một cái cố tình làm động tác. Giang Phỉ Phỉ lông mày bật đứng lên. Một cái nghi thức? Hắn muốn làm gì? Trần Liên không có trả lời ngay. Hắn trong đầu nhanh chóng lật xem tự mình xử lý qua tất cả vụ án. Những cái kia ly kỳ quỷ dị không thể tưởng tượng phạm tội hiện trường cùng hành vi hình thức. Không có. Không có bất kỳ cái gì một vụ án đặc biệt lệ có thể cùng trước mắt cái này liên hệ tới.
Loại cảm giác này rất tồi tệ, giống như là ghép hình thiếu một khối phần mấu chốt nhất, vô luận ngươi cố gắng thế nào, đều không thể nhìn thấy hoàn chỉnh hình ảnh. Hắn xuất ra bản ghi nhớ. Điểm đáng ngờ thập nhị, Lâm Sát thông qua ngồi lâu cùng đứng yên động tác, đến tột cùng muốn truyền đạt tin tức gì? Viết xong, hắn lại lâm vào mới trầm tư. Còn có một vấn đề. Trần Liên chậm rãi nói. Thời gian. Bác sĩ Lưu nói, hắn đứng lên thời gian là rạng sáng. Tại sao là rạng sáng? Không phải nửa đêm 12 giờ, không phải đêm khuya 11 giờ, hết lần này tới lần khác là trời vừa rạng sáng tả hữu. Tôn Phúc gãi đầu một cái, cảm giác mình tế bào não sắp bị cái này quỷ dị bản án tiêu khô. Khả năng, hắn chính là cái điểm kia đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì nhân sinh triết lý, hoặc là cái điểm kia con mối đặc biệt nhiều, hắn đứng lên đuổi mối. Giang Phỉ Phỉ dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn. Trần Liên không để ý đến hai người nói chêm chọc cười, tư duy của hắn đã tiến nhập một cái cấp độ khác. Bất kỳ một cái nào cử chỉ khác thường, phía sau nhất định có nó khu động nhân tố. Khu động nhân tố đơn giản hai loại, cố ý hoặc là hoàn cảnh. Hắn dừng một chút, tiếp tục phân tích. Người vì nhân tố, thì như cùng người nào đó đã hẹn, tại trời vừa rạng sáng dùng động tác này làm tín hiệu. Nhưng con đường này cơ bản phá hỏng. Lâm Sát thê tử lúc đó bệnh nặng, căn bản không biết hắn dưới lầu làm cái gì. Thân nhân bằng hữu của hắn, chúng ta cũng đều loại bỏ qua, không ai biết hắn thói quen này, đừng nói gì đến tín hiệu. Hắn sống được giống một tòa đảo hoang, không ai có thể tiếp thu được hắn mã địa báo. Trần Liên ánh mắt từ trên ghế dài rời đi, chậm rãi đảo qua bốn phía. Rách nát phòng nằm viện, khô héo cỏ dại, nơi xa thành thị mơ hồ lửa đèn. Cố ý manh mối gây mất, vậy liền chỉ còn lại có hoàn cảnh. Ánh mắt của hắn cuối cùng nâng lên, nhìn phía thâm thúy bầu trời đêm. Đêm nay ánh trăng coi như không tệ, một vầng loan nguyệt treo ở trên trời, cho mảnh phế tích này dắt lên một tầng thanh lãnh viền bạc. Tôn Phúc thuận tầm mắt của hắn nhìn sang, một mặt mở mịt. Hoàn cảnh? Hoàn cảnh này có cái gì a? Không phải liền là tối như bưng, quỷ khí âm trầm sao? Trần ca, ngươi không biết thật cảm thấy có chúng ta khoa học không cách nào giải thích đồ vật đi. Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là kiên định chủ nghĩa duy vật chiến sĩ. Trần Liên không để ý tới hắn. Hắn nhắm mắt lại. Trong đầu, vô số hình ảnh bắt đầu phi tốc tua lại. Hắn cái kia có thể so với HD máy quay phim đại não, ngay tại tinh chuẩn điều lấy mấy giờ trước mới vừa tiến vào chỗ này bệnh viện lúc tất cả thị giác chi tiết. Cửa lớn rỉ sắt, vách tường vết dạng, trên đất mảnh giấy. Cuối cùng, hình ảnh như ngừng lại bọn hắn vừa tới mảnh này đất trống nhỏ lúc, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời trong nháy mắt đó. Sau đó, hắn mở mắt ra. Trong mắt mê mang quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại bắt được con mồi tung tích hưng phấn. Hắn đưa tay một chỉ bầu trời một cái hướng khác. Chúng ta vừa tới thời điểm, mặt trăng ở vị trí này, phía đông nam. Hắn lại chỉ hướng một phương hướng khác, cũng chính là mặt trăng vị trí hiện tại. Mà bây giờ, nó ở chỗ này, ngay phía trước. Mặt trăng vị trí phát sinh biến hóa. Tôn Phúc biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, miệng há thành nó hình, trọn vẹn sửng sốt 3 giây. Sau đó, hắn dùng một loại nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn xem Trần Liên. Ta nói, Trần ca, mặt trăng mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, địa cầu tự bay quay quanh. Đây là quy luật tự nhiên a. Ngươi không phải là muốn nói, Lâm Sát ngồi ở chỗ này 4 giờ, chính là vì quan sát thiên thể vận hành đi. Hắn là thân ở tàu doanh tâm tại Hán, người tại bệnh viện, lòng đang NASA. Giang Phỉ Phỉ vậy sắp không chịu được nữa. Nàng vốn là lại khốn lại sợ, bị cái này âm trầm hoàn cảnh dày vò đến thần kinh suy nhược. Hiện tại nghe Trần Liên cùng Tôn Phúc cái này lại nhại đối thoại, nàng cảm giác mình lý trí ngay tại điên cuồng trốn đi. Nàng dùng sức dậm chân, mang theo tiếng khóc nước nở thuốc dục nói: "Ai nha, cái gì mặt trăng không mặt trăng? Nơi này tối quá a, ta thật là sợ. Các ngươi nhìn, bên kia cao ốc văn phòng cao như vậy, đợi lát nữa mặt trăng lại bị nó ngăn trở, vậy coi như thật đưa tay không thấy được năm ngón. Chúng ta đi nhanh lên đi, Trần ca. Và ngươi." Giang Phỉ Phỉ chỉ vào nơi xa một tòa cao ngất hiện đại hóa cao ốc văn phòng, tòa nhà kia như cái trầm mặc cự nhân, chính một chút xíu muốn đem mặt trăng nuốt vào chính mình hình dáng trong. Ngăn trở ánh trăng Trần Liên trong miệng tái diễn mấy chữ này, thân thể chấn động mạnh một cái. Chính là cái này, chính là câu nói này, giống như là một đạo tiệm điện bổ ra tất cả mê vụ. Cái kia 4 giờ tính toán, một lần kia khác thường đứng lên. Cái kia tuyệt vọng nam nhân bóng lưng. Chương 96, điên cuồng lại hợp lý chương 96, điên cuồng lại hợp lý ngoại tạo. Trần Liên hiếm thấy băng tụ, đem bên cạnh Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ giật nảy mình. Trên mặt của hắn không còn có trước đó thong dong cùng trò đùa, thay vào đó là một loại gần như cùng nhiệt vội vàng. Hắn bỗng nhiên quay người, bước nhanh chân liền hướng về nơi đến đường, hướng phía bệnh viện cửa chính phương hướng bước nhanh tới. Hắn muốn đi nghiệm chứng. Nghiệm chứng cái kia ở trong đầu hắn vừa mới thành hình điên cuồng lại hợp lý phỏng đoán. Hắn muốn đi tìm cái kia môn vệ lại ra. Ai? Trần ca, người đi đâu vậy a? Giang Phỉ Phỉ triệt để mộng. Nàng ngơ ngác nhìn Trần Liên bóng lưng, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Ta vừa mới nói cái gì mấu chốt manh mối sao? Không phải liền là sợ tối, thúc hắn đi sao? Làm sao hắn phản ứng lớn như vậy? Mặc dù trong đầu một đoàn bột não, nhưng nàng thân thể đã vô ý thức mở rộng bước chân, chăm chú đi theo. Tôn Phúc càng là không hiểu ra sao. Uy, Trần Liên, ngươi ngược lại là nói một câu a. Hắn một bên hô, một bên có cẳng liền đuổi. Mặc dù hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nhìn xem Trần Liên cái kia dáng vẻ vội vàng, cũng biết khẳng định là có phát hiện trọng đại. Càng quan trọng hơn là, để một mình hắn lưu tại đây địa phương quỷ quái, đánh chết hắn vậy không làm. Tôn Phúc mặc dù không hiểu, nhưng gặp Trần Liên vội vàng, vậy tốc đuổi theo. Trời vừa rạng sáng, Ma Đô thành Tây bệnh viện sớm đã rút đi ban ngày ồn ào náo động, chỉ có vài chén đèn đường mờ vàng ở trong màn đêm chống lên một mảnh cô đơn khu vực. Hô, Trần ca, người nhà thuộc thỏ a? Tôn Phúc vị đầu gối từng ngụm thở hổn hển, cảm giác mình phổi đều nhanh muốn từ trong cổ họng bay ra ngoài. Giang Phỉ Phỉ càng là chật vật, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, chạy thở không ra hơi. Trần ca, ngươi chờ chúng ta một chút. Trần Liên lại phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn giống một đầu khóa chặt mục tiêu báo săn, đi lại nhanh chóng, ánh mắt sắc bén, thẳng đến cửa chính bệnh viện phòng các cửa. Cái kia phiến nho nhỏ trong cửa sổ còn lộ ra một chút yếu ớt ánh đèn. Đông, đông, đông. Trần Liên đưa tay, không khách khí chút nào gõ gõ cánh cửa vệ thất môn. Bên trong không hề có động tĩnh gì. Hắn nhíu nhíu mày, thăng thêm lực đạo. Đông đông đông, đông đông đông. Ai vậy? Một tiếng mơ hồ không rõ lẩm bẩm từ trong nhà truyền tới, mang theo nồng đậm bị người quấy rầy thanh mộng hỏa khí. Hơn nửa đêm, môn kẹt kẹt một tiếng bị kéo ra một đường nhỏ, một cái còn buồn ngủ đại gia nhô đầu ra, tóc hoa râm rối bởi trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Làm gì? Đại gia, ngài tốt, chúng ta là cục thành phố. Trần Liên trên mặt trong nháy mắt chất lên cười, từ trong túi móc ra giấy chứng nhận lung lay một chút, nhưng ngữ khí lại không gì sánh được thành khẩn. Không có ý tứ a, muốn như vậy quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Môn vệ đại gia híp mắt nhìn một chút giấy chứng nhận, lửa giận bất điểm, nhưng vẫn như cũ tức giận. Cảnh sát hơn nửa đêm không ngủ được, tìm ta lão đầu tử này nơi này làm gì? Có bản án, có chút việc muốn theo ngài hỏi thăm một chút. Trần Liên dáng tươi cười không giảm, nghiêng đầu cho Tôn Phúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tôn Phúc sửng sốt một chút, lập tức hiểu ngay lập tức. Hắn mau từ nhiều nếp nhăn trong túi lấy ra hộp thuốc lá, rút ra một cây đưa tới. Đại gia, hút điếu thuốc, giảm nhiệt. Trần Liên thuận thế nhận lấy điếu thuốc, móc ra bật lửa, đùng một tiếng cho đại gia đốt, còn thuận tay giúp hắn ngăn cản gió đêm. Ngài nhiều đảm đương. Một bộ nước chảy mây trôi dâng thuốc lá châm lửa tổ hợp quyển xuống tới, đại gia căng cứng mặt rốt cục lòng. Hắn hít một hơi khói, phun ra một cái đục ngầu bằng khói, thái độ hòa hoãn không ít. Nói đi, chuyện gì? Đại gia, ngài tại bệnh viện này làm việc bao lâu? Trần Liên cắt vào chính đề. Ta à? Lâu đi. Đại gia mang theo vài phần tự hào, từ con của ta mới vừa lên đại học năm đó ở chỗ này tính toán. Đến có 12, 13 năm đi. Vậy ngài khẳng định rõ ràng. Trần Liên ánh mắt sáng lên, truy vấn. Ta muốn hỏi hỏi, chúng ta cái này khu nội trú cao ốc, chính là phía sau dãy kia, nó phía đông, trước kia có phải hay không từng có một tòa rất cao lâu? Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ liếc nhau, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Làm cái gì? Phí hết nửa ngày kình, đem đại gia kêu lên, chính là vì hỏi cái này. Hỏi một tòa lâu. Trần ca, ngươi cái này Tôn Phúc nhịn không được mở miệng. Môn vệ đại gia vậy nhăn nhăn lông mày, cầm điếu thuốc tay dừng ở giữa không trung. Phía đông. Ngươi hỏi cái này làm gì? Trần Liên không có trực tiếp trả lời đại gia, mà là quay đầu nhìn về hướng chính mình hai cái đồng sự, trong mắt lóe ra một loại giải khai câu đố hưng phấn. Các ngươi còn nhớ rõ Lâm Sát cái kia cử động khác thường sao? Hắn từ 9 giờ tối một mực ngồi vào trời vừa rạng sáng, dòng ra 4 giờ, không lúc đích. Sau đó, tại trời vừa rạng sáng cả, hắn đột nhiên đứng lên. Giang Phỉ Phỉ gật đầu như giá tỏi, đúng a, giám sát trong chính là như vậy. Tại sao là trời vừa rạng sáng? Trần Liên hỏi lại, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại trực kích lòng người lực lượng. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là điểm thời gian kia? Hắn giơ tay lên, chỉ hướng bầu trời. Bởi vì mặt trăng. Bởi vì ngay tại vừa mới, Phỉ Phỉ một câu nhắc nhở ta. Trần Liên ánh mắt chuyển hướng Giang Phỉ Phỉ, mang theo một tia khen ngợi. Nàng nói, bên kia cao ốc văn phòng cao như vậy, đợi lát nữa mặt trăng lại bị nó ngăn trở, vậy coi như thật đưa tay không thấy được năm ngón. Ngăn trở ánh trăng, hắn ngữ tốc bắt đầu tăng tốc, lo dịp đường cong tại hắn giảng thuật bên trong trở nên không gì sánh được rõ ràng. Ta phỏng đoán, Lâm Sát sở dĩ tại trời vừa rạng sáng đứng lên, cũng là bởi vì ánh trăng. Hắn ngồi vị trí kia, tại trời vừa rạng sáng trước đó, ánh trăng một mực bị cái nào đó to lớn chướng ngại vật cản trở. Hắn đã chờ 4 giờ, chính là đang đợi mặt trăng vận hành đến đặc biệt quỹ đạo, các loại ánh trăng vượt qua cái kia chướng ngại vật, cuối cùng có thể soi sáng trên người hắn nháy mắt kia. Chỉ có mặt trăng đến vị trí kia, ánh trăng mới có thể tinh chuẩn rơi vào trên người hắn. Cho nên, hắn mới biết tại thời khắc kia, đứng lên. Lời nói này, để Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ triệt để ngây dại. Một cái ngồi tại bệnh viện trong hoa viên ngẩn người nam nhân. Một vòng ở trên bầu trời yên lặng vận hành mặt trăng. Một tòa khả năng tồn tại cũng có thể là không tồn tại kiến trúc. Và cái này, lại bị Trần Liên dụng một đầu không thể tưởng tượng logic tuyến sâu chuỗi. Đầu óc này, là gốc cắt bọn sinh vật năng mọc ra sao? Ngoại tào Tôn Phúc tự lẩm bẩm, cho nên, người hoài nghi phòng nằm viện phía đông trước kia có tòa nhà, vừa vặn ngăn trở đặc biệt thời gian ánh trăng. Đối. Trần Liên vỗ tay phát ra tiếng. Mà muốn nghiệm chứng điều phòng đoán này, chỉ cần một đáp án. Ba người ánh mắt lại một lần nữa đồng loạt tập trung tại môn vệ đại gia trên thân. Đại gia trong miệng khói đều nhanh đốt tới đầu lọc, hắn sững sờ nghe cái này trẻ tuổi cảnh sát thiên thể vật lý học tọa đàm nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Bị như thế nhìn chằm chằm, hắn mới chợt giật mình một cái. Hắn cầm xuống đầu mẩu thuốc lá, trên mặt đất FF, sau đó ngẩng đầu, con mắt đục ngầu trong hiện lên một tia hồi ức. Phía đông. Tòa nhà kia phía đông, hắn chợt chợt lưỡi, tựa hồ đang cố gắng nghĩ lại. A, đối, là có cái lâu. Hắn vô đuổi, ngữ khí không gì sánh được khẳng định. Cao đến rất, khí phái cực kỳ. Đều cái gì? Gọi là cái gì nhỉ? Đối. Hoàn cầu thương mậu đại hạ. Lâu đó thật có chút năm tháng, trước kia là chúng ta mảnh này nhì tiêu chí. Trần Liên trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Chương 97, hoàn toàn xác nhận chương 97, hoàn toàn xác nhận hắn truy vấn, tòa nhà kia. Hiện tại thế nào? Đại gia thở dài, chỉ phía đông mảnh kia đen như mực đất trống. Chỗ ấy, liền chỗ ấy. Mấy tháng trước, phá hủy. Nói là quy hoạch sửa lại, muốn một lần nữa đóng cái gì khoa học kỹ thuật viên.
Vâng. Xác nhận. Hoàn toàn xác nhận. Trần Liên suy luận, bị môn vệ đại gia lời nói này triệt để chứng thực. Lâm Sát cái kia 4 giờ quỷ dị tính toán, cái kia trời vừa rạng sáng khác thường đứng lên, hết thảy đều tìm đến giải thích hợp lý nhất. Hắn chính là đang đợi ánh trăng. Các loại dãy kia đã bị dỡ bỏ cao ốc, không còn che chắn mặt trăng. Các loại cái kia buộc xuyên qua 380.000 cây số thanh lanh ánh trăng, tinh chuẩn chiếu xuống trên người mình. Quán Ưu. Trần Ca Tôn Phúc nhìn xem Trần Liên, trong ánh mắt trừ bội phục, chỉ còn lại có bội phục. Hắn cảm giác đầu óc của mình đã triệt để đứng máy, hoàn toàn theo không kịp đối phương tiết tấu. Giang Phỉ Phỉ cũng là một mặt sùng bái mà nhìn xem Trần Liên, trước đó sợ hãi cùng mọi bệnh quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại tham dự vào vĩ đại tìm ra lời giải trong quá trình kích động. Nhưng mà, Trần Liên trên mặt hưng phấn lại tại trong nháy mắt nguội xuống. Hắn không cười, thậm chí liền một tia vẻ mặt nhẹ nhõm đều không có. Lông mày của hắn ngược lại nhăn sâu hơn. Tôn Phúc Mẫn Duệ đã nhận ra tâm tình của hắn biến hóa. Thế nào Trần Ca? Không phải đều đối mặt sao? Lâm Sát chính là vì các loại mặt trăng a, câu đố giải khai a. Là giải khai. Trần Liên chậm rãi mở miệng, trong giọng nói lại mang theo một loại càng sâu hoang mang. Chúng ta biết hắn làm cái gì cũng biết hắn là thế nào làm. Nhưng là hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua hai người mở mịt mặt, mỗi chữ mỗi câu ném ra cái kia làm cho cả vụ án tính chất lần nữa thăng cấp trung cực vấn đề. Một cái mới điểm đáng ngờ sinh ra. Lâm Sát, hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chờ ánh trăng soi sáng trên người mình đằng sau, mới đứng lên. Trần Ca, chúng ta Tôn Phúc há to miệng, vừa định nói chút gì, lại bị Trần Liên một thủ thế đánh gãy. Trần Liên xoay người, đối với vẫn như cũ ở vào mộng quyển trạng thái môn vệ đại gia, phi thường thành khẩn bái. Ta ơn ngài, đại gia. Ngài tin tức, đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Bất thình lình trịnh trọng việc, đem đại gia cũng cho làm mơ hồ. Tay chân hắn luôn cuốn khoát tay áo, này, bao lớn chút chuyện a. Không phải liền là trước kia có tòa nhà thôi, các ngươi những cảnh sát này đồng chí, hơn nửa đêm cũng không dễ dàng. Trần Liên ngồi dậy, trên mặt cố này hưng phấn sức lực đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một loại sâu không thấy đáy bình tĩnh phía dưới, là càng mãnh liệt mạch nước ngầm. Đại gia, thời gian không còn sớm, ngài vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đi trước. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng phía bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ liếc nhau, vậy tranh thủ thời gian cùng đại gia nói tạm biệt, bước nhanh đuổi theo. Gió đêm thổi qua, cuốn lên mấy mảnh lá rụng. Môn vệ đại gia nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, gãi đầu một cái, lại từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đốt, toát một ngụm, tự lẩm bẩm. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là không hiểu rõ. Nhìn cái mặt trăng, đều có thể nhìn ra hoa đến. Rạng sáng 2 giờ, màu đen SUV tại trống trải trên đường cái an tĩnh chạy lấy. Không khí trong xe có chút cổ quái. Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ tâm tình kích động vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thỉnh thoảng liền thông qua kính chiếu hậu, hoặc là trực tiếp quay đầu, dùng một loại nhìn phi nhân loại ánh mắt liếc mắt một cái ngồi kế bên tài xế Trần Liên. Mà Trần Liên, từ lên xe bắt đầu liền không nói một lời. Hắn dựa vào thành ghế, đầu nghiêng về ngoài cửa sổ, nhìn xem phi tốc lùi lại thành thị cảnh đêm, lông mày vận thành một cái u cục. Trong xe chỉ có động cơ khẽ kêu cùng máy điều hòa không khí ra tiếng gió. Loại trầm mặc này áp lực, để Tôn Phúc cảm thấy có chút kìm nén đến hoảng. Hắn hắng giọng một cái, phá vỡ yên tĩnh. Cái kia, Trần Ca, hiện tại cũng 2 giờ sáng, nếu không, chúng ta tìm một chỗ trước nghỉ chân một chút. Tôn Phúc cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Ta mới vừa ở trên địa đồ nhìn, phía trước không xa liền có một dãy nhà khách sạn, nhìn xem rất phù hợp uy. Chúng ta mở hai cái gian phòng, hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần ngày mai mới có thể tiếp lấy làm a. Hắn nói bổ sung, người là sắt, cơm là thép, cảm giác là sinh mệnh động cơ. Ta cái này động cơ đều nhanh thiếu bạc nếu tiếp tục chạy nữa đến bạo bạc a. Giang Phỉ Phỉ ở chỗ ngồi phía sau cũng liền gật đầu liên tục, nhỏ giọng phụ họa, đúng vậy a Trần Ca, ta cảm giác con mắt đều nhanh không mở ra được, đầu óc cũng thành hỗn loạn. Nàng hiện tại đối Trần Liên là bội phục đầu giảm xuống đất, nhưng thân thể mỏi mệt lại là thực sự. Từ phát hiện bản án đến bây giờ, bọn hắn cơ hồ liền không có làm sao chợp mắt. Trần Liên ánh mắt vẫn không có từ ngoài cửa sổ thu hồi, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. Một chữ, biểu thị đồng ý Tôn Phúc như mông đại xá, lập tức ở hướng dẫn bên trên xác định khách sạn vị trí, tăng nhanh điểm tốc độ xe. Xe tiếp tục hướng phía trước. Trần Liên đầu góc lại tại phi tốc vận chuyển. Lâm Sát tại sao muốn các loại ánh trăng? Đáp án của vấn đề này, so hắn có phải hay không đang đợi ánh trăng trọng yếu hơn gấp trăm lần. Ánh trăng? Ánh trăng bản chất là cái gì? Là ánh mặt trời phản xạ. Bản thân nó không có đủ bất luận cái gì trên vật lý đặc thù công năng. Nó không thể lái khóa, không thể xuyên tường, càng không thể giết người. Vậy nó tác dụng cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Tín hiệu. Trần Liên cơ hồ là im lặng dùng miệng hình nói ra hai chữ này. Đối, chính là tín hiệu. Cùng tháng ánh sáng tại trời vừa rạng sáng, vượt qua dãy kia đã biến mất hoàn cầu thương mậu đại hạ giả lập hình dáng, tinh chuẩn chiếu xạ tại Lâm Sắt trên thân lúc, cái này sự kiện bản thân liền tạo thành một cái tín hiệu. Một cái truyền lại cho người nào đó tín hiệu. Cái này suy luận không có tâm bệnh a. Trần Liên ở trong lòng tự đủ. Logic là lưu loát. Nhưng là sau đó thì sao? Đối, sau đó thì sao? Biết đây là một cái tín hiệu, lại có thể thế nào? Tín hiệu là phát cho ai? Phát cho hung thủ. Nếu như hung thủ cần căn cứ tín hiệu này đến hành động, vậy hắn vì cái gì không chính mình nhìn mặt trăng? Mặt trăng treo ở trên trời, chỉ cần không có bị ngăn trở, ai cũng có thể trông thấy. Hung thủ hoàn toàn có thể chính mình tìm tầm mắt khoáng đạt địa phương, bóp lấy biểu, nhìn xem mặt trăng coi là tốt thời gian. Tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, đem Lâm Sát xem như một cái nhân thể quang ảnh máy nhận tín hiệu? Cái này không hợp lý. Cái này cực đại tăng lên kế hoạch tính chất phức tạp cùng sự không chắc chắn. Vạn nhất đêm hôm đó Lâm Sát ngủ thiếp đi đâu?
vạn nhất hắn không muốn đi vườn hoa đâu, vạn nhất hắn không có chính xác ngồi ở trên vị trí này đâu, lượng biến đổi nhiều lắm. Đối với một cái tâm tư kín đáo hung thủ tới nói, đây tuyệt đối là không thể chịu được. Cho nên, ánh trăng làm tín hiệu suy luận này, mặc dù hợp lý, nhưng đối phá án giá trị không lớn. Trần Liên suy nghĩ đi vào một cái ngõ cụt. Hắn cảm giác chính mình giống như đẩy ra một cánh cửa, lại phát hiện phía sau cửa là một bức cao hơn càng dày tường. Loại cảm giác này, để hắn phi thường khó chịu. Tư, lốp xe ma sát mặt đất nhẹ vang lên chuyển đến. Xe chậm rãi đứng tại ven đường một dãy nhà khách sạn cửa ra vào. Màu da cam khách sạn chiêu bài tại trong đêm khuya đặc biệt dễ thấy, lộ ra một cỗ chuẩn hóa ấm áp cùng cảm giác an toàn. Đến chân ca, Tôn Phúc tắt lửa, hởi dây mịt an toàn ra, thật dài thở phào một cái. Rốt cục có thể nằm ngửa, ta eo đã phát ra cấp 10 cảnh báo. Trần Liên lúc này mới đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại. Chương 98, mang theo nghi vấn đi ngủ. Chương 98, mang theo nghi vấn đi ngủ. Hắn nhìn thoáng qua khách sạn chiêu bài, lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ. Hắn biết, bọn hắn đã đến cực hạn, mà chính mình. Trần Liên hoạt động một chút có chút cứng ngắc cổ, một cô đau nhức cảm giác lập tức chuyển đến. Hắn quen thuộc cùng ngày vấn đề cùng ngày giải quyết, loại này mang theo nghi vấn đi ngủ cảm giác, đối với hắn mà nói, không thua gì chơi đêm đánh bột đánh tới một tia máu kết quả sẽ vỡ giữ đỉnh. Muốn bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Nhưng hắn vậy minh bạch, chính mình trung quy là nhục thể phàm thai, không phải cái gì động cơ vĩnh cửu. Đại não cường độ cao vận chuyển lâu như vậy, xác thực cần nghỉ ngơi. Lại cứng rắn chống đỡ xuống dưới, đừng nói nghĩ ra đáp án, sợ là liền CPU đều muốn mất đi. Đi. Trần Liên lời ít mà ý nhiều, đẩy cửa xe ra. Xuống xe, xử lý và ở. Ba người xuống xe. Hơn 2 giờ sáng đầu đường, người ở thưa thớt, chỉ có đèn đường mở vàng cùng ngẫu nhiên chiếc xe chạy qua. Gió đêm mang theo ý lạnh, thổi tới trên mặt, để hỗn độn đại não tỉnh táo thêm một chút. Tôn Phúc sau khi xuống xe, duỗi cái đại đại lưng mỏi, đấm đấm chính mình sau lưng. Ôi, ta bộ xương già này. Hắn vừa quay đầu, vừa vặn trông thấy cách đó không xa trên lối đi bộ, một cặp tuổi trẻ tiểu tình lữ chính nắm chậm tay ung dung tản bộ. Hai người ở rất gần, thấp giọng nói chuyện, thỉnh thoảng phát ra một trận cười khẽ, ngọt ngào không khí cùng bọn hắn bên này khẩn trương mỏi mệt tạo thành so sánh rõ ràng. Tôn Phúc thấy một mặt hâm mộ. Chậc chậc, nhìn xem người ta, đây mới là sinh hoạt ta. Hắn chua chua cảm khái nói, chúng ta cái này qua kêu cái gì? Sinh tồn, hay là cực hạn sinh tồn hình thức? Giang Phỉ Phỉ cũng bị đôi tình lữ kia hấp dẫn ánh mắt, nàng cười khúc khích, thuận thế trêu ghẹo lên bên cạnh Trần Liên. Còn không phải sao? Trần ca, ngươi cũng nên học một ít người ta, đừng suốt ngày trong đầu đều là bản án bản án bản án. Ngươi cái này kêu cái gì? Bằng bản sự độc thân. Trần Liên vốn đang tại chạy không đại não, chuẩn bị cưỡng chế tắt máy. Nghe được Giang Phỉ Phỉ lời nói, hắn vô ý thức thuận ánh mắt của bọn hắn, nhìn về hướng đôi tình lữ kia. Nam sinh so nữ sinh lớp 10 kích cỡ. Đèn đường chỉ từ bọn hắn nghiêng hậu phương chiếu tới, tại trước người bọn họ trên mặt đất, bỏ ra hai đạo bị kéo đến thật dài, chăm chú kể cùng một chỗ bóng dáng. Bóng dáng, tình lữ, kể cùng một chỗ. Ánh sáng, chiếu sáng. Chờ chút. Trần Liên con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Trong mắt của hắn mọi mệnh cùng hoang mang quét sạch sành sanh. Chính là như vậy. Thì ra là như vậy. Hắn nghĩ thông suốt. Hắn hoàn toàn nghĩ thông suốt. Cái kia khốn nhiều hắn một đường, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải trùng cực vấn đề, tại lúc này, sáng tỏ thông suốt. Đúng. Một tiếng thanh thúy vang dội vỗ tay đồng thành, tại đêm khuya yên tĩnh trong nổ tung. Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ bị bất thình lình động tĩnh giật mình kêu lên, toàn thân một cái giật mình. Ta dựa vào. Trần ca ngươi làm gì? Tôn Phúc che ngực, kém chút không có nhảy dựng lên. Người dọa người, hù chết người a. Giang Phỉ Phỉ cũng là một mặt chưa tỉnh hồn mà nhìn xem hắn. Chỉ gặp Trần Liên hai mắt tỏa ánh sáng, mang trên mặt hưng phấn, hắn căn bản không để ý hai người kinh hãi, mà là dùng một loại vô cùng kích động ngữ khí, lớn tiếng tuyên bố. Ta biết hung thủ gây án thủ pháp. Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ còn che ngực, một bộ tam hồn ném đi thất phách biểu lộ. Trần Liên lại căn bản không có quản bọn họ, phối hợp đắm chìm tại to lớn trong hưng phấn. Đi đi đi. Hắn vung tay lên, dẫn đầu hướng phía cách đó không xa khách sạn đi đến. Trước xử lý vào ở. Không phải, Trần ca, ngươi cái này Tôn Phúc thoại còn chưa nói xong, Trần Liên đã đi ra đến mấy mét xa. Tấm lưng kia, thấy thế nào làm sao lộ ra một cỗ chấm đã duyệt, các ngươi đuổi theo không kịp chờ đợi. Ai ta tính tình nóng nảy này. Tôn Phúc gấp đến độ thẳng dậm chân, bước nhanh đi theo. Ngươi ngược lại là nói a. Hung thủ gây án thủ pháp đến cùng là cái gì? Lời này của ngươi nói một nửa lưu một nửa, là muốn gấp chết ta tốt kế thừa hòa của ta thôi sao? Giang Phỉ Phỉ vậy chạy chậm đến đuổi theo, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đúng vậy a Trần ca, đến cùng là cái gì thủ pháp? Cùng đôi tình lữ kêu bóng dáng có quan hệ gì? Thầy quay phim tiểu ca khiêng máy móc, tự hự đuổi tại phía sau cùng, màn ảnh một mực tập trung vào Trần Liên, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào biểu lộ. Đây chính là siêu cao năng đảo ngược danh tràn diện, nhất định phải quay xuống. Bây giờ nói không rõ ràng, Trần Liên cũng không quay đầu lại. Trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, mà lại ta còn có một chi tiết cần nghiệm chứng. Hiện tại hơn 2 giờ sáng, tại trên đường cái ồn ào, vạn nhất đem cái nào đang ngủ say đại gia đánh thức, người ta mang theo dao phay tới tìm ta bọn họ liều mạng làm sao bây giờ? Chúng ta thế nhưng là chính đạo ánh sáng, không có khả năng nhiêu dân. Hắn nói đến lẽ thẳng khí hùng. Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hai chữ im lặng. Ngươi vừa rồi đùng một chút vỗ tay, hô to ta đã biết thời điểm, làm sao không nghĩ tới nhiêu dân? Động tĩnh kia, phương viên 50m bên trong cậu đều được đi theo gọi hai cuốn họng. Nhưng bọn hắn cũng biết Trần Liên tính tình. Hắn quyết định sự tình, tiểu đầu như đều kéo không trở lại.
Mà lại hắn nói vậy có đạo lý, làm chính sự quan trọng, hiện tại xác thực không phải tại trên đường cái mở phân tích án tình biết thời điểm. Ba người không nói một lời đi vào khách sạn đại đường. Sân khấu tiểu ca chính nằm nhòi trên mặt bàn ngủ ga ngủ gật, bị bọn hắn mở cửa động tĩnh bừng tỉnh, mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Ngài tốt, vào ở sao? Mở tam gian phòng. Tôn Phúc Hưu khí vô lực đưa lên thẻ căn cước. Xử lý thủ tục nhập cư quá trình rất nhanh. Cầm tới phòng tạm, ba người cơ hồ là đồng thời quen người, an ý nhìn về phía Trần Liên. Ánh mắt kia, hiển nhiên là ba cái gào khóc đòi ăn chim non, con mắt ba ba nhìn thấy điều mụ mụ tranh thủ thời gian ném ăn. Trần Liên bị bọn hắn thấy run rẩy. Đều nhìn ta làm gì? Phòng của ta trên thẻ lại không biết đáp án. Hắn lung lay trong tay phòng tạm, dẫn đầu đi hướng thang máy. Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ lập tức đuổi theo, đem hắn kẹp ở giữa, tạo thành một cái tả hữu giáp công trận hình. Trần ca, hiện tại có thể nói đi. Trong thang máy chỉ chúng ta mấy người, không có người ngoài. Đúng vậy a, van ngươi, cho thống khoái nói đi. Nếu không nói ta cảm giác cái này CPU cũng muốn nốt đi. Tôn Phúc khoa trương đè xuống chính mình huyệt thái dương. Cửa thang máy mở. Trần Liên đi vào, nhấn xuống tầng lầu. Hắn nhìn xem cửa thang máy chậm rãi đóng lại, mặt kính môn trên vách chiếu ra ba tấm tràn ngập ham học hỏi mặt. Còn có một tấm khiêng camera đồng dạng hiếu kỳ mặt. Trần Liên háng giọng một cái. Gian phòng của ta, 703. Cất kỹ đồ vật, đều tới. Đinh. Thang máy đến. Cửa vừa mở ra, Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ tựa như hai thất ngựa hoang mất cương, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, riêng phần mình chạy về phía gian phòng của mình. Tốc độ kia, trăm mét bắn vọt đều chưa hẳn có thể thắng. Trước sau bất quá một phút đồng hồ, Trần Liên cương dùng phòng tạm quét ra 703 cửa phòng, Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ liền đã một trái một phải xuất hiện tại cửa của hắn. Hai người liên hành lý đều không có cầm, cứ như vậy tay không đến đây. Thời quay phim tiểu ca càng chuyên nghiệp, đã tìm xong góc độ, đem màn ảnh nhắm ngay trong phòng Trần Liên. Đến rồi, Tôn Phúc xoa xoa tay, một mặt chờ mong. Nhanh, ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Giang Phỉ Phỉ càng là trực tiếp, chính mình tìm cái ghế dựa ngồi xuống, lấy điện thoại cầm tay ra mở ra bảng ghi nhớ, một bộ chuẩn bị tùy thời ghi chép yếu điểm tư thế. Trần Liên đem phòng tạm cắm vào lấy điện ránh, đèn trong phòng trong nháy mắt sáng lên. Chương 99, cuối cùng quyền giải thích chương 99, cuối cùng quyền giải thích hắn nhìn xem hai người này gấp gáp bộ dáng, có chút muốn cười. Hắn thở áo khoác, tiện tay ném lên giường, sau đó kéo ra cái ghế, tại đối diện bọn họ ngồi xuống. Tại ta nói ra suy đoán của ta trước đó. Trần Liên dựng thẳng lên một ngón tay. Ta cần trước xác nhận một sự kiện. A. Tôn Phúc khuôn mặt tươi cười tại chỗ sụp đổ mất. Không phải đâu, Trần ca. Đều đến lúc này ngươi còn cùng ta chơi cuối cùng quyền giải thích về ta tất cả bộ này. Ngươi cái này so với cái kia trò chơi công ty còn cậu a. Giang Phỉ Phỉ vậy nhăn nhăn lông mày. Trần ca, ngươi đến cùng nghĩ tới điều gì? Còn cần xác nhận cái gì? Trần Liên không để ý đến sự oán trách của bọn họ, nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên. Ta cần tìm tới một người. 10 năm trước, Lâm Sát bởi vì tai nạn xe cộ thụ thương, tiến vào bệnh viện. Lúc đó, có một cái bác sĩ tại phòng nằm viện trong gặp qua hắn. Ta cần lập tức liên hệ với vị bác sĩ này. Trần Liên ánh mắt chuyển hướng Tôn Phúc. Lao Tôn, chuyện này đến làm phiền các ngươi đội hình sự. Ta cần hắn phương thức liên lạc, hiện tại, lập tức. Tôn Phúc nghe chút là chính sự, vậy thu hồi bộ kia cười đùa tí từng dáng vẻ. Hắn lập tức minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Trần Liên cái này nghiệm chứng, tuyệt đối là toàn bộ vụ án suy luận bên trong hạch tâm nhất một vòng. Đi. Tôn Phúc không có nửa điểm do dự, lấy điện thoại cầm tay ra. Bao tại trên người của ta. Ta cái này liên hệ trong đội trực ban đồng sự. Hắn đi đến bên cửa sổ, bấm điện thoại. Điện thoại vang lên mấy lần liền bị kết nối. Uy, giả chắc sao? Ta là Tôn Phúc. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một tuổi trẻ lại tràn ngập sức sống tiếng nói. Tôn ca, các ngươi bên kia thế nào? Có đầu mối mới sao? Giả chắc là trong đội mới tới người trẻ tuổi, hắn phụ trách cùng Trần Liên bên này kết nối làm việc, nhiệt tình mười phần, là cái tiêu chuẩn quyền vương. Cho dù là hơn 2 giờ sáng bị điện giật nói đánh thức, trong giọng nói của hắn cũng không có nửa điểm không kiên nhẫn, ngược lại lộ ra hưng phấn. Có trọng đại đột phá. Tôn Phúc giảm thấp xuống tiếng nói, nhưng trong giọng nói kích động không giấu được. Hiện tại cần ngươi lập tức giúp chúng ta làm một chuyện, cấp tốc. Tôn ca ngươi nói. Giả chắc bên kia động tĩnh nghe là trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Tôn Phúc nhanh chóng đem sự tình bàn giao một lần. 10 năm trước, thị tam viện, một cái họ Lưu bác sĩ, tại khu nội trú gặp qua người bị hại Lâm Sát. Ngươi bây giờ liền đi tra, nghĩ hết tất cả biện pháp, đem cái này bác sĩ Lưu phương thức liên lạc tìm cho ta đi ra. Minh bạch. Giả chắc nhận nhiệm vụ, giống điên cuồng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cúp điện thoại, Tôn Phúc thở phào một cái. Hắn đối Trần Liên cùng Giang Phỉ Phỉ dựng lên cái ok thủ thế. Giải quyết. Giả chắc làm việc. Ta yên tâm. Trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào chờ đợi an tĩnh, ai cũng không nói gì. Tôn Phúc trong phòng đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại. Giang Phỉ Phỉ thì cúi đầu, ngón tay tại điện thoại trên màn hình nhanh chóng hoạt động, không biết đang tra thứ gì. Trần Liên kháo trên ghế, nhắm mắt lại, ngón tay ở trên bàn vô ý thức nhẹ nhàng đập, xoạt, xoạt, xoạt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại khái qua 20 phút, Tôn Phúc điện thoại rốt cục vang lên. Hắn một cái giật mình, giây tiếp. Uy, Giả Trác, tìm được Tôn ca. Giả Trác thanh âm nghe có chút kích động. Phí hết điểm kinh. Ta trước liên hệ bệnh viện hồ sơ khoa người phụ trách, đem hắn từ trong chăn hao cha xét năm đó trực ban ghi chép, tìm được mấy cái họ Lưu bác sĩ. Sau đó ta từng cái si cha, cuối cùng thông qua một cái đã về hưu y tá cũ trưởng, mới liên hệ với vị này bác sĩ Lưu. Hắn đã không tại thị tam viện làm, hiện tại tự mình lái cái phòng khám bệnh, vậy sửa lại danh tự, gọi Lưu Thế Khải. Làm tốt lắm. Tôn Phúc hung hăng khen một câu. Hắn nguyện ý phối hợp sao?
Nguyện ý.
Ta nói với hắn chúng ta đang tra 10 năm trước án chưa giải quyết, bác sĩ Lưu mặc dù bị đánh thức có chút rời dương khí, nhưng nghe chút là việc này, lập tức liền nói toàn lực phối hợp. Đem hắn điện thoại cho ta. Một mực nhắm mắt lại Trần Liên, giờ phút này mở mắt ra. Tôn Phúc đưa di động mở miễn để, phóng tới cái bàn trung ương. Điện thoại kết nối. Một cái mang theo khàn khàn cùng mệt mỏi nam trung âm chuyển đến.
Uy,
ngươi tốt.
Bác sĩ Lưu, ngươi tốt.
Trần Liên mở miệng. Ta là phụ trách điều tra lâm sát vụ án tổ chuyên án nhân viên, ta họ Trần. Rất xin lỗi muộn như vậy quấy rầy ngươi.
Không có việc gì, không có việc gì, cảnh sát đồng chí phá án quan trọng.
Lưu Thể Khải thái độ rất khách khí. Trần Liên không có đi vào mèo, trực tiếp cắt vào chủ đề.
Bác sĩ Lưu, ta muốn hướng ngươi xác nhận một sự kiện.
10 năm trước, Lâm Sát nằm viện buổi tối hôm đó, phòng nằm viện sườn đông bệnh nhân, có phải hay không vô cùng ít ỏi. Bên đầu điện thoại kia Lưu Thể Khải trầm mặc một lát, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại.
Sườn đông.
Đối, không sai. Mấy giây sau, Lưu Thể Khải cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn.
Ngươi hỏi cái này ta nhớ ra rồi.
Lúc đó bệnh viện chúng ta hiệu quả và lợi ích không tốt, nằm viện bệnh nhân vốn là không nhiều.
Sườn đông tầng kia lâu, đến đêm hôm đó, đại bộ phận bệnh nhân đều đã làm thủ tục xuất viện, chỉ còn lại không có mấy người.
Ta nhớ được rất rõ ràng, trừ Lâm Sát thê tử bồi tiếp hắn, cũng chỉ có một được bệnh mãn tính lao đại gia còn tại.
Vậy chính là bởi vì bệnh nhân thiếu, trong hành lang còn cũ kẽ, cho nên ta đối cái kia chủ quải trưởng Lâm Sát ấn tượng mới sâu như vậy.
Nghe đến đó, Trần Liên quẹt miệng, chậm rãi hướng lên giơ lên một cái nhỏ bé độ cong.
Hắn ấy mắt sau cùng điểm này không xác định, vậy triệt để tan thành mây khói.
Tất cả ghép hình đều kín kẽ đối mặt.
Tốt, bác sĩ Lưu, cảm ơn ngươi phối hợp, tin tức đối với chúng ta phi thường trọng yếu.
Không khách khí không khách khí, có thể giúp một tay liền tốt.
Trần Liên cúp điện thoại.
Trong phòng, Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ ánh mắt nóng rực tập trung ở trên người hắn.
Tôn Phúc nhìn xem Trần Liên trên mặt bộ kia giãn ra hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái hình ảnh quen thuộc.
Lúc trước phá án và bắt giam Phùng Kinh vụ án kia, tại thời khắc sống còn, Trần Liên cũng là cái biểu tình này.
Giống nhau như lúc.
Ngươi cũng biết.
Tôn Phúc kích động vỗ đùi, khẳng định nói.
Ngươi khẳng định là biết tất cả mọi chuyện.
Mau nói.
Trần Liên đón hai người ánh mắt mong chờ, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ.
Hắn chậm rãi mở miệng, phun ra tám chữ.
Dây kéo kéo kia, con rối giật dây.
Tám chữ, nhẹ nhàng từ Trần Liên trong miệng phun ra, lại làm cho trong phòng không khí trong nháy mắt ngưng kết.
Giang Phỉ Phỉ con mắt đống nhiên trợn tròn.
Nàng ngụt một chút từ trên ghế đứng lên, hai tay chống lấy cái bàn, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Trần Liên.
Ngươi nói cái gì đồ chơi?
Con rối giật dây.
Có thể hay không nói điểm chúng ta người dương gian có thể nghe hiểu lời nói?
Giang Phỉ Phỉ sắp phát điên.
Nàng cảm giác mình đầu óc CPU đều nhanh tiêu khô, kết quả Trần Liên ở chỗ này cùng với nàng làm trò bí hiểm, chơi một loại rất đồ vật mới.
Tôn Phúc vậy đồng dạng chấn kinh, nhưng hắn bắt lấy từ mấu chốt.
Hắn một thanh đè lại kích động Giang Phỉ Phỉ, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trần Liên.
Con rối giật dây.
Trần Liên, ý của ngươi là hung thủ tại thao túng thi thể?
Trần Liên kháo về thành ghế, hai tay quanh gối lên sau đầu, tư thái rất là buông lỏng.
Đừng nóng đội, từng bước đến.
Hắn nhìn lên trần nhà, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại như là tại cho hai người trải vớt mạch suy nghĩ.
Chương 100, một đầu sông tới chỗ nhầm lẫn chương 100, một đầu sông tới chỗ nhầm lẫn chúng ta trước nhớ lại một chút, cái này vài lần bản án, nhất làm cho chúng ta đau đầu, nhất đem chúng ta mang vào trong khe chính là cái gì?
Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc liếc nhau, châm miệng một lời nói.
Người chứng kiến.
Không sai.
Trần Liên vỗ tay phát ra tiếng.
Tất cả người chứng kiến đều nói chắc như đinh đóng cột, nói tại người chết ngộ hại đằng sau điểm thời gian, tận mắt thấy bọn hắn.
Lâm Sát tại bệnh viện trong hành lang.
Chính Hoan tại xưởng may cửa Tây.
Trương Hoa tại Nguyệt Minh xa khu.
Pháp y cho ra tử vong thời gian, cùng người chứng kiến cung cấp thời gian bằng chứng, tạo thành hoàn mỹ nghịch lý.
Trần Liên dừng một chút, ánh mắt đảo qua hai người.
Cho nên chúng ta mạch suy nghĩ là cái gì?
Tôn Phúc lập tức nói tiếp, chúng ta cho là hung thủ tại giết chết người bị hại đằng sau, tiến hành ngụy trang, giả trang thành người bị hại dáng vẻ, cố ý xuất hiện khi người chứng kiến trước mặt, chế tạo không ở tại chỗ chứng minh, nhiễu loạn điều tra của chúng ta phương hướng.
Đối, đây chính là chúng ta một đầu sông tới chỗ nhầm lẫn.
Trần Liên ngồi ngay ngắn, ngón tay ở trên bàn điểm một cái.
Chúng ta một mực tại tìm một cái thân cao, hình thể, thậm chí đi đường tư thái đều cùng người bị hại cực kỳ tương tự người ngụy trang.
Chúng ta đem hung thủ tưởng tượng thành một cái tinh thông thuật dịch dung siêu đạo trích kịch.
Nhưng chúng ta đều sai.
10 phân sai.
Cho tới bây giờ liền không có cái gì người ngụy trang.
Trần Liên ngữ khí trở nên dị thường chắc chắn, mang theo một loại để lộ ma thuật đáp án hư vấn.
Bởi vì, người chứng kiến nhìn thấy chính là người bị hại bản nhân.
Giang Phỉ Phỉ lông mày vận thành một cái u cục.
Người cái này không lại cuốn trở về sao?
Pháp y kiểm tra thi thể báo cáo còn có thể là giả.
Tử vong thời gian là bằng chứng.
Kiểm tra thi thể báo cáo đương nhiên không có giả.
Trần Liên cười.
Nhưng nếu như hung thủ dùng một loại đặc thù thủ pháp để đã chết đi người, sống tới đây chứ?
Tôn Phúc hô hấp trì trệ, hắn nghĩ tới cái kia tám chữ.
Con rối giật dây bị gồ.
Trần Liên lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm ý cười.
Chính là con rối giật dây. Hung thủ sớm sẽ được hại người sát hại, sau đó chờ đợi một cái thời cơ thích hợp.
Hắn dùng chúng ta nhìn không thấy thằng tuyến, cột vào thi thể thân thể bộ vị mấu chốt, sau đó như cái thợ múa rối một dạng, núp trong bóng tối, kéo động thằng tuyến, thao túng thi thể làm ra động tác đơn giản.
Thì như đi đường.
Lời giải thích này quá mức không thể tưởng tượng.
Giang Phỉ Phỉ há to miệng, nửa ngày không nói nên lời.
Cái này nghe quả thực là lời nói vô căn cứ,
so cái gì người ngụy trang còn muốn không hợp thói thường. Cái này
sao có thể? Tôn Phúc khó khăn mở miệng, hắn ý đồ từ nơi này điên cuồng lý luận trong tìm tới một tia logic lỗ thủng. Người sau khi chết thân thể sẽ cứng ngắc, làm sao có thể giống con rối một dạng bị thao túng? Mà lại, thi thể nặng như vậy, cái gì dây thừng có thể hỏi rất hay. Trần Liên tán thưởng nhìn Tôn Phúc một chút. Điều này nói rõ ngươi thật đang tự hỏi, mà không phải đơn thuần cảm thấy ta tại nói bậy. Đầu tiên, liên quan tới thi cương. Trần Liên duỗi ra một ngón tay. Pháp y học trên có một cái minh xác quy luật. Người sau khi chết, thi cương hiện tượng sẽ ở 13 giờ bắt đầu xuất hiện, 12-24 giờ đạt đến đỉnh phong, sau đó, tại 24-48 giờ đằng sau, thi cương sẽ tự nhiên làm dịu, biến mất. Quá trình này gọi thi thể mềm hóa. Nói cách khác, chỉ cần hung thủ kiên nhẫn đầy đủ, chờ đợi vượt qua 24 giờ, thi thể liền sẽ một lần nữa trở nên mềm mại, khớp nối cũng có thể sống động, mặc dù cùng người sống không cách nào so sánh được, nhưng đủ để hoàn thành đơn giản một chút cứng ngắc động tác. Hắn lại duỗi ra ngón tay thứ hai. Thứ yếu, liên quan tới thằng tuyến. Tôn ca, ngươi có phải hay không quá coi thường hiện đại khoa học kỹ thuật? Đừng nói chuyên môn tơ thép, chính là trên thị trường cao nhất quy cách carbon dây cầu, hoặc là đại lực ngựa tuyến, mấy chục trên trăm cân sức kéo giá trị đều là chút lòng thành. Gánh chịu một bộ thi thể trọng lượng, lại thông qua tổ hợp dòng dọc loại hình máy móc đơn sơ kết cấu tiến hành dùng ít sức, hoàn toàn không thành vấn đề. Mà lại loại dây này có thể làm được phi thường mạnh, tại ban đêm, tại đặc biệt tia sáng bên dưới, mắt thường cơ hồ không thể nhận ra. Giang Phỉ Phỉ sắc mặt thay đổi liên tục, từ khó có thể tin đến kinh nghi bất định, lại đến một tia như có điều suy nghĩ. Trần Liên giải thích, mặc dù nghe điên cuồng, nhưng lại có trên lý luận khả thi. Tia sáng, Giang Phỉ Phỉ bắt lấy cái từ này. Ngươi mới vừa nói, đặc biệt tia sáng. Không sai. Trần Liên nhẹ gật đầu. Đây cũng là hung thủ lựa chọn gây án thời cơ một cái mấu chốt. Các ngươi có phát hiện hay không, ba lần chính mắt trông thấy sự kiện đều phát sinh ở dạng gì ban đêm? Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ đồng thời lâm vào hồi ức. Ánh trăng sáng tỏ ban đêm. Tôn Phúc nam lẩm bẩm đạo. Đối. Trần Liên ngữ điệu cao một chút. Ánh trăng chính là hung thủ sân khấu ánh đèn. Nó đã có thể cung cấp đầy đủ ánh sáng, để nút trong bóng tối hung thủ có thể thấy rõ chính mình thao túng con rối, bảo đảm nó không biết gặp trở ngại hoặc là ngã sắp xuống. Đồng thời, ánh trăng lại đầy đủ lờ mờ, tăng thêm khoảng cách nhân tố, đủ để ẩn tàng những cái kia yếu ớt dây tóc thẳng tuyến, để người chứng kiến nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Liền lấy lâm sát bản án tới nói. Trần Liên ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi đó đen kịt một màu. Ta vừa rồi cố ý hỏi bác sĩ Lưu, phòng nằm viện sườn đông bệnh nhân vô cùng ít ỏi. Vì cái gì? Bởi vì lúc đó tòa nhà kia phía đông, liên tiếp một tòa ngay tại thi công cao ốc văn phòng, đem tia sáng ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, ban ngày lấy ánh sáng cũng không tốt, càng đừng đề cập buổi tối. Nhưng các ngươi nhìn hồ sơ, người chứng kiến nhìn thấy lâm sát thời gian là trời vừa rạng sáng tà hữu. Tại sao là thời gian này? Trần Liên miết miệng lên. Bởi vì hung thủ đang đợi. Hắn đang đợi mặt trăng lên tới đầy đủ cao vị trí, vượt qua dãy kia cao ốc văn phòng che chắn, đem ánh trăng lạnh lẽo một lần nữa vẩy vào trên hành lang kia. Chỉ có vào thời khắc ấy, hắn sân khấu mới tính bố trí xong. Sau đó, hắn mới bắt đầu chính mình biểu diễn, điều khiển lâm sát thi thể trong hành lang, làm ra đứng lên ngồi xuống loại này đơn giản nhất động tác. Nghe xong đoạn này phân tích, Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Một cái nút trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi ánh trăng treo lên, sau đó bắt đầu thao túng một bộ thi thể tiến hành biểu diễn hung thủ. Hình ảnh này, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta tê cả da đầu. Không chỉ chừng này, Trần Liên thanh âm vẫn còn tiếp tục, giống một con dao giải phẫu, đem vụ án tất cả điểm đáng ngờ dần dần xé ra, sau đó hoàn mỹ khâu lại tại lý luận của hắn phía trên. Còn nhớ rõ chỉnh hoàn vụ án kia sao? Hiện trường điều tra trong báo cáo có một chi tiết, lúc đó xưởng may cửa tây ngoài có một mảnh không nhỏ nước động, nhưng người chứng kiến nói, chính hoan một chút tránh né ý tứ đều không có. Chúng ta lúc đó cảm thấy là người ngụy trang khẩn trương thái quá, không có chú ý tới. Hiện tại các ngươi suy nghĩ lại một chút, một cái bị tuyến lôi kéo con rối, nó sẽ tự mình tránh né hố nước sao? Không biết. Giang Phỉ Phỉ vô ý thức trả lời. Còn có phân hơi. Trần Liên ánh mắt trở nên sắc bén. Tại sao muốn đem thi thể chia 14 khối? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là những cái kia vị trí? Chúng ta trước đó trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện tại các ngươi đem cái này 14 điểm phân cách, cùng con rối giật dây khớp nối kết cấu đồ so sánh một chút nhìn xem. Cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, đầu gối, vai khớp nối, xương hông khớp nối, cái cổ không nhiều không ít, đúng lúc là thao túng một con rối tất cả hoạt động bộ vị mấu chốt. Hung thủ không phải tại cho hạ giận, cũng không phải để cho tiện bức xác. Hắn là tại tháo dỡ hắn công cụ gây án. Chương 101, đều mang theo kính mắt. Chương 101, đều mang theo kính mắt. Tôn Phúc hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Còn có. Trần Liên tiếp tục ném ra ngoài tạc đạn nặng ký. Vì cái gì ba cái người bị hại, tại bị chính mắt trông thấy lúc, đều mang theo kính mắt. Lâm Sát cùng Trương Hoa vốn là cận thị, nhưng Trịnh Hoan là không mang kính mắt. Bởi vì hung thủ cần che lấp. Hắn có thể thao túng thi thể đi đường, nhưng hắn thao túng không được con mắt. Người chết con mắt là không biết động không có thần thái. Tại mờ tối dưới ánh trăng, một bộ kính mắt là tốt nhất che lấp đạo cụ, đủ để che giấu cặp kia không biết chuyển động âm u đầy tử khí ánh mắt. Còn có giày. Tất cả đều là giày đáy bằng. Vì cái gì? Bởi vì giày đáy bằng trọng tâm ổn, không dễ dàng đổ, thao túng độ khó thấp nhất. Ngươi để hắn thao túng một người mặc giày cao gót thi thể đi hai bước thử một chút. Đây không phải là cho mình bên trên độ khó sao? Còn có quần áo. Vì cái gì đều là một tầng tay áo dài quần áo? Bởi vì hung thủ muốn che giấu thi thể trên da khả năng xuất hiện thi ban hòa nhan biến sắc hóa, nhưng lại không thể mặc quá nặng nề,
nếu không sẽ ảnh hưởng khớp nối hoạt động, ảnh hưởng thao túng. Trần Liên nói một hơi, bưng lên trên bàn đã mát thấu nước trà, uống một hơi cạn sạch. Hắn nhìn xem trợn mắt hốc mồm hai người, gàn từng chữ làm ra tổng kết. Cho nên, hết thảy đều đối mặt. Một cái đen kịt chỉ có ánh trăng ban đêm, một cái trốn ở chỗ cao, quan sát hết thảy hung thủ, một cái bị dây nhỏ điều khiển, đi lại cứng ngắc người chết sống lại. Tất cả chúng ta trước đó không thể nào hiểu được điểm đáng ngờ, không cách nào giải thích mâu thuẫn, dùng con rối giật dây thủ pháp này, tất cả đều có thể giải thích đến thông. Tất cả ghép hình đều kín kẽ đối mặt. Tôn Phúc miệng mở rộng, nửa ngày không có khép lại, hắn nhìn xem Trần Liên, lại quay đầu nhìn xem Giang Phỉ Phỉ, biểu tình kia hiển nhiên là gặp quỷ. Lao Trần hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái. Người đầu góc này đến cùng cái gì cấu tạo a? Người khác đầu góc là CPU, người đây có phải hay không là trực tiếp nội trí một máy siêu máy tính a? Tôn Phúc là thật phục. Cái này không thể tưởng tượng gây án thủ pháp, hắn chỉ là nghe đều cảm thấy não nhân đau, Trần Liên thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem tất cả manh mối tất cả đều bắt đầu xuyên, còn cho ra một cái trên logic không có kẽ hở giải thích. Đây cũng không phải là thông minh, đây là bất hắc. Hắn trà sát cánh tay của mình, phía trên lên một lớp da gà. Con rối giật dây. Ta dựa vào, hung thủ kia cũng quá không phải người, đơn giản tâm lý biến thái tới cực điểm. Cầm người sống sờ sờ đương đạo cố, khi con rối chơi. Cái này cần là bao lớn đoán, thủ có bao lớn. Giang Phỉ Phỉ đồng dạng lòng còn sợ hãi, nhưng nàng càng để ý là một điểm khác. Nàng nhìn về phía khí định thần nhàn Trần Liên, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Ta vẫn là không nghĩ ra, Trần Liên, ngươi chính là xuống xe tại ven đường đứng một hồi, trông thấy đôi kia tiểu tình nữ, sau đó liền nghĩ đến đây hết thảy. Đây cũng quá thần đi. Ngươi cái này giác quan thứ 6, muốn đi cái nào trong miếu từng khai quang a? Trần Liên khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia mỏi bệnh. Đừng nói mỏ, kiến quốc sau không cho phép thành tinh. Ta nào có như vậy thần. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, hơi giải thích một chút. Ta lúc đó chính là nhìn xem đôi tình lữ kia, nam lôi kéo nữ từ đèn đường dưới đáy đi qua. Ánh đèn đem bọn hắn bóng dáng đầu tiên là kéo đến rất dài, sau đó lại từ từ rút ngắn. Nữ hải kia mặc giày đáy bằng, bị bạn trai lôi kéo đi, bước chân có chút lảo đảo, thân thể tư thái rất cứng ngắc, không được tự nhiên. Trần Liên rỗi ràng ngón tay, trên không trung khoa tay một chút. Trong nháy mắt đó, ta trong đầu đột nhiên liền toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này không phải liền là một cái bị tuyến lôi chạy cỡ lớn nhân ngẫu sao? Chỉ bất quá, chúng ta trong vụ án cái này nhân ngẫu là đã từng sống qua người thôi. Cái thí dụ này, để vừa mới hòa hoãn một điểm bầu không khí lần nữa hạ xuống điểm đóng băng. Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu hàn ý phân tích tình tiết vụ án thời điểm vẫn không cảm giác được đến, bây giờ bị Trần Liên kiểu nói này, cố này cảm giác quỷ dị lại dâng lên. Không được, không được. Trần Liên bỗng nhiên về sau đứng lên, cả người ngồi phịch ở trên ghế ngồi, nhắm mắt lại. Tế bào não tử trận 90 thanh mạn nạ triệt để giống, nhu cầu cấp bách về thành thiết tế. Hán bộ này trong nháy mắt nằm ngửa dáng vẻ, đem Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ đều làm vui vẻ, vừa rồi khẩn trương cảm giác vậy hòa tan không ít. Tôn Phúc tinh thần ngược lại là phấn khởi, hắn xoa xoa tay, tại nguyên chỗ đi hai vòng. Phương hướng có. Vậy kế tiếp liền dễ làm. Cha, đem toàn bộ ma đô, tất cả biết chơi con rối giật dây tay người, tất cả đều tra cho ta một lần. Hắn càng nói càng kích động, nắm đấm đều nắm chặt. Môn thủ nghệ này hiện tại lạnh như vậy môn, người biết khẳng định không nhiều, vòng tròn cứ như vậy lại, tuyệt đối là cái đột phá khẩu. Giang Phỉ Phỉ lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua thời gian, bất đắc dĩ nhắc nhở hắn. Tôn ca, ngươi trước lánh tính một chút. Hiện tại là rạng sáng 2 giờ 50 điểm, nhanh 3 điểm. Coi như ma đô có người như vậy, lúc này vậy đã sớm ngủ được cùng như heo. Nàng liếc mắt. Chúng ta cũng không thể hơn nửa đêm từng nhà gõ cửa, hỏi người ta ngươi tốt, xin hỏi ngài biết thao túng thi thể khi con rối sao. Vậy chúng ta đoán chừng phải tiên tiến bệnh viện tâm thần. Tôn Phúc bị nàng như thế một điểm ai, vậy bình tĩnh lại, gãi đầu một cái. Ách, nói cũng phải. Cái kia. Vậy ngày mai trước kia. Trời vừa sáng liền tra. Bất quá hắn vẫn cảm thấy không an toàn, móc ra điện thoại di động của mình, tìm được một cái mã số. Không được, ta phải trước cho giả chắc gọi điện thoại, để trong lòng của hắn có cái đo đếm. Ngày mai chúng ta vừa đến trong đội, liền có thể lập tức bắt đầu làm việc. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Uy, lão giả, còn chưa ngủ đâu. Nói cho ngươi chuyện gì, ngươi trước tiên tìm một nơi ngồi bước bảng, đừng làm ngã. Tôn Phúc thanh hắng giọng, thấp giọng, nhưng này sợi hưng phấn sức lực làm sao vậy không giấu được. Bản án có đột phá trọng đại. Hung thủ gây án thủ pháp là con rối giật dây. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó truyền đến giả chắc không thể tin được thanh âm. Tôn Phúc đưa di động cầm hơi xa một chút, bình tĩnh trả lời. Ngươi không nghe lầm, ta đầu óc vậy rất thanh tỉnh. Chính là ngươi nghĩ cái kia con rối giật dây, chỉ bất quá vật liệu tương đối đặc thủ, dùng chính là thi thể. Đi, cụ thể chi tiết quá phức tạp, ngày mai về trong đội ở trước mặt nói. Ngươi bây giờ liền sắp xếp người, trong đêm tra cho ta. Từ mấu chốt con rối giật dây 10 năm trước đem tất cả nhân viên liên quan tin tức đều cho ta xi đi ra. Cúp điện thoại, Tôn Phúc thật dài thở phào nhẹ nhõm. Một đêm này, ba người đều ngủ đến đặc biệt chìm. Mấy ngày liên tiếp buôn ba cùng trên tinh thần khẩn trương cao độ, cơ hồ ép khô bọn hắn tất cả tinh lực. Hiện tại, ba phủ có trong hồ sơ kiện trên không mê vụ rốt cục bị xé mở một lỗ lớn, cây kia căng cứng dây bỗng nhiên buông lỏng, bài sơn đảo hải bối rối trong nháy mắt liền đem bọn hắn ba phủ. Ngày thứ hai, khi sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào gian phòng lúc, ba người cơ hồ là đồng thời tỉnh lại. Một đêm không ngủ. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, mấy người cảm giác toàn thân mỏi mệt quét sạch sành sanh, thanh máu cùng thanh mạn nạ trong nháy mắt về đầy, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, trong ánh mắt đều mang ánh sáng. Hung phạm cũng nhanh muốn nổi lên mặt nước.
Chương 102, vẫn là quá ngây thơ rồi, chương 102, vẫn là quá ngây thơ rồi, mang dạng này dự cảm, bọn hắn lái xe hỏa tốc chạy tới hình trinh đại đội. Trong đội, Giả Trác đỉnh lấy hai cái to lớn mắt quần thâm, chính chỉ huy mấy cái kỹ thuật đội đồng sự tại máy vi tính bận đội. Nhìn thấy Trần Liên bọn hắn tiến đến, Giả Trác tranh thủ thời gian tiến lên đón, trong tay còn cầm một sấp thật dày đóng dấu tư liệu. Tôn Phúc vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt chờ mong. Lao giả, vất vả. Thế nào, có kết quả sao? Theo lý thuyết tay người này như thế thiên môn, phạm vi hẳn là có thể thu nhỏ rất nhiều đi. Giả Trác khổ khuôn mặt, chỉ sau lưng màn hình lớn. Thu nhỏ. Tôn ca, ngươi hay là quá ngây thơ rồi. Hắn đem trong tay tư liệu hướng trên bàn gỗ. Ta ngay từ đầu vậy coi là đó là cái tiểu chúng đến không có khả năng lại nhỏ vòng tròn, nhưng mà ai biết. Đầu năm nay làm nhân ngẫu câu lạc bộ còn có những cái kia không phải vật chất văn hóa gì sản nghệ thuật dân gian người truyền thừa, lại thêm trên mạng các loại cổ quái kỳ lạ hứng thú tiểu tổ Giả Trác trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ là tại chúng ta ma đô, có đăng ký ghi chép hoặc là tại trên mạng có thể lục soát con rối giật dây kẻ yêu thích, liền có hơn mấy trăm cái. Đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ trên mặt hưng phấn biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Ngay tại mấy người vô kế khả thi, cảm giác manh mối lại gãy mất thời điểm, một cái ngồi ở trong góc tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đống nhiên kêu lên. Giả đội. Tôn ca. Trần lão sư. Các ngươi mau đến xem cái này. Cái kia gọi Tiểu Triệu nhân viên cảnh sát chỉ mình màn ảnh máy vi tính, thần tình kích động. Ta dùng con rối giật dây tăng thêm hơn 10 năm trước canh giữ cửa ngõ khóa tử, lại tăng thêm mấy cái hạn định tử, sau đó lật đến một đầu hơn 10 năm trước tương quan tin tức. Giả Trác một cái giật mình, chén cà phê đều kém chút vào tay, ba chân bốn cẳng vào tới. Tin mới gì? Nhanh cho ta xem một chút. Tiểu Triệu chỉ mình màn ảnh máy vi tính, nhanh chóng nói ra. Là một đầu liên quan tới ma đô đám mây múa rối đoàn kịch tin tức, thời gian đúng lúc là 14 năm trước. Tiêu đề là, thành thị phát triển cùng truyền thống nghệ thuật ba chạm, đám mây múa rối đoàn kịch phải chăng sẽ thành lịch sử. Giả Trác hình sự trinh sát trực giác nói cho hắn biết, trong này có cái gì. Hắn đẩy ra Tiểu Triệu, tiến đến trước màn hình, từng chữ từng câu đọc đứng lên. Trong tin tức cho không giải, chủ yếu giảng chính là cái này đám mây múa rối đoàn kịch bởi vì kinh doanh bất thiện, người xem quần thể sói mòn nghiêm trọng, tăng thêm đoàn kịch chỗ địa chỉ lại bị tính vào thành thị quy hoạch khu hội tâm, cho nên lúc đó ban ngành liên quan kế hoạch đem nó đóng lại. Vì thể hiện nhân văn quan tâm, còn cố ý làm một cái thị dân vấn quyền điều tra, đến quyết định đoàn kịch cuối cùng đi ở trong tin tức còn phỏng vấn mấy cái thị dân cùng đoàn kịch nhân viên. Phần lớn người đều biểu thị, mặc dù cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng đóng lại cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao thời đại đang phát triển. Thậm chí liền đoàn kịch bên trong một chút lão công nhân đều cảm thấy, môn thủ nghệ này đã theo không kịp thời đại, đóng cũng tốt, bọn hắn cũng có thể sớm một chút lấy tiền về hưu. Nhìn đến đây, Giả Trác lông mày càng nhăn càng chặt. Nếu như tất cả mọi người duy trì đóng lại, hung thủ kia hận ý lại từ đâu mà đến? Hắn nhẫn mại tính tình tiếp tục nhìn xuống. Ngay tại tin tức cuối cùng, phóng viên dùng rất nhỏ độ dài để một câu. Tại phỏng vấn bên trong, đại bộ phận nhân viên đều đối đoàn kịch tương lai biểu thị bi quan, chỉ có một vị họ Ngô thanh niên nhân viên cảm xúc kích động, hắn tin tưởng vững chắc con rối giật dây là cao nhã nhất nghệ thuật, tuyệt không nên cứ thế biến mất. Hắn biểu thị, một ngày nào đó, hắn muốn để toàn thế giới đều kiến thức đến con rối giật dây chân chính tính nghệ thuật. Họ Ngô nhân viên, để toàn thế giới kiến thức đến con rối giật dây chân chính tính nghệ thuật. Mấy chữ này, để Giả Trác con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Một cố khí lạnh thuận hắn đuôi xương cột bay thẳng đỉnh đầu. Là hắn, chính là hắn. Giả Trác bỗng nhiên vô bàn một cái, đem bên cạnh Tiểu Triệu giật nảy mình. Giả đội, ngươi chính là cái họ này Nô. Giả Trác chỉ vào trên màn hình cái kia ngắn ngủi một hàng chữ, thần tình kích động đến có chút và mẹo. Các ngươi nhìn, người khác đều nằm ngửa đều nhận mệnh, chỉ một mình hắn, chỉ một mình hắn tại cái kia làm trái lại. Cái này không phải liền là tinh khiết động cơ gây án sao? Đúng lúc này, Trần Liên, Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ vậy đi tới. Lao giả, sáng sớm hô cái gì đâu? Quỳ nhập vào người. Tôn Phúc nhìn xem Giả Trác bộ kia cử chỉ điên rồ dáng vẻ, nhịn không được trêu chọc nói. Giả Trác một phát bắt được Tôn Phúc cánh tay, khí lực lớn đến kinh người. Tôn ca. Trần lão sư, Phỉ Phỉ, các ngươi mau nhìn. Hắn chỉ vào màn hình, đem phát hiện của mình cùng phòng đoán triệt để một dạng tất cả đều nói ra. Các ngươi muốn, cái họ này Ngô hắn hiểu kỹ thuật, sẽ thao túng con rối. Hắn lại đối đoàn kịch đóng lại tâm hoài oán hận, cảm thấy là thế nhân không hiểu thưởng thức, mai một hắn nghệ thuật. Thế là, 14 năm sau, hắn quyết định dùng một loại phương thức cực đoan để chứng minh chính mình. Hắn phải dùng những cái kia hắn cho là phàm phu tục tử thi thể, đến trình diễn vừa ra trong lòng hắn hoàn mỹ nhất con rối giật dây đùa giỡn. Hắn phải dùng loại phương thức này, đến báo thủ thế giới này, để chứng minh hắn nghệ thuật. Giả Trác Việt nói càng kích động, thanh âm đều có chút phát run. Toàn bộ người trong phòng làm việc đều nghe được trợn mắt hốt mồm. Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Suy luận này, mặc dù nghe có chút điên cuồng, nhưng lại hoàn mỹ giải thích hung thủ cái kia không thể tưởng tượng gây án thủ pháp cùng động cơ. Ta dựa vào. Tôn Phúc nhịn không được văn tục. Cái họ này Ngô hiểm nghi xác thực rất lớn. Giang Phỉ Phỉ vậy đi theo gật đầu, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn. Động cơ, thủ pháp, thời gian, tất cả đều đối được. Hung thủ rất có thể chính là hắn. Giả Trác bị đám người thổi phồng có chút lâng lâng, hắn vung tay lên, hào khí vượt mây nói: "Vậy còn chờ gì? Tiểu Triệu, lập tức tra cho ta, đem cái này họ Ngô tất cả tin tức đều cho ta móc ra. Tra được người, lập tức mang về trong đội thẩm vấn." "Là." Tiểu Triệu lên tiếng, lập tức liền muốn động thủ thao tác. "Chờ một chút." Một cái thanh âm lười biếng bỗng nhiên vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Trần Liên chính tựa ở bên cạnh trên bàn công tác, trong tay không biết lúc nào cầm quả táo tại gặm. "Lão giả, chớ nóng đội mở chẳng định."
Trần Liên răng rắc cắn một cái quả táo, chậm rãi nói ra: "Người suy luận này, trên đại phương hướng không có vấn đề, nhưng còn thiếu khâu mấu chốt nhất." Giả Trác sững sờ: "Có ý tứ gì? Nơi nào có vấn đề?" Trần Liên hai ba miếng đem quả táo cầm xong, đem hột tinh chuẩn ném vào xa xa thùng rác. Hắn phủi tay, đi đến trong đám người ở giữa. "Ngươi muốn a, cái họ này Ngô hắn hận chính là ai?" Trần Liên rỗi ra một ngón tay, trên không trung điểm một cái. "Là tất cả dẫn đến đoàn kịch đóng lại người. Như vậy, cái này tất cả bên trong, cụ thể đều bao quát ai? Là lúc đó làm quyết sách lãnh đạo, là bỏ phiếu ủng hộ đóng lại thị dân, hay là những cái kia lựa chọn nằm ngửa đồng sự? Hắn trả thù đối tượng, dù sao cũng phải có cái phạm vi đi, cũng không thể là ngẫu nhiên giết người, giết tới toàn thế giới đều tán thành hắn nghệ thuật mới thôi đi. Cái kia trên địa cầu người còn đủ hắn giết sao?" Trần Liên một phen, giống một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tác giả chắc vừa mới giấy lên ngọn lửa. "Đúng a, hung thủ lựa chọn người bị hại tiêu chuẩn gì? Cái này 14 người bị hại ở giữa, đến cùng có cái gì điểm giống nhau?" Chương 103, đám mây múa rối đoàn kịch. Chương 103, đám mây múa rối đoàn kịch. Nếu như không có khả năng xác định điểm này, coi như bọn hắn đem cái kia họ Ngô bắt trở lại, đối phương chỉ cần chết không thừa nhận, bọn hắn vậy không làm gì được hắn. Dù sao, bằng vào một đầu 14 năm trước tin tức cùng vài câu chủ Uni bị hủ phát biểu, căn bản định không được tội. "Cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì?" Giả Trác gấp, vừa mới rõ ràng mạch suy nghĩ, lúc này lại trở thành một đoàn đầy rối. Trần Liên cười cười, không nhanh không chậm đi đến Bạch Bản trước, cầm bút lên. "Rất đơn giản, chúng ta bây giờ muốn làm không phải lập tức đi bắt cái họ này Ngô." Hắn quay người, nhìn xem Giả Trác, nói từng chữ từng câu, "mà là đi tra cái kia 14 người bị hại, đến hỏi người nhà của bọn hắn, hỏi bọn hắn 14 năm trước có hay không tham gia qua cái kia đám mây múa rối đoàn kịch thị dân vấn quyền điều tra. Nếu như tham gia, lựa chọn của bọn hắn là duy trì đóng lại hay là phản đối đóng lại." Trần Liên ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. "Người suy nghĩ một chút, nếu như cái này 14 người tất cả đều tại năm đó vấn quyền bên trên, đầu duy trì đóng lại một phiếu, cái kia ý vị như thế nào? Ý vị này, bọn hắn năm đó tự tay giết chết hung thủ quý trọng nhất đồ vật. Ý vị này, hung thủ là đang tiến hành một trận đến muộn 14 năm tinh chuẩn báo thủ. Chỉ có xác định điểm này, chúng ta mới có thể đem tất cả dãy chứng cứ sâu trôi đứng lên, hình thành một cái hoàn mỹ bế hoàn. Cho đến lúc đó, cái họ này Ngô mới là chúng ta mục tiêu chân chính." Trần Liên lời nói xong, toàn bộ trong văn phòng lặng ngắt như tờ. Giả Trác ngơ ngác đứng tại chỗ, khẽ nhếch miệng, nửa ngày không nói nên lời. Vài giây đồng hồ sau, hắn bỗng nhiên vô bắp đuổi của mình. "Ta dựa vào, đúng a, ta làm sao lại không nghĩ tới tầng này? Ta chỉ mới nghĩ lấy bắt người." Giả Trác bừng tỉnh đại ngộ, trước đó tất cả hoang mang cùng lo nghĩ, tại thời khắc này tất cả đều tan thành mây khói. Hắn nhìn Trần Liên ánh mắt đã mang tới mấy phần sùng bái. "Trần lão sư, ngươi thật sự là thần của ta." Hắn không do dự nữa, lập tức nắm lên điện thoại trên bàn, bắt đầu bố trí nhiệm vụ. "Uy, kỹ thuật đội sao? Ta là Giả Trác. Lập tức cho ta liên hệ thập tứ vị người bị hại gia thuộc." Giả Trác giống như là bị người từ đầu đến chân kết nối nguồn điện, cả người đều phấn khởi. Hắn cầm điện thoại lên, ngón tay tại trên bàn phím theo đến đôm nốt rung động, thanh âm vang dội đến có thể lật tung nóc nhà. "Uy, kỹ thuật đội sao? Ta là Giả Trác. Đối. Lập tức cho ta liên hệ thập tứ vị người bị hại gia thuộc. Đừng hỏi vì cái gì, đây là mệnh lệnh." Giả Trác giống xong, đùng một tiếng cúp điện thoại, lại lập tức bấm một số khác mã. "Đều đừng nhàn rỗi, đem tất cả người bị hại tư liệu lại chỉnh lý một lần, trọng điểm chú ý bọn hắn 14 năm trước quan hệ xã hội cùng thường ngày hoạt động. Bất luận cái gì một chút dấu vết để lại đều không cần buông tha." Toàn bộ phòng làm việc bị hắn cái này vài thông điện thoại quấy đến người ngã ngửa đổ, tất cả mọi người bị hắn điên cuồng một dạng trạng thái cho lây nhiễm, lập tức hành động. Trần Liên tắt tìm hẻo lánh cái ghế ngồi xuống, bắt chéo hai chân, thành thơi mà nhìn xem Giả Trác ở nơi đó trên nhảy dưới tránh, hiển nhiên một cái điên cuồng a sĩ kỳ. Điện thoại một trận tiếp lấy một trận đánh vào đến, lại một trận tiếp lấy một trận đánh đi ra. Mới đầu, tình huống cũng không lạc quan. "Giả đội, hỏi cái thứ nhất người bị hại Trương sư phó gia thuộc, lao bà hắn bảo hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện này, 14 năm ai còn nhớ kỹ lấp qua cái gì vấn quyền a?" "Giả đội, cái thứ hai người bị hại nhi tử cũng nói không có ấn tượng, nói ba hắn bình thường phiền nhất những vật này hẳn là sẽ không tham dự. Cái thứ ba cũng nói không rõ ràng liên tiếp mấy cái phản hồi, đều giống như đá chìm đáy biển, không có chút gợn sóng nào." Trong văn phòng vừa mới dấy lên nhiệt liệt bầu không khí, theo những ngày phản hồi, một chút xíu lạnh đi. Giả Trác trên mặt hưng phấn vậy dần dần ngưng kết, hắn bực bội nắm tóc, trên trán rịn ra mồ hôi mịn. "Thao, chẳng lẽ là Trần lão sư đoán sai?" Hắn nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, dưới con mắt ý thức liếc về phía trong góc Trần Liên. Trần Liên vẫn như cũng là bộ kia khí định thần nhàn dáng vẻ, phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn thậm chí còn đối với Giả Trác dựng lên cái an tâm chớ vội thủ thế. Ngay tại Giả Trác kiên nhẫn sắp thời điểm hao hết, chung điện thoại lần nữa gấp rút vang lên. Là Tiểu Triệu đánh tới. "Giả đội." Đầu bên kia điện thoại, Tiểu Triệu thanh âm kích động đến có chút biến điệu. "Có đầu mối. Vị thứ tư người bị hại, nữ sinh viên kia mẫu thân." Nàng nghĩ tới. Nàng nói nàng nữ nhi năm đó xác thực lấp qua một cái liên quan tới cái gì múa rối vấn quyền, còn cùng với nàng phản nàng qua, nói cái kia đoàn kịch con rối làm được rất khó coi, kịch bản vậy không hiểu thấu cho nên nàng đầu duy trì đóng lại. Tin tức này, tựa như một tiếng sét. Giả Trác đống nhiên đứng thẳng người, đoạt lấy điện thoại. "Xác định sao?" Nàng chính miệng nói. "Xác định. Thiên chân vạn xác." Nàng còn nói ấn tượng đặc biệt sâu, bởi vì con gái nàng rất ít đối loại chuyện này phát biểu ý kiến. Ngay sau đó, tin tức tốt liên tiếp chuyển đến. "Giả đội. Vị thứ bảy người bị hại đệ đệ vậy xác nhận.
nói anh hắn năm đó cùng bằng hữu cùng đi xem qua cái kia múa rối, sau khi trở về điên cuồng đầu đen rau muống, nói là cái gì âm gian nghệ thuật còn tại trên mạng phát bài bột mắng qua, khẳng định đầu duy trì đóng lại. Còn có người thứ 11 người bị hại đồng sự. Nói hắn năm đó vậy nhận được vấn quyền, chính hắn không điền, nhưng là vị kia người bị hại điền, còn khuyên hắn vậy ném duy trì đóng lại phiếu. Ba đầu. Dòng dã ba đầu minh xác manh mối. Mặc dù 14 người bị hại trong, chỉ có 3 vị gia thuộc có thể minh xác nhớ lại chuyện này, nhưng đối với hiện tại cảnh sát tới nói, cái này đã đủ rồi. Chứng cứ duy nhất không lập, chúng chứng thành núi. Cái này ba đầu manh mối, gắt gao đem 14 năm trước vấn quyền điều tra, cùng cái này 14 nhìn như không liên hệ chút nào người bị hại, đính tại cùng một chỗ. Tốt, tốt, tốt. Giả chắc kích động nói liên tục 3 cái tốt chữ, sau khi cúp điện thoại, hắn hưng phấn mà tại nguyên chỗ vòng vo 2 cái vòng, cuối cùng bọn tới Trần Liên trước mặt, kích động không lựa lời nói. Trần lão sư, người đơn giản chính là ta thần. Lần này ổn. Hung thủ khẳng định chính là cái kia họ Nô. Không sai được. Trần Liên bị hắn bất thình lình nhiệt tình khiến cho dở khóc dở cười, về sau xê dịch cái ghế. Được rồi, đừng tại đây nhi nổi điên. Có công phu này, không bằng nhanh đi điều tra thêm cái kia họ Ngô đến cùng là ai. Đúng đúng đúng. Giả Trác vua hót một cái, lập tức tỉnh táo lại. Hắn quay người liền hướng về phía kỹ thuật đội quát. Cha. Cha cho ta cái kia 14 năm trước tiếp nhận phỏng vấn họ Ngô nhân viên. Tòa báo. Liên hệ năm đó nhà kia tòa báo. Bọn hắn khẳng định có lưu đáy. Nhiệm vụ bố trí đi. Giả Trác chống lạnh, đắc ý nhìn xem bạch bản bên trên phân tích án tình, cảm giác thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt. Nhưng mà hiện thực rất nhanh liền cho hắn một cái vang dội cái tát. Nửa giờ sau, kỹ thuật đội gửi điện trả lời để Giả Trác lạnh từ đầu tới chân. Giả đội, tòa báo bên kia tra xét, năm đó phỏng vấn phóng viên đã sớm rời chức liên lạc không được, mà lại lần kia phỏng vấn là đầu đường ngẫu nhiên phỏng vấn, tòa báo chỉ ghi chép một cái dòng họ Nô không có tên đầy đủ, càng không có phương thức liên lạc cùng thân phận tin tức cái gì. Giả Trác dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Chương 104, manh mối lại đoạn mất. Chương 104, manh mối lại đoạn mất. Ngẫu nhiên phỏng vấn, không có lưu tin tức. Cái kia trên báo chí tấm hình kia đâu? Làm theo ý chẳng a? Thanh âm bên đầu điện thoại kia tràn đầy khó xử. Tấm hình vậy so với qua 14 năm mặt người biến hóa quá lớn, mà lại năm đó tấm hình pixel vậy thấp, rất mơ hồ, mặt người phân biệt hệ thống căn bản không có cách nào dùng. Chúng ta nếm thử tại toàn thành phố hộ tịch hệ thống trong, dùng nô họ cùng đại khái tuổi tác phạm vi đi sàng chọn, kết quả, điều kiện phù hợp có mấy bạn người, cái này, làm sao cha? Mấy bạn người? Cái số này để Giả Trác mắt tối sầm lại, kém chút không có đứng vững. Vừa mới còn rõ ràng không gì sánh được phá án lộ tuyến, trong nháy mắt lại bị một đoàn mê vụ bao phủ. Ta dựa vào. Giả Trác tức giận đến một cước đá vào trên chân bàn, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Làm cái gì máy bay? Phí hết nửa ngày kình, kết quả liền người hiểm nghi kêu cái gì cũng không biết. Cái này không vô nghĩa sao? Trong văn phòng, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, thúc thủ vô sách. Tại mấy bạn người trong kho số liệu tìm một cái chỉ biết là dòng họ mơ hồ mặt người, lượng công việc này, đơn giản không dám nghĩ. Giả Trác bực bội trong phòng làm việc đi qua đi lại, trong miệng càng không ngừng hùng hùng hổ hổ, cảm giác mình CPU đều nhanh tiêu khô. Hắn đặt mông ngồi trở lại trên ghế, hai tay cắm vào trong đầu tóc, cả người đều hiểu xỉu xuống dưới. Lần này xong con bê. Manh mối lại gây mất ngay tại tất cả mọi người lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, một mực không lên tiếng Trần Liên, chậm rãi nâng chung trà lên, thổi thổi nhiệt khí. Một con đường đi không thông, liền đổi con đường đi thôi. Trần Liên thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Giả Trác ngẩng đầu, giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng nhìn xem hắn. Trần lão sư, ngươi lại có biện pháp? Trần Liên đặt chén trà xuống, chỉ bạch bản bên trên đám mây múa rối đoàn kịch. Tòa báo con đường này gây mất, không có nghĩa là đường khác vậy gây mất. Đoàn kịch mặc dù đóng cửa nhưng nó dù sao cũng phải có cái người phụ trách đi. Năm đó thu mua đoàn kịch sân bãi nhà kia bất động sản công ty, dù sao cũng nên có đoàn kịch người phụ trách phương thức liên lạc đi. Tìm tới người phụ trách, còn sợ hỏi không ra một cái nhân viên danh tự sao? Trần Liên lời nói, chữ câu, như là bắt vân kiến nhật. Giả Trác con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Đúng a, ta tại sao lại để tâm vào chuyện vụn vặt? Ta hiểu được. Giả Trác đống nhiên nhảy dựng lên, trước đó chán trường quét sạch sành sanh, một lần nữa tràn đầy nhiệt tình. Ta cái này đi thăm dò, liền xem như đem nhà kia bất động sản công ty lật cái út sấp, ta cũng phải đem người phụ trách kia cho ta móc ra. Lần này hành động thuận lợi đến kỳ lạ. Thông qua năm đó công thương thay đổi ghi chép, Giả Trác bọn hắn rất nhanh liền khóa chặt thu mua đoàn kịch sân bãi nhà kia bất động sản công ty. Mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng lớn như vậy một bút tài sản giao dịch, công ty trong hồ sơ hay là có lưu ghi chép. Trải qua một phen chắc trở, bọn hắn cuối cùng từ một đống phát hoàng cũ trong văn bản tài liệu, tìm được nguyên đám mây mua rối đoàn kịch người phụ trách phương thức liên lạc. Điện thoại đánh tới thời điểm, đối phương đã là cái hơn 70 tuổi lão nhân. Mới đầu, lão nhân đối cảnh sát điện báo còn rất cảnh giác, nhưng ở Giả Trác cho thấy thân phận, cũng kiên nhẫn giải thích đầu đuôi sự tình sau, lời của lão nhân hộp rốt cục được mở ra. Đám mây mua rối đoàn kịch. Ai, thật nhiều năm không ai nhắc lên. Lão nhân thanh âm mang theo một tia tang thương cùng hoài niệm. Các ngươi muốn tìm cái kia tiếp nhận phỏng vấn họ Ngô nhân viên. Ta nhớ được, ta đương nhiên nhớ kỹ. Đứa bé kia, gọi là cái gì nhỉ? Lão nhân tại đầu bên kia điện thoại trầm ngâm hồi lâu, Giả Trác tim đều nhảy đến cổ rồi. A, nghĩ tới, hắn gọi Ngô Quang Thành, làm dạng dỡ tổ tông ánh sáng, Thành thị Thành. Lão nhân khẳng định nói ra. Hắn nhưng là chúng ta đoàn bên trong có thiên phú nhất thợ mua dối, đối mua dối gọi là một cái si mê a. Năm đó đoàn kịch phải nốt môn, là thuộc hắn huyên náo hung nhất Ngô Quang Thành. Giả Trác đang nghe cái tên này trong nháy mắt, cảm giác toàn thân huyết dịch đều sôi trào. Chính là hắn.
khẳng định chính là hắn.
Tạ ơn ngài,
Lao tiên sinh,
rất đa tạ ngài.
Giả Trác kích động nói xong tạ ơn, cúp điện thoại, quay người hướng về phía toàn bộ người của phòng làm việc, dùng hết lực khí toàn thân hô lên cái tên đó.
Nô,
ánh sáng,
Thành.
Hắn hưng phấn mà cơ nằm đấm, cảm giác mình đã bắt lấy hung thủ cái đuôi. Hắn ba chân bốn cẳng vọt tới Trần Liên trước mặt, trên mặt là không ức chế được cuồng hỉ.
Trần lão sư,
tìm được. Tôn tử kia gọi Nô Quan Thành. Chúng ta bây giờ liền đi xin mời lệnh bắt,
bắt hắn trở lại.
Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, Trần Liên cũng không có lộ ra giống như hắn hưng phấn biểu lộ. Trần Liên kháo trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt không có vui sướng, ngược lại nhiều một tia ngưng trọng cùng hoang mang. Giả Trác cuồng hỉ cùng trên mặt hắn mỗi một cái đều đang dùng lực hò hét tế bào, cùng Trần Liên tỉnh táo tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.
Trần lão sư,
Giả Trác nụ cười trên mặt cứng một chút. Hắn dự đoán qua rất nhiều loại phản ứng. Thì như Trần Liên giống như hắn kích động nhảy dựng lên. Thì như Trần Liên vỗ bờ vai của hắn, khen hắn một câu làm tốt lắm. Nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới, Trần Liên hội là hiện tại bộ dáng này. Đó là một loại. Nó như thế nào đây? Không phải vui sướng, càng giống là một loại, thấy được kịch bản mở đầu liền đoán được một cái lạn tục phần cuối kẻ nhạt vô vị, thậm chí còn mang theo điểm bị quấy rầy thanh tịnh khó chịu. Ngươi đừng đội mở chẳng định. Trần Liên mở mắt ra, liếc mắt nhìn hắn, ngồi xuống.
A
Giả Trác đặt mông ngồi trở lại trên ghế, vừa rồi cái kia cô muốn đem Trần nhà lật tung sức lực, trong nháy mắt tiết một nửa.
Trần lão sư,
cái này không đúng sao?
Nô Quan Thành,
danh tự này không phải chúng ta thật vất vả mới tìm được sao? Trần Liên ngón tay ở trên bàn câu được câu không gõ, phát ra quy luật nhẹ vang lên.
Giả Trác, ta hỏi ngươi,
vụ án này hung thủ lần nút bao lâu?
Giả Trác sửng sốt một chút, vô ý thức trả lời, 10 năm.
Hung thủ gây án thủ pháp là đơn giản hay là phức tạp?
Phức tạp,
có thể nói là giọt nước không lọt. Hắn lưu cho chúng ta manh mối là nhiều hay là ít?
Ít đến thương cảm.
Nếu không phải ngài, chúng ta đến bây giờ còn cùng con ruồi không có đầu một dạng loạn chuyển đâu.
Trần Liên gật gật đầu, thân thể hơi nghiêng về phía trước.
Một cái ẩn nút 10 năm, tâm tư kín đáo, gần như không lưu niệm gì sơ hở hung thủ.
Một cá biệt chúng ta toàn bộ hình sự trinh sát đại đội đùa bỡn xoay quanh quy cao tội phạm.
Kết quả đây, bị chúng ta thông qua một nhà đóng cửa đoàn kịch trước người phụ trách, một chiếc điện thoại hỏi lên tên thật.
Trần Liên ngữ khí rất bình thản, nhưng mỗi một chữ đều để Giả Trác trong lòng hỏa diễm, từng tấc dập tắt.
Ngươi cảm thấy, cái này hợp lý sao?
Cái này
Giả Trác há to miệng, lại một chữ đều nói không ra.
Đúng vậy a, quá thuận lợi.
Thuận lợi đến đơn giản giống như là có người ở sau lưng sắp xếp xong xuôi hết thảy, liền đợi đến bọn hắn đi phát hiện.
Cái này không giống như là cùng hung thủ đấu trí đấu dũng.
Đây càng giống như là đang chơi một tân thủ thôn dẫn đạo nhiệm vụ, nợ tợ cờ trực tiếp đem cuối cùng một danh tự nói cho ngươi.
Có thể.
Thế nhưng là vạn nhất đâu?
Giả Trác hay là không cam tâm?
Vạn nhất chính là hắn cẩn thận mấy cũng có sơ sót đâu.
Vạn nhất hắn chính là không nghĩ tới chúng ta sẽ từ đoàn kịch đường dây này tra đâu.
Không phải là không có loại khả năng này.
Trần Liên cũng không hề hoàn toàn phủ định hắn.
Nhưng chúng ta không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào vạn nhất bên trên.
Hắn nâng chung trà lên, thổi thổi nhiệt khí.
Đi thăm dò đi.